Tạ Nhạc muốn đưa tay ngăn cản, lại tại trong nháy mắt phía dưới hai tay bị xoắn nát, y phục trên người cũng tận số tan vỡ, biết lúc này, uy lực mới giảm bớt. Một kích này qua đi, Diệp Băng bắt đầu thở dốc, phản phất lập tức liền rõ ràng chi bản thân tất cả thể lực. Liên tính là dạng này, hiện tại hắn tại trong mắt người khác giống như quỷ thần một dạng khiến người kính nể. Một chiêu phế rơi Tạ Nhạc sau, Diệp Băng hướng về hắn không cách nào nhúc nhích thân thể đi, tại hắn trên cổ tìm tới thiên nhãn nước mắt. Ngươi sẽ là ngươi làm việc bỏ ra đại giới. Không có rơi hai tay Tạ Nhạc miệng phun tiên huyết, cho dù loại này hình dạng cũng không quên uy hiếp Diệp Băng một phen. Phản phất những đại nhân kia vật hoặc là có bối cảnh người trong mắt, Diệp Băng thủy chung không ra gì. Đối mặt Tạ Nhạc uy hiếp, Diệp Băng cười, phản phất nghe được nhất buồn cười chê cười. Uy hiếp nếu như hữu dụng nói, Diệp Băng đã sớm chết 4.000 lần vạn lần, hắn làm sao có thể thật quan tâm cái gì một cái chủng tộc uy hiếp, phía sau hắn là nhân tộc, hắn càng là nhân tộc đại đế. Kẻ thất bại vĩnh viễn chỉ sẽ uy hiếp người khác, bởi vì bản thân không có năng lực báo thù, chỉ có thể hy vọng xa về người khác báo thù cho chính mình, thật là bi ai. Diệp Băng trong mắt lộ ra khinh thường, nhìn Tạ Nhạc phản phất nhìn chết người một dạng. Nhưng mà Tạ Nhạc lại cười, cười rất vui vẻ, cũng rất lớn âm thanh. Phản phất muốn dùng bản thân sinh mệnh cuối cùng lực lượng thoải mái cười to. Đột một giữa, Diệp Băng cảm giác đại một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ chuyển tới, loại này cảm giác khiến hắn không rét mà run. Theo lấy Tạ Nhạc cười to, cổ thuyền bắt đầu run rẩy, tất cả thiên nhãn tộc nhân kinh khủng và phần. Không tốt. Diệp Băng trong lòng lộ ra mãnh liệt bất an. Chương 236, hóa thân cách dùng cầu tự động đặt mua cầu đánh thưởng. Cảm nhận được Tạ Nhạc trên thân truyền ra khủng bố khí tức, thậm chí cái này khí tức ngay cả chính hắn đều muốn run rẩy. Diệp Băng minh bạch hắn muốn tự bạo, bởi vì mới vừa đánh nhau khiến hai người bọn họ cá nhân đã đến chỗ đuôi thuyền. Bởi vì cổ thuyền thực sự quá lớn, Diệp Băng mặc dù không sợ tại hắn tự bạo hạ thân chết, nhưng là lại không cách nào lại đoạn này thời gian bên trong về tới cầu vồng phía trên. Bởi vì cái này dù sao là thánh vương, một ngày tự bạo, chiếc này khổng lồ cổ thuyền nát sẽ hoàn toàn hư mất. Ngươi dạng này là dự định kéo tất cả tộc nhân cùng ta chôn theo sao? Diệp Băng lớn tiếng nói nói, đồng thời thân thể căn bản không dám dừng lại nhanh chóng hướng về cầu vồng trên chạy như điên. Lời này khiến Tạ Nhạc chần chờ một chút, nhưng là lập tức không do dự nữa. Chuẩn đế tử đã chết, những cái này tộc nhân có lưu làm gì dùng? Diệp Băng thầm mắng một câu người điên, thân thể tốc độ lần nữa bạo phát, tất cả thân pháp cùng hành tự quyết cùng nhau sử xuất, liền nhìn xa xa nhìn thấy cầu vồng. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Diệp Băng thân pháp như điện, mang theo liên tiếp tàn ảnh, trong lòng không ngừng tính toán cùng cầu vồng khoảng cách. Thế nhưng là phía sau hủy thiên diệt địa giống như lực lượng kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh, mắt thấy phía trước liền là cầu vồng, bản thân khoảng cách cũng bất quá 10 trượng, cô kia lực lượng đột nhiên bạo phát. Oeng! Khổng lồ lực lượng trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, hỏa thuộc tính đại đạo chi lực đồng thời bạo phát. Diệp Băng cảm giác phía sau giống như một cái nắng gắt một loại, nóng bỏng sóng nhiệt sôi trào, phản phất có thể đem cái này một phương thiên địa hoàn toàn cháy hết. Cổ thuyền tại lực lượng bạo phát trong nháy mắt hoàn toàn chia năm xẻ bảy, thiên nhãn tộc nhân một nhóm người trong nháy mắt biến mất, còn có một bộ phận thực lực hơi mạnh thánh giả, thì là cùng Diệp Băng một dạng nổi đồng bền giữa không trung. Cổ thuyền hài cốt nổi giận khói lăn, giống như cỡ nhỏ thành thị đại tiểu cổ thuyền cơ hồ trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Cầu vông tính cả cái khác cổ thuyền tốc độ tiếp tục trước đi, loại tốc độ này không phải thánh giả có thể đuổi theo, mặc dù thánh vương cũng không cách nào so sánh. Nguyên bản kém 10 trượng khoảng cách, cơ hội trong chớp mắt liền bị kéo đến 20 trượng, 30 trượng, cũng lại còn tại không ngừng gia tăng chênh lệch. Diệp Băng nhìn xem nhanh chóng rời xa bản thân cầu vồng, trong mắt đầy máu, thân pháp dùng đến cực hạn. Chưa kịp trên cầu vồng tiên nhãn tộc thánh giả, phản phất nhận mệnh một loại, không còn đuổi nhanh nhanh rời đi cầu vồng. Nhưng là bọn họ rất nhanh liền đem phẫn nộ chuyển tới Diệp Băng trên thân. Cổ thuyền bị hủy, chúng ta ngã ra cầu vồng, cái này hết thảy đều phải quái Diệp Băng, chúng ta chết cũng muốn ngăn trở hắn. Đúng, Tạ Nhạc Thánh Vương vẫn lạc, đệ tử bị giết, chúng ta tiên nhãn tộc tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy buông tha hắn. Trong lúc nói chuyện một đám người tức khắc chắn tới Diệp Băng trước người, dự định chết cũng muốn kéo lại hắn. Cái này hết thể rơi vào Diệp Băng trong mắt, trong lòng phẫn nộ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ, ngã ra cầu vồng không có nghĩa là tử vong, nhưng là tuyệt đối sẽ mất đi đánh cờ cơ hội, lục tiên kiếm hắn chí tại phải đến, hắn không cam lòng liền thất bại như vậy. Cùng ngay, Diệp Băng hai mắt đầy máu, phía trước thánh giả không thể khiến hắn có ý tứ dừng lại cùng chần chờ, thôn thiên công trực tiếp dùng ra. Phía trước mấy cái thiên nhãn tộc thánh giả, trong nháy mắt bị giảo sát, biến thành một đoàn tinh khí thần, Diệp Băng lần này không chút do dự đem cái này đoàn tinh khí thần thôn phệ. Chân ngã sức chiến đấu lần nữa tăng trưởng, tốc độ càng là tăng tốc một chút. Còn chưa đủ. Diệp Băng cảm thụ được bản thân gia tăng tốc độ, cao mày nói ra. Còn thừa lại một chút thiên nhãn tộc thánh giả gặp Diệp Băng giết thánh giả giống như chém dưa thái rau một dạng, tức khắc trong lòng do dự. Này Diệp Băng nghĩ tới cũng không cách nào đuổi theo trên cầu vồng, chúng ta không cần thiết đi trước chịu chết ngăn trở. Đúng, chúng ta không cần thiết ngăn trở, hắn khẳng định đuổi không trên, lại nhìn hắn vội vàng bộ dáng chẳng phải là càng sảng. Những cái kia thánh giả dự định nhìn Diệp Băng vợ kịch hay, một cái ôm lấy cười lạnh, hoàn toàn là một bộ cười trên nỗi đau của người khác một dạng biểu tình. Thế nhưng là lúc này Diệp Băng đống nhiên thở dài một hơi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đống nhiên từ bỏ đuổi theo cầu rồng, mà là xoay người giết tới đám kia thánh giả, trên thân thôn tiên công không ngừng dùng ra, mang theo khủng bố hắc động đánh về phía bọn họ. Diệp Băng điên, hắn muốn giết chúng ta. Này thánh giả vừa mới mở miệng, Diệp Băng thôn tiên công trực tiếp rơi xuống, trong nháy mắt thôn vệ. Chạy nhanh, chúng ta không phải đối thủ. Thôn tiên công. Diệp Băng, ngươi lại đuổi giết chúng ta liền lại cũng đuổi không trên cầu rồng. Trả lời hắn vẫn như cũng là Diệp Băng mang theo khát máu tiếu dung cùng như bẻ cảnh khô giống như thôn tiên thần công. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Diệp Băng liền đem thiên nhãn tộc thánh giả tất cả đều diệt sát, từng đoàn tinh khí thần thôn vệ dung hợp đến trên thân, chân ngã sức chiến đấu lần nữa tăng vọt. Lúc này cầu vồng đã cùng hắn kéo ra mấy trăm trượng khoảng cách, cầu vồng trên còn có một chút thiên nhãn tộc thánh giả trên mặt lộ ra vui vẻ tiêu dung. Diệp Băng hắn tuyệt đối không chạy về được tới, Mặc dù Diệp Bằng tốc độ so mới vừa nhanh hơn, nhưng là vẫn như cũ vô sự vô bổ. Đối mặt cục diện như vậy, Diệp Bằng giống lớn một thân, nhất khí hóa tam thanh bỗng nhiên sử xuất, lần này hắn không có lập tức triệu hoán ra ba cái hóa thân, mà là chỉ có một cái. Tại cái kia hóa thân trên thân tất cả chiêu thức cùng kỹ năng thoáng hiện, hắn vừa xuất hiện sau, Diệp Bằng hai chân đạp ở hắn trên nắm tay. Chỉ nghe được cỗ này hóa thân giống lớn 113 âm thanh, dùng tận toàn thân lực lượng trực tiếp đánh vào Diệp Bằng hai chân phía trên. Diệp Bằng toàn bộ thân thể giống như lưu tinh một dạng, bỗng nhiên bắn ra, giờ khắc này hắn mượn hóa thân lực lượng, tốc độ đã đạt đến cực kỳ khủng bố trạng thái. Đồng thời cuồng bạo lực lượng khoan giếng cặp chân bên trong, trực tiếp đem Diệp Bằng nửa người dưới đánh bạo, Diệp Bằng trong miệng phun máu, nhưng là ánh mắt dị thường sáng sủa. Giả tự quyết nhanh chóng dùng ra, thân thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà này hóa thân bởi vì toàn lực đánh ra, một quyền qua đi trong nháy mắt băng tán. Bởi vì nhanh vượt qua nhanh, không khí tại quanh thân lưu động, trở nên giống như lưới đao một dạng sắc bén, đem Diệp Bằng cường hãn thể chất cắt từng đạo lỗ hổng. Cái này không khó lý giải, dùng hiện tại Diệp Bằng tới nói dạng này tốc độ xuống thân thể ắt sẽ bị thương, nếu như đến nắm giữ dạng này tốc độ cảnh giới, nhục thân cường độ tự nhiên cũng sẽ tăng lên tới có thể tiếp nhận trạng thái. Một chiêu này dùng ra, tức khắc rút ngắn 1/3 thân thể và cầu vồng giữa khoảng cách. Cầu vồng trên thiên nhãn tộc thánh giả nguyên một đám mở to hai mắt, tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình. Diệp Bằng diện chuẩn đế tử, chém thánh vương như vậy đủ bọn họ kinh ngạc. Thế nhưng là thông qua phương thức như vậy tốc độ tăng lên thật tốt sao? Thân ngoại hóa thân thế mà còn mẹ nó có thể dạng này dùng. Chương 237, cho ta giết. Cầu tự động đặt mua. Dạng này dùng hóa thân có thể chứ? Không biết, không nghĩ tới có thể dạng này. Diệp Bằng thật là cái biến thái. Thiên nhãn tộc thánh giả nguyên một đám không dám tin tưởng mình ánh mắt, bởi vì Diệp Bằng cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc. Mọi người chú ý, Diệp Bằng một chiêu này hẳn là trong thời gian ngắn không cách nào kéo dài sử dụng, tổng cộng 3 cái hóa thân, đã dùng hết rơi một cái, còn có 2 cái, dựa theo dạng này khoảng cách tính toán, hắn hẳn là miễn cưỡng có thể đuổi theo, chúng ta chỉ cần tại hắn đuổi theo thời điểm ngăn trở hắn liền có thể. Mỗi một cái trong tộc đều sẽ có một chút đầu óc sáng tỏ, đồng thời gian hoạt hạng người, thiên nhãn tộc nhân bên trong cũng giống như thế. Đối với Diệp Bằng bọn họ hận, nhưng là lại không thể làm gì được hắn, ai kêu nhân gia liền thánh vương đều có thể đánh chết, chính diện đối chiến bọn họ liền một chiêu đều ngăn cản không được, thế nhưng là cái này không trở ngại bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp chơi ngắn chân. Cái kia nói không có sai, Diệp Bằng trải qua giết đế tử chém thánh vương sau, thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi, mặc dù giả tự quyết sử dụng cũng giữa bất chi bất giác sắp tới thân thể của mình cực hạn. Nhất khí hóa tam thanh chiêu thức, cũng xác thực chỉ có thể duy trì một lần, cho nên hắn mới giảm bớt số lượng để bảo đảm bản thân sẽ không ở nửa đường kiệt lực. Còn có thể sử dụng, hoàn toàn là lấy thiên nhãn tộc những cái kia thánh giả sinh ra tinh khí thần phúc. Giờ phút này khoảng cách cầu vồng bất quá 200 trượng, cảm nhận được trên thân tốc độ giảm bớt, lần nữa biến ảo ra một cái hóa thân, đồng dạng phối phương quen thuộc chiêu thức. Quyền ra, hóa thân sụp đổ, Diệp Bằng nửa người dưới lần nữa nổ lên, cơ hồ tại nổ lên đồng thời liền khôi phục. Lần này rút ngắn khoảng cách sau đã tại 100 trượng bên trong. Diệp Bằng mặc dù mệt mỏi, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, hắn biết do tại bản thân gần trèo lên cầu vồng sau, sẽ gặp phải thiên nhãn tộc nhân đánh lén, cho nên hắn hết sức chăm chú, chỉ cần chân đạp vào cầu vồng, những cái này người tuyệt đối không đáng sợ. Ngay lúc này, Diệp Bằng cổ thuyền trên nhân tộc thánh giả nhao nhao đổi tới, không nói hai lời trực tiếp cùng thiên nhãn tộc nhân chiến đến cùng một chỗ, bọn họ tới đúng thời điểm, hoàn toàn giải quyết Diệp Bằng nỗi lo về sau. Nhìn xem nhân tộc đám người, Diệp Bằng trong lòng lần nữa cảm kích, không do dự nữa, bộ thứ ba hóa thân xuất hiện uy quyền. Thân thể giống như đạn đại bác một dạng hướng về cầu vồng bước tới. 10 trượng, 5 trượng, coi như chân hắn gần đạp vào cầu vồng một khắc kia. Đột một giữa, một cái thiên nhãn tộc thánh giả trong mắt lộ ra một tia ly biệt thần sắc, nháy mắt sau đó thế mà không chút do dự lựa chọn tự bạo. Thánh giả đòn công kích bình thường căn bản đã không cách nào ngăn trở Diệp Bằng, chỉ có tự bạo mới có thể khiến hắn có chỗ cố kỵ. Thánh giả tự bạo uy lực cùng thánh vương tự bạo kém quá nhiều, nếu như là bình thường Diệp Bằng căn bản liền sẽ không để ý, thế nhưng là một mực ở thời điểm này. Cái này tự bạo thời gian hay đến đỉnh phong, sớm một phần liên lụy không đến Diệp Bằng, muộn một phần Diệp Bằng đã đạp vào cầu vồng, thế nhưng là này thiên nhãn tộc thánh giả lại vẫn cứ bóp ở thời điểm này tự bạo. Diệp Bằng thân thể bỗng nhiên dừng lại, nhìn xem trong vòng một trượng cầu vồng, rõ ràng gần trong gang tấc, thế nhưng là hắn lại tại không có năng lực đứng lên trên, dạng này kết cục Diệp Bằng không cam lòng, cũng đã không thể ra sức. Phủ tiên lăng bó N. Liên tại Diệp Bằng gần mặt lộ đang lúc tuyệt vọng, một cái âm thanh thiên nhiên giống như thanh âm vang lên, một cái hồng sắc dây lụa từ cầu vồng trên bay ra, lập tức ngăn cản Diệp Bằng bên hông. Phủ tiên lăng một cái khác đầu thình lình là Tôn Như, lúc này nàng sắc mặt mất màu, mới vừa thánh giả tự bạo trực tiếp đánh vào nàng trên thân, vốn có thể tránh lui, thế nhưng là nàng nhưng không có, mà là đỉnh lấy tự bạo đối với mình tổn thương, tại thời khắc mấu chốt dùng ra phủ tiên lăng, đem ngã ra cầu vồng Diệp Bằng kéo trở về. Có phủ tiên lăng trợ giúp, Diệp Bằng mượn cố này lực đạo, trong nháy mắt đạp vào cầu vồng. Tôn Như thấy được Diệp Bằng về tới cầu vồng, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngốc hữu, ngươi không muốn sống nữa. Ôm lấy nàng, trên thân năng lượng điên cuồng đưa vào Tôn Như trong thân thể. Còn tốt không có thương tổn tới căn cơ, không phải vậy không có người cứu ngươi, sau đó không cho phép làm loạn. Diệp Bằng cơ hồ là gào thét nói ra những lời này. Tôn Như tái nhợt trên mặt hiện lên ra một tia tiêu dung, không có khuynh quốc khuynh thành, thành cá lạc nhạn, hoa nhường người thẹn, nhưng mà cái này tiêu dung liền giống ngày đông giá rét bên trong nhất mễ dương quang, lần nữa hòa tan Diệp Bằng nội tâm. Người nào? Người nào gọi ta thích ngươi đây? Tôn Như khí tức yếu ớt nói ra, thế nhưng là Diệp Bằng lại có thể cảm nhận được nàng vui vẻ. Ngu ngốc. Tôn Như bởi vì thương thế nghiêm trọng, mang theo tiêu dung hôn mê. Thiên nhãn tộc thánh giả thấy được Diệp Bằng trở về, trong mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, có phi thường quả quyết rơi dưới cầu vồng. Nhưng mà thân ở giữa không trung thời điểm, Diệp Bằng mang theo vô tận vẻ điều tàn, đánh từ xa ra một quyền này không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, thuần túy sử dụng nhục thân lực lượng, một quyền mang theo vô tận phong ba, không trung phát ra tiếng phá hủy thanh âm. Cái kia thánh giả liền năng lực phản ứng đều không có, trực tiếp trên không trung chia năm xẻ bảy, chết đến không thể lại chết. Tình cảnh như vậy khiến còn lại thiên nhãn tộc thánh giả sợ vỡ mật, lại cũng sinh không ra nửa điểm phản kháng tâm tư, nhao nhao giơ tay đầu hàng. Diệp đế, đừng giết ta, chúng ta đầu hàng, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi. Ta nguyện ý cầm ra bản mệnh tinh hồn, chỉ cầu Diệp đế tha ta nhóm một mạng. Bản mệnh tinh hồn là mỗi một cái thánh giả cảnh mới có thể xuất hiện một tia bản mệnh hồn, người nào như nắm giữ này bản mệnh hồn liền tương đương với điều khiển đối phương sinh tử. Đế tốt, đây là một chút đại tộc nô dịch người hầu nhất phương pháp hữu hiệu, mệnh hồn rơi vào người khác trong tay liền tương đương với đem mệnh giao cho này nhân viên trong, sau đó dù là thành tựu thánh vương, thậm chí đại thánh đều như thế. Trừ phi đến thánh đế cảnh, hay không người vĩnh viễn là người khác nô bộc. Nhưng mà, lúc này Diệp Bằng toàn thân lệ khí ngập trời, mới vừa bọn họ còn muốn ngăn trở bản thân trở lại, thậm chí dùng ra tự bạo phương pháp, không chỉ suýt nữa khiến bản thân thật không cách nào về tới cầu vồng, còn khiến Tôn Như chịu lấy như vậy trọng thương, hiện tại mới đầu hàng, quá muộn. Diệp Bằng vốn là không phải là cái gì thánh nhân, đối đãi bản thân địch nhân từ trước đến nay đều là tha giết lầm không dung tha, chỉ bất quá tu vi tăng lên khiến hắn mới có một ít cảm ngộ, không còn giống như lấy trước như vậy giết, thế nhưng là cái này không có nghĩa là hắn là cái nhân từ nương tay người. Chỉ gặp hắn đối mặt trước mắt quỷ ở cầu vồng trên thiên nhãn tộc thánh giả, vung tay lên mở miệng nói, cho ta giết. Chương 238, nguyên thần thứ 2 ẩn nhẫn cầu tự động đặt mua. 5 ngày sau đó, Diệp Bằng đứng ở cổ thuyền phong cháo phía trên, vô tư cuồng phong từ hắn trên thân thổi qua, thân hình hắn thẳng tắp, tóc dài tung bay, có nói không ra phiêu giật cảm giác. 5 ngày trước, mấy chục cái thiên nhãn tộc thánh giả tại hắn ra lệnh một tiếng, bị nhân tộc đổ sát hầu như không còn, trong lúc nhất thời máu nhuộm cầu vồng. Sau cầu vồng tại sau một ngày biến mất, nguyên bản 100 chiếc cổ thuyền một trận cầu vồng chinh chiến, chỉ còn lại 57 chiếc. Có thể tại trận chiến tranh này còn dư lưu xuống tới cổ thuyền đã là lần này vạn cổ đại sơn đi bên trong cao cấp nhất chiến lực. Nhân tộc tại Diệp Bằng dưới sự hướng dẫn, chưa từng xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Tôn Như tại uống một khỏa cựu trọng nhất bản thần đan sau không chỉ không có đáng ngại, tu vi càng là tinh tiến không ít. Nàng phảng phất cũng cảm nhận được Diệp Bằng chí hướng, mấy ngày nay đặc biệt không có quấn lấy hắn, mà là lựa chọn bế quan. Biết nàng không có nguy hiểm tính mạng sau Diệp Bằng liền không có lại đi xem qua rồi nàng, mà là một thân một mình đứng ở phong cháo phía trên, hai mắt nhìn thẳng phía trước, trong lòng đang suy tư cái gì. Lần này vạn cổ đại sơn đi càng là kịch liệt, đồng thời tại 4 ngày trước nguyên thần thứ 2 chuyển tới thân nghiệm, một chút cổ tộc người không nhẫn mại được hướng đế triều tiến công. Bất quá nguyên thần thứ 2 không có xuất thủ, cơ gia người tại Thánh Vương Cơ Tử Minh dưới sự hướng dẫn thân xuất việt thủ. Nhưng là lập tức cơ gia cũng bị chủng tộc tiến công, chủng tộc mặc dù cùng Diệp Bằng liên minh, thế nhưng là cái này liên minh chỉ giới hạn ở cùng địa cầu dân bản địa liên minh, những người khác tộc không tại ước thúc trong phạm vi. Chủng tộc bí mật liên hợp cổ tộc muốn chiếm đoạt đế triều, nhưng là bản thân giới hạn trong minh ước không thể bên ngoài trên xuất thủ, cho nên mới đối cơ gia xuất thủ, vì liền là phòng ngừa cơ gia giúp tấp đế triều. Bất quá bên ngoài trên là đánh cơ gia lúc trước muốn cướp đoạt chủng tộc lãnh địa ngụy trang, bọn họ cần ăn miếng trả miếng. Kỳ thật bọn họ không dám thật động thủ, chỉ là không ngừng quấy rầy cơ gia, dạng này động tác khiến cơ gia rất bị động, cũng rất nén giận. Đối mặt dạng này sự tình, Cơ Tử Minh không thể không từ bỏ trợ giúp đế triều. Nhưng mà Cơ Tử Minh mới vừa đi, Thiên Nhất kiếm thế mà xuất lĩnh một nhóm kiếm tộc trước người đến giúp đỡ đế triều chống đỡ cái khác cổ tộc. Cục diện như vậy phi thường buồn cười, cổ tộc người chỉ trích Thiên Nhất kiếm lấy tay bắt cả a, thế nhưng là Thiên Nhất kiếm lại một càng cổ, bá khí nói ra, lão tử liền là thượng thức Diệp Bằng làm sao vậy, ta ngoài băng người là chính mình yêu thích, cùng gia tộc không có quan hệ. Lập tức cổ tộc người liên hệ kiếm tộc trưởng bối, thế nhưng là kiếm tộc trưởng bối mượn bế quan chiếu cố cự tuyệt đàm luận cái chuyện này, duy nhất ra tới nói chuyện là Thiên Nhất kiếm ca ca, vô kiếm. Thế nhưng là hắn vừa ra khỏi miệng liền khiến đám người mở rộng tầm mắt. Cái này ta quả không, ta là ca ca hắn không phải hắn vũ em, ta chỉ suy nghĩ đến hắn vấn đề an toàn, hắn làm quyết định gì là hắn sự tình. Thật quản không được sao, nếu là thật quản không ban đầu ở vạn tộc đại hội thời điểm ngươi liền sẽ không ra mặt. Những cái này cổ tộc trong lúc nhất thời cắn răng nghiến lợi, nhưng là lại không thể làm gì. Thiên Nhất kiếm dẫn đầu người đều là thánh giả, kiếm tộc thánh vương cũng không có xuất hiện. Trong cổ tộc vốn là các tộc giữa nội đấu không ngừng, khởi đầu là trở ngại Thiên Nhất kiếm là người của kiếm tộc, xuất phát từ mặt mũi mới không động thủ. Đã Thiên Nhất kiếm ngu xuẩn mất khôn, bọn họ cũng sẽ không có lại cố kỵ, toàn lực xuất động, Thánh Vương cảnh cao thủ tọa trấn một đường đánh đâu thắng đó. Thiên Nhất kiếm đúng như hắn thể hiện ra như vậy, hoàn toàn cùng cổ tộc xé rách ra mặt, liều mạng chống cự, thật có muốn cùng đế triều cùng tồn vong tư thế. Ngay lúc này, Diệp Bằng nguyên thần thứ 2 rốt cuộc xuất hiện, Thánh Vương thực lực nhìn một cái không sót gì, tăng thêm Hóa Long đại quân cường thế, đối mặt cổ tộc một đường như bẻ cánh khô. Tăng thêm vạn pháp quý nhất, chiếm người tinh khí thần, không ngừng tăng lên Hóa Long đại quân số lượng. Trong lúc nhất thời cổ tộc điên, chúng tốc đốc, không phải nói Diệp Bằng đi vạn cổ đại sơn sao? Này mẹ nó trước mắt cái này như bức rối tinh rối mù Diệp Bằng là ai? Chắc mặc dù đối với Diệp Bằng nguyên thần thứ 2 bọn họ ít nhiều có chút thay nghe, thế nhưng là nguyên thần thứ 2 tương đương với phân thân, tuyệt đối sẽ không so bản thể mạnh. Thế nhưng là trước mắt cái này Thánh Vương cảnh là thế nào cái tình huống, còn có như bức đến thượng thiên Hóa Long đại quân là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ tiến nhập chơi cổ đại sơn Diệp Bằng mới là phân thân? Liên hệ tại vạn cổ trong núi lớn tộc nhân, phát hiện bên này Diệp Bằng một dạng cường thế rối tinh rối mù, mặc dù vẫn là thánh giả cảnh, nhưng là đã chém giết hai tôn thánh vương, một tôn chuẩn đế tử, còn có một tôn có thể so với thánh vương viễn cổ titan. Cục diện như vậy khiến tiến đánh đế triều cổ tộc người chứng chọi đá, đối mặt nguyên thần thứ 2 thể hiện ra tới bá đạo, cường thế cùng điên cuồng, bọn họ chỉ có cụp đôi cút xéo. Đồng thời càng là đem chủng tộc mắng nửa chết, bởi vì cái này một trượng bọn họ tổn thất hai tôn thánh vương, cùng mấy trăm thánh giả, cùng đến không hết tộc nhân. Chủng tộc cũng vạn phần ủy khuất, biết Diệp Bằng biến thái không tốt trọng, cho nên mới có thể thừa cơ hội này cho Diệp Bằng tới thoáng cái hung ác, không nghĩ tới lật thuyền trong mương. Về sau thông qua sắp xếp tại chủng tộc nội bộ ở giữa mưu hồi báo những cái này chủng tộc thảm, đối mặt cổ tộc tức giận, kém điểm diệt tộc, cuối cùng chủng tộc thánh đế ra mặt, là bình tức cổ tộc tức giận bỏ ra đau đớn đại giới. Nguyên thần thứ hai một mực gần nhẫn không ra, vì liền là giờ khắc này, mượn cổ tộc tay khiến chủng tộc hảo hảo nhận thức được Diệp Bằng thủ đoạn, dám phía sau thọc đao, liền muốn làm tốt thất bại giác ngộ. Nguyên thần thứ hai ẩn nhẫn cũng khiến tiên nhất kiếm đại náo cảm xúc, cái này vô pháp vô thiên gia hỏa tại đế cung bên trong trực tiếp phát báo tố, tốt tại lúc kia văn võ bá quan đã rời đi. Ngươi có loại thủ đoạn này làm gì không còn sớm lấy ra, hại ta thực sự cho rằng bản thân trọng yếu bao nhiêu, kết quả lại là tới mất mặt xấu hổ. Nguyên thần thứ hai đối mặt hắn tính khí chỉ là mặt lộ tiêu dung, đối với thiên nhất kiếm, Diệp Bằng bắt đầu thật làm hắn là bằng hữu, lấy sau cùng ra cựu trọng nhất bản thần đan mới thở bình thường hắn tức giận. Kỳ thật liền tính không lấy ra, thiên nhất kiếm cũng sẽ không thật thế nào, Diệp Bằng cầm ra cái này, là thật tâm công nhận thiên nhất kiếm là người. Trung tộc biệt khuất, cổ tộc càng thêm biệt khuất, thông qua chuyện này, bọn họ đối với Diệp Bằng là càng ngày càng kiên kỵ. Cái này càng thêm kiên định tại vạn cổ trong núi lớn tộc nhân giết chết Diệp Bằng quyết tâm, mặc kệ hai cái này cái nào là nguyên thần thứ hai, cái nào là bản thể, đối bọn họ tới nói đều là một đại uy hiếp. Dạng này thế cục khiến bản thể Diệp Bằng lộ ra một tia tiêu dung. Chương 239, trong sương mù có bảo cầu tự động đặt mua. Thời gian trôi qua rất nhanh một tháng, đế triều bên kia không có xảy ra chuyện, nguyên thần thứ hai hoàn toàn có thể trấn trụ tràn diện. Không có nỗi lo về sau Diệp Bằng đem tất cả sự chú ý đều đặt ở tiếp theo tới sự tình trên. Một tháng này trong lúc đó tại chưa từng xuất hiện bất kỳ tình trạng, điểm này Diệp Bằng đã liệu đến, chỉ là Cửu Thiên Tiên Phách tin tức từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Diệp Bằng có dự cảm, cái này Cửu Thiên Tiên Phách vô cùng có khả năng liền tại cái này trong núi lớn. Một tiếng ầm vang, tất cả cổ thuyền phảng phất tiến nhập một cái trong kết giới, đồng thời đình chỉ trước đi, Diệp Bằng phóng tầm mắt nhìn tới vạn cổ trong núi lớn vị trí đã không xa. Dừng lại tới cổ thuyền làm cho tất cả mọi người vì đó run lên, thế nhưng là đám người suy tư cửa ải chưa từng xuất hiện, cổ thuyền bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đây là 2 tháng đến nay cổ thuyền lần thứ nhất hạ xuống, cái này biểu lộ Diệp Bằng bọn họ đệ nhất quan đã qua. Lúc này 57 chiếc trong cổ thuyền tất cả người đều xuống thuyền, trong này cổ tộc người chiếm cứ 31 chiếc, nhân tộc cổ thuyền có 17 chiếc, chủng tộc có 8 chiếc, còn có 1 chiếc thế mà là thú tộc cùng thi tộc lăn lộn hợp lại cùng nhau. Không nghĩ tới đại thế phía dưới, thú tộc cùng thi tộc cũng qua tới gom góp náo nhiệt, kỳ thật từ vạn tộc đến sau đó, nhân tộc thực lực dần dần gia tăng, lúc trước trên địa cầu xưng bá nhất thời thú tộc cùng thi tộc chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Nhưng là cái này cũng không thể đại biểu trong bọn họ sẽ không xuất hiện một chút cường giả, thiên đạo nhất là công bằng. Đám người đi ra cổ thuyền sau, cổ thuyền bỗng nhiên phát ra kịch liệt quang mang, nhao nhao thu nhỏ biến thành một cái lớn chừng bàn tay đội thuyền, giống như một cái mô hình mở dạng, phía trên thuyền kết cấu cái gì cần có đều có, rất sống động. Đội thuyền thu nhỏ sau bay đến mỗi một cái thuyền người mạnh nhất trong tay, làm Diệp Bằng lấy đến thuyền này thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Leng keng. Chúc mừng ngươi lấy được Linh Lung Bảo Thuyền. Linh Lung Bảo Thuyền, dùng ra lúc thấy gió liền dài, đồng thời trên thuyền một ít chức năng đã giải trừ phong ấn, đồng thời có thể dung nạp mấy vạn người nhiều. Tốc độ phi hành vượt qua côn bằng, là khó được bảo thuyền. Không nghĩ tới lần này qua tới còn có dạng này thu hoạch. Mỗi một cái lấy đến người tự nhiên là vui vô cùng, duy chỉ có thu tộc cùng thi tộc chỗ ấy xuất hiện tranh chấp, hiển nhiên đối với bảo thuyền thuộc sở hữu sinh ra rất lớn nghĩa khác. Diệp Bằng không có đi để ý tới bọn họ, mà là đánh giá trước mặt hoàn cảnh, mặc dù lại tiến vào một cái kết giới, nhưng là bên trong y nguyên của một thang thiên, hồng hoang chi khí cực kỳ mãnh liệt. Rơi trên mặt đất sau, cổ tộc một chút người bắt đầu hướng trung tâm địa điểm tiến phát, Diệp Bằng bọn họ cũng không yếu thế chút nào, nguyên một đám đằng không mà lên hướng về trung tâm bay đi. Đại khái trước đi nửa ngày, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng lớn sương mù rất nồng đậm, liền tính dùng Diệp Bằng nhãn lực cũng bất quá chỉ có 5 mét xem cách. Tất cả người tốc độ đều giáng xuống tới, là lý do an toàn đều lựa chọn không ở chỗ này phi hành. Diệp Bằng đồng dạng từ bỏ phi hành, không phải thật sự lo lắng mê vụ bên trong sẽ có nguy hiểm, mà là suy nghĩ đến đằng sau nhân tộc an toàn, cho nên mới làm như vậy. Dựa theo trước kia Diệp Bằng hẳn là sẽ không để ý những chuyện này, nhưng là theo lấy khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện mình đã không cách nào làm đến đối với bọn họ chết sống chẳng quan tâm, huống chi tại cổ thuyền trên ở chung 2 tháng thời gian, mọi người ở chung rất hòa hợp. Trong bất chi bất giác Diệp Bằng thật có chỗ cải biến, mặc dù vẫn như cũ có chút thích kỷ, đối với lực lượng một dạng lòng tham không đáy, nhưng là hắn hiện tại học được quý trọng. Loại biến hóa này từ cùng cơ như trở thành bạn sau mới bắt đầu, thiên nhất kiếm hữu nghị cũng khiến hắn minh bạch giữa bằng hữu không phải chỉ có lợi ích, liền tính quan hệ đối địch, y nguyên sẽ tỉnh táo nhung nhớ. Sau đó là phía sau những này nhân tộc đồng bào, bản thân mấy lần nguy nan thời khắc bọn họ đều thân xuất việt thủ, thậm chí nguyện ý hy sinh bản thân. Hắn dù sao là người, cũng hiểu mang ơn, tâm địa sắt đá bất quá là thủ đoạn là dùng để đối phó địch nhân, không phải dùng mà đối đãi bằng hữu của mình. Diệp Đế, ta cảm giác phía trước giống như có đồ vật gì chợt lóe lên. Trong nhân tộc một cái thánh giả bỗng nhiên chỉ về đằng trước sương mù nói ra. Diệp Bằng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, mơ hồ trong đó là có đồ vật nhanh chóng lướt qua, nhưng là tốc độ quá nhanh lóe lên liền biến mất. Ngươi làm sao sẽ phát hiện? Diệp Bằng đối hắn có chút hiếu kỳ, tại khinh thường phía dưới ngay cả chính hắn đều không có phát hiện dị thường, mà cái này nhân tộc thánh giả lại có thể bắt được. Muốn biết Diệp Bằng thế nhưng là nắm giữ võ đạo trọng đồng ánh mắt. Này ngươi là một cái tuổi trẻ tiểu tử, thực lực không phải rất mạnh, chỉ có thánh giả tam giai thực lực, Diệp Bằng biết hắn kêu Miêu Hạo. Ta là bởi vì gia tộc tu luyện công pháp và nước có quan, nơi này quả thật là sương mù, cho nên cảm giác tương đối nhạy cảm một chút, cũng may không phải huyễn cảnh, nếu như là huyễn cảnh nói ta cũng không có biện pháp. Miêu Hạo ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nơi này xác thực là phổ thông sương mù, nếu như là huyễn cảnh nói Diệp Bằng võ đạo trọng đồng tuyệt đối có thể thấy rõ ràng. Nhưng là lớn như vậy nồng như vậy dày sương mù đến tột cùng là thế nào sinh ra, cái này khiến Diệp Bằng có chút không biết. Rất tốt, tiếp theo tới liền có người dẫn đường, là mọi người phân biệt cái khác phương hướng, lớn như vậy sương mù rất dễ lạc đường, chú ý an toàn. Có Miêu Hạo dẫn đầu, đám người đi dị thường an tâm. Cái này tiểu tử cũng tận trung cương vị, đặc biệt là Diệp Bằng đối hắn nói khiến hắn chú ý an toàn, cái này khiến hắn kích động bật phần. Đi một chút lúc, Miêu Hạo đống nhiên dừng lại. Diệp Đế, phía trước lại có đồ vật bay qua tới, bắt lấy nó, ta có cảm giác giống như là cái gì bà bối.
Bà bối?
Hắn lời nói đưa tới rất nhiều người chú ý, Diệp Bằng cũng là trước mắt một sáng, thân thể nhoáng một cái hướng về phía này chợt lóe lên đồ vật thân thủ bắt đi.
Leng keng.
Chúc mừng ngài lấy được một kiện Linh Sơn bảo giáp, đẳng cấp thánh giả.
Nói rõ, Linh Sơn bảo giáp, Linh Sơn sáo trang một trong.
Thật là bà bối. Diệp Bằng ánh mắt tức khắc một sáng, hiển nhiên cái này một tầng sương mù là một cái tầm bảo, tại hắn lấy đến núi linh bảo giáp sau, trong nhân tộc lần lượt có người từ trong sương mù mò ra bà bối. Bất quá bọn họ vận khí không phải rất tốt, có chỉ là một kiện tàn phá áo vải, hoặc là tàn phá cổ kiếm. Đẳng cấp đều là một chút phổ thông hàng, không giống Diệp Bằng một dạng vừa ra tay liền là một kiện thánh giả sáo trang. Những thứ đồ này bọn họ trước mắt, nhưng là trong gia tộc một chút tiểu bối cũng có thể dùng trên, trong lúc nhất thời đều vui vô cùng.
Chương 240, Lục Tiên đã ra kinh hỉ tái hiện cầu tự động đặt mua.
Miêu Hạo vận khí cũng không sai, bắt lại một cái liềm trôi dài, tên là nước lạnh liềm, là một cái thánh giả thần minh, khó được là cái này đem liềm đao đối với thủy thuộc tính công pháp có tăng phúc hiệu quả. Dạng này khen thưởng khiến hắn mừng rỡ, tính trẻ con chưa thoát trên mặt tràn đầy hưng phấn. Tôn Như vận lên tương đối kém, mấy lần xuất thủ cái gì đều không có mò được, khuôn mặt nhỏ viết đầy không cao hứng, nho nhỏ mũi nhíu cùng một chỗ, lộ ra càng thêm đáng yêu. Diệp Băng nhìn nàng một cái, tiện tay đem Linh Sơn bảo giáp cho nàng, cái này để cho nàng tức khắc vui vẻ ra mặt. Cái này xem như là tín vật đính ước. Diệp Băng ho khan thoáng cái, không có nhận lời, đối với Tôn Như lợi hại hắn nhất là biết được, Tôn Như cá tính phảng phất Diệp Băng mặt thế trước đó những cái kia vô pháp vô thiên chín ít một dạng. Quản ngươi thái độ gì, ta liền là ưa thích ngươi, yêu người nào chín bảy không người nào. Ngươi phủ tiên lăng có thể duỗi rộng nhiều dài. Diệp Băng đột nhiên hỏi nói, muốn thêm mọc ra nhiều dài, bất quá vượt qua 10 mét cũng chỉ có thể làm phổ thông dây thường dùng. Vậy liền tốt, dùng phủ tiên lăng vây ở ta eo trên, ta đi cho ngươi làm nguyên một bộ Linh Sơn sáo trang. Tại sao phải dùng phủ tiên lăng khốn chủ hắn? Không phải bởi vì hắn sợ bản thân xảy ra nguy hiểm, mà là sợ hai trở lại tìm không được bọn họ. Dù sao sương mù quá lớn, lấy đến một kiện thánh giả bảo giáp đã rất không sai. Nơi này bảo bối loạn bay, làm sao có thể thật gom góp nguyên một bộ? Có nó ta đã rất vui vẻ. Tôn Như thỏa mãn nói ra, kỳ thật nàng cũng không phải là thật quan tâm bảo bối, chỉ cần là Diệp Bằng đưa liền tính là một cái rách dưới nàng cũng sẽ xem như bảo bối. Ngươi khả năng không biết ta trước kia có một cái thân phận.
Thân phận gì?
Rút thưởng đại sư. Diệp Bằng có chút ngạo nghễ nói ra, đây là hắn nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo chức nghiệp, vạn tộc hàng lâm sau, đối mặt những cái kia đại thánh, thánh đế, hắn thực lực đã không tính xuất chúng, nhưng là nói đến vật lên, hắn tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất.
Bắt tốt, đừng thả tay.
Đem phủ tiên lăng vây ở bên hông, Diệp Bằng dặn dò nàng một câu.
Yên tâm đi, ngươi chạy không.
Diệp Bằng trong lòng một trận lắc đầu, ngẫm lại sau đó nhất định phải trị một trị Tôn Như cái này không lớn không nhỏ ma bệnh, đặc biệt là tại cứu Diệp Bằng sau, Tôn Như nha đầu này thế mà không gọi hắn Diệp Đế, mà là đổi gọi bằng. Mỗi lần nghe được dạng này xưng hô Diệp Bằng đều có loại bắt cuồng cảm giác, tốt tại những người khác không dám gọi như vậy hắn, Tôn Như cũng sẽ không tại trước mặt mọi người phía dưới gọi như vậy hắn. Không còn nói nhảm, Diệp Bằng lách mình tiến vào người sương mù trước mặt mọi người, cái này sương mù quả nhiên không có nguy hiểm gì, tại cái này trong sương mù từng kiện bảo bối qua lại xuyên qua. Cái này cùng rút thưởng tính chất không có cái gì quá lớn bất đồng, giờ khắc này Diệp Bằng là vui vẻ, bởi vì tìm tới lúc trước chư thiên rút thưởng mở bảo dương cảm giác, thật là đã lâu không gặp cảm giác ra.
Leng keng.
Chúc mừng ngài lấy được một kiện Linh Sơn bảo sức, đẳng cấp thánh giả.
Nói rõ, Linh Sơn bảo sức, Linh Sơn sáo trang một trong.
Một vẫy tay hệ thống liền phát ra thanh âm nhắc nhở. Diệp Bằng nét miệng cười một tiếng, đối với rút thưởng đại sư chức nghiệp càng là khen không dứt miệng muốn cái gì tới cái đó.
Sau là Linh Sơn ngai lưng, Linh Sơn bảo giày, Linh Sơn bảo giày, Linh Sơn bảo khôi, một bộ Linh Sơn sáo trang đủ.
Hệ thống một chút hàng thanh âm nhắc nhở vang lên, Diệp Bằng từ lúc đầu tìm về cảm giác hưng phấn, càng về sau hơi choáng, toàn bộ quá trình tới quá mức thuận lợi đến một điểm khiêu chiến lực đều không có. Liên dạng này Linh Sơn sáo trang xem như là đủ, nhưng là Diệp Bằng nhưng không có dừng tay, không biết cái này sương mù khen thưởng sẽ lúc nào đình chỉ, đã có khen thưởng há có không cầm lý. Làm tất cả người còn tại là lấy đến một kiện phổ thông bảo bối hưng phấn không thôi thời điểm, Diệp Bằng nơi này đã lấy đến thánh giả cấp bảo bối lấy vào tay mềm, mặc dù không có lại xuất hiện cái gì sáo trang, nhưng là cái khác bảo bối cũng không phải phổ thông người có thể lấy đến. Thời gian không ngừng chuyển rời, Diệp Bằng đều cảm giác bản thân tay đều mang chua.
Leng keng.
Chúc mừng ngài lấy được một kiện Lục Tiên kiếm, đẳng cấp 3. Trước mắt nằm ở phong ấn trạng thái. Đột nhiên một thanh kiếm xuất hiện ở Diệp Bằng trong tay, một cỗ giết chóc khí tức không ngừng tràn ngập, nhìn kỹ lại, chính là Lục Tiên kiếm. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Không nghĩ tới Lục Tiên kiếm thế mà lại dùng phương thức như vậy lấy được, cũng may mắn hắn là rút thưởng đại sư chức nghiệp, không phải vậy thật có khả năng rút không đến cái này đem Lục Tiên kiếm.
Bốn kiếm đã đủ, đại thánh phía dưới hắn tại sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, trong lòng mừng như điên.
Đã lấy đến Lục Tiên kiếm, hắn cũng sẽ không có tâm tư đang tiếp tục mà bảo, dự định về tới đội ngũ bên trong.
Đột một giữa, một đạo dị thường sáng sủa chớp lóe điểm vào Diệp Bằng trước mắt sẽ qua, cái này quang sáng lên độ cùng phổ thông bảo bối hoàn toàn khác biệt, tại sương mù bên trong giống như dẫn đường đèn một dạng chói mắt.
Vật này tất nhiên bất phàm. Diệp Bằng không do dự nữa, hướng nó đưa tay bắt đi, tay vừa mới tiếp xúc, giống như cá trạch một dạng trong nháy mắt từ tay khe hở bên trong chui ra.
Chạy đi đâu?
Diệp Bằng tức khắc triển khai thân pháp, lần nữa một cái hướng về quang điểm bắt đi. Quang điểm tốc độ kỳ thật không hề nhanh, Diệp Bằng rất nhanh liền lần nữa bắt lấy nó, chỉ là nó lại tại Diệp Bằng trên tay run rẩy kịch liệt, phản phất không cam lòng bị người chộp vào trong tay. Phản kháng càng là kịch liệt, càng có thể nói do nó bất phàm, Diệp Bằng gia tăng trong tay lực đạo, thế nhưng là hắn lực lượng càng lớn, này bảo bối rung rung càng kịch liệt. Trong bất chi bất giác hắn dùng ra lôi đế pháp, đồng thời thần long biến cũng xuất hiện, trên thân uy áp ngưng tụ, đem chung quanh sương mù toàn bộ thổi tan. Cho ta trung thành điểm. Diệp Băng giống lớn một tiếng, hai cánh tay hoàn toàn đem nó cầm chết, to lớn lực bắn ngược vậy mà khiến hắn lần nữa dùng ra giai tự quyết. Không tháng 5 năm 10 phút qua đi, vật kia hiển nhiên là mệt mỏi, cũng phản kháng bất động, rốt cuộc hoàn toàn rơi vào Diệp Băng trên tay. Leng keng. Chúc mừng ngài lấy được một kiện vô phùng thiên y liễu, đẳng cấp 3. Trước mắt ở vào trong phong ấn. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Diệp Băng ngẩn người nhìn xem trên tay cái này không có bất kỳ khe hở, đồng thời trong suốt y phục, không nghĩ tới là một kiện thiên y liễu. Thiên y tự nhiên là thần tiên mặc quần áo, không nghĩ tới tại lấy được lục tiên kiếm sau, hắn lần nữa lấy được một kiện đế cấp y phục, mặc dù còn tại phong ấn giai đoạn, nhưng là cái này phòng ngự lực tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Diệp Băng có loại Dương Thiên cười dài xúc động, bất quá tự tin thân phận, không có làm như vậy mất mặt sự tình, hướng phủ Tiên Lăng phương hướng chứa đầy mà về. Mãnh liệt đề cử, đô thị trường sinh 5000 năm. Chương 241, Cửu Thiên Tiên Phách. Mang theo một đống bà bối, Diệp Băng về tới đội ngũ bên trong, tại Tôn Như một mặt chờ mong tình huống dưới, hắn đem Linh Sơn sáo trang lấy ra. Thật lấy đến. Tôn Như mừng rỡ dị thường. Mặc dù nói không quan tâm bảo bối càng quan tâm có phải hay không Diệp Băng cho, nhưng là thật là bảo bối vẫn là nguyên một bộ sáo trang, tự nhiên sẽ cao hứng, không có. Người sẽ ghét bỏ bản thân bảo bối quá nhiều. Tại đám người hâm mộ dưới ánh mắt, Tôn Như trực tiếp mặc vào tới, thánh giả cấp trở lên bảo bối, mặc kệ nam nữ xuyên đều thích hợp, bởi vì bọn họ sẽ theo lấy người mặc dáng người trở nên tiếp thân. Linh Sơn sáo trang mặc tại Tôn Như trên thân, mũ giáp biến thành một đỉnh màu đầu, toàn thân tản ra màu xanh biếc quang mang, trông rất đẹp mắt. Tôn Như cái này một thân trang điểm, tăng thêm nàng nhảy thoát tính cách, liền giống là trong rừng tiên tử mở dạng, trong lúc nhất thời đẹp không sao tả xiết. Thật xinh đẹp, tốt như vậy bảo bối cứ như vậy bạch bạch đưa cho ta, ta nhận lấy thì ngại. Tôn Như khó được lộ ra ngượng ngùng thân sắc. Ngươi đã cứu ta, coi như ta tạ lễ. Diệp Băng lạnh nhạt nói ra, liền hướng Tôn Như đang lúc nguy nan không để ý tính mạng mình cũng là bản thân lôi trở lại cầu vòng 27 cầu một cử động kia, liền tính đem vô phùng thiên ý cho nàng, cũng thấy đến đương nhiên. Bất quá vô phùng thiên ý cấp bậc thực tế quá cao, liền tính thật cho nàng, lấy nàng thực lực cũng phát huy không ra quá lớn hiệu quả, liền tính là Diệp Băng bản thân cũng không có thực lực kia, ngược lại Linh Sơn sáo trang thích hợp nhất hiện tại nàng. Cái này làm sao có ý tứ đâu? Nếu không ta liền lấy thân báo đáp đi. Tôn Như nửa thật nửa giả nói ra, dạo hoạt ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Băng. Ho, ho. Diệp Băng là che giấu lung túng, đành phải ho khan mấy tiếng, làm bộ không nghe thấy. Ngươi nhìn Diệp Đế đối Tôn Như liền là tốt, quả nhiên mỹ nữ liền là không đồng dạng. Ngươi nếu là lúc kia cũng liều mạng đem Diệp Đế lôi trở lại cầu vồng, hắn cũng sẽ đem sáo trang cho ngươi. Đừng nói như vậy, nay khả thi sau chúng ta mọi người cái nào không có liều mạng, chỉ là vị trí không quá đúng, ta nghĩ liền tính đổi bất luận kẻ nào đều sẽ phấn đấu quên mình cứu Diệp Đế. Nói cũng là, kỳ thật chúng ta không có gì thật ghét tị, Tôn Như làm là không nhiều nữ thánh giả, tự nhiên phải hảo hảo bảo vệ, liền tính là người khác lấy được sáo trang, cũng sẽ cho nàng, bởi vì nàng thật tại thời khắc mấu chốt lôi trở lại Diệp Đế. Nói không sai, chúng ta đều là Diệp Đế có thể lấy được lục tiên kiếm mới tới, chúng chi mới vừa cũng lấy được không ít bảo bối, không có Diệp Đế chúng ta cổ thuyền đã sớm hủy. Trong lúc nhất thời đám người nghị luận ầm ĩ, những lời này tự nhiên truyền đến Diệp Bằng trong lỗ tai, hắn rất vui vẻ yên tâm, nhân tộc không có bởi vì bảo bối phân phát không đều đều mà xuất hiện mâu thuẫn, ngược lại đoàn kết dị thường. Các vị, không nên gấp gáp, các ngươi đồ vật ở đây, mỗi cá nhân đều có. Trong lúc nói chuyện, Diệp Băng đem mới vừa lấy được tất cả bảo bối tất cả đều lấy ra, trong lúc nhất thời bảo bối chất đống như núi, đủ loại quang hoa xuyên qua sương mù, chiếu ở tất cả người kinh ngạc trên mặt, kém nhất cũng là vương giả cấp bảo vật. Lúc đầu Diệp Băng liền không có dự định đem những cái này bảo vật làm của riêng, những cái này người một đường đi theo bản thân vào sinh ra tử, ba phen mới bận bảo vệ hắn, chưa bao giờ yêu cầu qua chỗ tốt, có thậm chí là hắn bị thương. Chỉ chút này bảo vật căn bản không đủ để đại biểu Diệp Băng trong lòng cảm kích. Những cái này đều là ngươi nhóm, mọi người chỉ để ý cầm. Diệp Băng bá khí vung tay lên, giống như tiêu tiền như nước nhà giàu mới nổi, một bộ đi theo ta tuyệt đối không bạc đãi các ngươi biểu tình. Thật sao? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Bụp, ngươi đánh ta làm cái gì? Đau sao? Nói nhảm, đương nhiên đau. Vậy chúng ta liền không là đang nằm mơ, còn không cảm tạ Diệp Đế sau lấy đồ a. Cảm ơn Diệp Đế. Tất cả người cùng nhau nói cảm ơn, sau bắt đầu điên cuồng tìm kiếm thích hợp bản thân trang bị, liền tính không thích hợp không ai muốn bọn họ cũng trang bị đi lên. Một giờ sau, tất cả bảo bối quét một cái sạch, mỗi người trên mặt đều mang ngây dại ngốc giống như tiểu dung, phảng phất nhặt được tiền một dạng. Không, liền tính nhặt được tiền cũng không cao hứng như thế, bởi vì những cái này bảo bối không phải có tiền liền có thể mua lấy được. Không bao lâu, tất cả người đều mặc chỉnh tề, trong lúc nhất thời tất cả người bảo quang lập lòe, giống như một san sát di động hình người bảo khố. Tốt, chúng ta tiếp tục đi tới. Nhìn xem một đám vũ trang đến tận răng đội ngũ, nhất làm cho người giận sôi liền chạy ra chạy nước miếng đều là Ngọc Lộ Quỳnh Tương, đây quả thực là nhân tộc nhà giàu mới nổi, Diệp Băng đều có chút ngơ. Có phải hay không có chút qua? Diệp Băng đang suy nghĩ phải chăng muốn như vậy kết thúc vạn cổ đại sơn chuyến đi, dù sao lục tiên kiếm đã lấy đến, còn được đến Linh Lung bảo thuyền, càng là ngoại ý muốn lấy được vô phùng thiên y, đã vượt qua hắn dự chủ, lúc này rời đi không hề thua lỗ. Đột ngột giữa, thiên địa bỗng nhiên tối xuống, liền tính tại trong sương mù, Diệp Băng cũng rõ ràng cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy áp. Cái này uy áp rất mãnh liệt, nhưng là cho người cảm giác rất xa, phảng phất tại cuối chân trời chuyển tới, đám người một trận náo động, thân hình cũng bắt đầu căng thẳng. Sương mù thế mà ở thời điểm này chậm chậm bắt đầu tản đi, trong sương mù bảo bối đều biến mất hết, tan hết sau viễn cổ rừng rậm 570 diện mạo một lần nữa hiện hiện. Lúc này viễn cổ trong núi lớn vị trí bầu trời phía trên xuất hiện một đoàn dị tượng, chỉ gặp có hai cái tiên nhân, một già một trẻ, ở trên bầu trời chinh chiến, trong lúc nhất thời thiên địa sắc mặt, nhật nguyệt vô quang, pháp bảo tận ra, đại chiến 300-400 hiệp sau, cái kia thiếu niên ở đối phương hủy thiên diệt địa thế công dưới rốt cuộc suy tàn.
Đám người chỉ cho rằng cái này tiên nhân hẳn là sẽ vẫn lạc tại vạn cổ trong núi lớn, cho nên nơi này mới có thể xuất hiện nhiều như vậy bảo bối. Diệp Bằng cũng suýt nữa như vậy cho rằng, nhưng lập tức làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình phát sinh, cái kia gần bị thua thiếu tiên, đột nhiên nghịch thiên mà lên, thân thể hắn quanh thân xuất hiện 4 thanh kiếm, đồng thời hắn đỉnh đầu trên một trường kiếm đồ xoay tròn. Diệp Bằng định thần nhìn lại, thình lình là Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm đồ, 4 kiếm phối hợp kiếm đồ, phát ra diệt thế một loại uy lực. Lão giả tại cái này thế công phía dưới, tức khắc thân thể sẽ phí mai một, nhưng mà hắn linh hồn lại uy nguyên đứng sừng sững, phất tay dùng vô cùng uy năng đem Chu Tiên tứ kiếm phong ấn, bản thân hóa thành một quả tinh tinh bay xuống. Nhìn xem này tản ra tinh quang tinh tinh, Diệp Bằng lẩm bẩm nói ra, Cửu Thiên Tiên Phách. Đề cử mấy quyển sách hay, Đô Thị Siêu Thời Không Chủ Thần, Hồng Hoang Ngoan Nhân Thiên Đế là ta muội, Hồng Hoang Trọng Trưởng Thiên Đình, Đô Thị Trường Sinh 5000 năm. Chương 242, thông bối tộc bổ thiên tiếp thủ cầu tự mua. Nhìn xem này tinh tinh, Diệp Bằng 100% xác định vậy liền là Cửu Thiên Tiên Phách, lúc này hắn kích động trong lòng, muốn tiến nhập vạn cổ trong núi lớn vị trí trước đó chưa từng có mấy liệt. Mà trên trời dị tượng còn không có hoàn toàn biến mất, chỉ gặp Chu Tiên tứ kiếm bị phong ấn sau, đương nhiên không bị khống chế phi thiên mà lên, cái kia thiếu tiên sử xuất tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng lưu lại một cái, liền là Lục Tiên kiếm. Cái kia lấy đến Lục Tiên kiếm sau, cái kia thiếu tiên nhãn bên trong đương nhiên chuyển tới thần sắc mê mang, sau đó kinh ngạc nhìn xem xung quanh, phản phất mới vừa vận tỉnh ngộ một loại, lập tức trên mặt lộ ra sầu bi thần sắc, giơ một tay lên Lục Tiên kiếm rời tay mà bay. Đồng thời hướng về phía cái viên kia tinh tinh quỳ lạy, tại hắn quỳ xuống trong nháy mắt, thân thể bắt đầu hóa đá, biến thành một cái quỳ lạy thật điêu. Thẳng đến nơi này tất cả dị tượng đều biến mất hết. Nhìn xong những cái này sau, Diệp Bằng nhíu mày, cái viên kia tinh tinh tuyệt đối là Cửu Thiên Tiên Phách không có sai, tác dụng cái khác không biết, nhưng là hắn là giải trừ Chu Tiên kiếm phong ấn mấu chốt vật phẩm, thế nhưng là đằng sau dị tượng thực tế quá rõ ràng, những người khác mặc dù không biết cái này tinh tinh tác dụng, thế nhưng là toàn bộ vạn cổ trong núi lớn có giá trị nhất đồ vật không thể nghi ngờ liền là nó. Cái này đối Diệp Bằng tới nói không tính là cái gì sự tình tốt, gia tăng lấy được tinh tinh có được. Thế nhưng là lập tức hắn liền không có tại bất luận cái gì chần chờ, sợ cái gì? Những năm này tới hắn từ trước đến nay đều không phải tại vững vững vàng vàng bên trong vượt qua, nếu như sợ, sớm tại trọng sinh ngày đó liền lựa chọn tự sát. Ánh mắt so bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Sương mù tản đi sau, Diệp Bằng có thể rõ ràng nhìn thấy vị trí trung tâm đã không xa, nhiều nhất cũng liền có một ngày phi hành lộ trình, nghĩ tới tinh tinh phát ra tia sáng chói mắt, có thể tưởng tượng đằng sau thì là một trận ác chiến. Tất cả người nghe, tiếp theo tới sự tình mọi người không cần tại tham dự, tất cả nhân tộc người đều tại nghỉ ngơi tại chỗ, không được bước vào trung tâm địa một bước. Diệp Bằng đối tất cả người hạ mệnh lệnh, mặc dù nhân tộc người có chút không biết, nhưng là đều dị thường nghe lời. Sau khi phân phó xong, Diệp Bằng thì là một mình lên đường, hướng về trung tâm xuất phát. Tại hắn sau khi đi, Tôn Như cũng thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi, hướng về Diệp Bằng phương hướng đuổi theo. Diệp Bằng, xe đen, tốc độ rất nhanh, đại khái phi hành một ngày thời gian đã đến trung tâm địa, trước mắt địa phương rất lớn, phóng tầm mắt nhìn tới một cái nhìn không thấy bờ, mà còn bên trong tiên khí tràn lượn quanh, màu sắc lộng lẫy, phảng phất liền là nhân gian tiên cảnh. Trung quanh đã đến một chút các tộc thánh vương, thánh giả tốc độ trên cơ bản không quá có thể một ngày liền đến nơi này. Diệp Bằng không có chủ động cùng bọn họ thân cận, liền tính là nhân tộc thánh vương hắn cũng không có tận lực đi dựa vào, mà còn ánh mắt kiên định trực tiếp đi vào trung tâm địa. Một sau khi tiến vào, Diệp Bằng cảm giác cảnh sắc trước mắt xuất hiện một chút biến hóa này không phải rất lớn, lại thật giống tiên cảnh mở dạng. Trung quanh tràn ngập một cỗ khó mà hình dung vị đạo, phản phất khiến người cảm thấy rất lơ biếng, cái gì cũng không nghĩ làm, liền giống tại nơi này vô hạn tiếp tục chờ đợi. Diệp Bằng trong lòng cả kinh, loại này lười biếng cảm giác hắn từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, tức khắc biết đây là một loại thôi miên, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Lôi Đế phát hiện, tất cả ảnh hưởng trái chiều tức khắc quét một cái sạch, lần nữa nhìn về phía nơi đây, vẫn không có tiên cảnh cảm giác. Trước mắt xuất hiện một cái to lớn hố sâu, đường kính nắm giữ mấy vạn trượng, trong hố sâu không có bất kỳ thảm thực vật, thổ địa thành cháy đen sắc, tại cái hố sâu này vị trí trung tâm có một cái thạch đài to lớn, phảng phất giống như tế đàn mở dạng, phía trên có một cái tinh tinh phiêu phù ở giữa không trung, tản ra ngũ thải quang mang. Tại này bệ đá bên cạnh có một tôn thạch điêu, thình lình là cái kia quỷ lệ thiếu tiên. Diệp Bằng ánh mắt một sáng, lúc này còn có không ít thánh vương còn nằm ở trạng thái mê ly, hắn không chút do dự vận lên thân pháp, căng chân chạy như điên. Vạn trượng khoảng cách đối với hắn tới nói bất quá thời gian nháy mắt, nhưng cũng liền cái này thời gian nháy mắt, hắn tại bỗng nhiên cảm giác được một cỗ to lớn cảm giác nguy cơ từ bên cạnh chuyển tới, không kịp nghĩ nhiều, tức khắc hướng về một bên tránh đi. Tại hắn tránh đi đồng thời một tôn cổ tộc thánh vương mang theo vô cùng khổng lồ vô cùng quyền phong đánh vào Diệp Bằng mới vừa địa phương, tôn này thánh vương nửa người dưới tương đối ngắn nhỏ, nhưng là nửa người trên cũng rất cường tráng, nhất là đôi cánh tay, đặc biệt to khỏe, rũ xuống vượt qua đầu gối mình đóng. Diệp Bằng hơi nheo mắt lại, biết đây là thông bối tộc thánh vương, một thân thực lực 80% đều tại hai tay. Tôn này thánh vương gặp Diệp Bằng tránh ra một kích này cũng không kinh ngạc, mà là thân ra bắn đầu liếm liếm có chút dày bờ môi, hướng về phía Diệp Bằng nói ra, "Diệp Bằng, ngươi giết Tạ Nhạc thánh vương, hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này đi." Trong lúc nói chuyện thân thể khẽ động, một chân đạp đất, mặt đất trong nháy mắt nứt nẻ, thân thể tốc độ chợt tăng đến cực hạn, tại Diệp Bằng võ đạo trọng đồng phía dưới, thân ảnh hắn đều có chút phiêu hốt lên tới, hiển nhiên tốc độ đã siêu việt hiện tại Diệp Bằng. Diệp Bằng hơi nhướng mày, trong lòng không dám khinh thường, thần long biến cùng hỗn độn trùng trực tiếp bị dùng ra tới, long lân phụ thân phòng ngự lực đại tăng, đồng thời thân thể 1 mét chỗ trông che hư ảnh biến ảo. Ánh sáng màu vàng nóng lấp loé không yên, lại có thể tưởng tượng nó phòng ngự lực có cỡ nào biến thái. Bổ Thiên kiếp thủ. Thông bối tộc Thánh Vương giống lớn một tiếng, trên tay hắn đông nhiên phát ra từng đợt hấp lực, đem chúng quanh hắc sắc bùn đất tất cả đều hút vào nắm đấm phía trên, trong nháy mắt một cái to lớn cắt đá hợp thành nắm đấm xuất hiện. Cái này nắm đấm giống như thiên thạch vũ trụ một loại, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa giống như uy năng, không chỉ như thế, trên nắm tay xuất hiện từng đầu kim hồng vết rạn, phản phất bên trong có nham tương lăn mở rạn.
Cái này nham tương không hề nóng bỏng, ngược lại phát ra một cỗ kiếp lực, phản phất là thiên đạo không đồng ý sản vật. Một quyền hung hăng đánh vào hỗn độn trung hư ảnh phía trên, hư ảnh trực tiếp phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang, nằm đấm dư thế không giảm chạy thẳng tới Diệp Bằng ngực mà tới. Đối mặt một quyền này, Diệp Bằng tức khắc nhanh lùi lại, đồng thời hành tự quyết vận dụng mà ra, hắn mơ hồ cảm giác được này kiếp lực không giống bình thường, nếu như dính chọc phải liền phiền toái. Thông bối tộc Thánh Vương tốc độ nhanh, Diệp Bằng tốc độ cũng không chậm chút nào, một tiến một lùi giữa, Thánh Vương trong lúc nhất thời không làm gì được hắn. Nhưng mà lúc này, thông bối tộc Thánh Vương đột nhiên lộ ra một tia tiêu dung, phản phất nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, lúc này Diệp Bằng cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ. Chương 243, Hắc Long phát uy cầu tự mua. Cái này mãnh liệt cảm giác nguy cơ từ hắn đằng sau, hai bên, đỉnh đầu, thế mà còn có một cái là từ lòng đất chuyển tới. Trong nháy mắt hắn liền minh bạch giờ khắc này, lại xuất hiện năm cá nhân muốn lấy tính mệnh của hắn, mà còn mỗi người đều là Thánh Vương cảnh. Loại này sinh tử trong nháy mắt, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, Diệp Bằng cơ hồ liền suy tư thời gian đều không có, trực tiếp câu thông trong cơ thể chín đầu Hắc Long. Lúc này lại không ra tay, ta và ngươi đều sẽ phi hôi yên diệt. Lúc này chín đầu Hắc Long cũng không có tâm tư lại trang thâm trầm, mà là thầm mắng một tiếng, trực tiếp tại Diệp Bằng bên ngoài thân thể biến ảo ra tôn hắc sắc hư ảnh. Cái này hư ảnh cực kỳ khổng lồ, chín cái giữ tận long đầu hướng về bất đồng phương hướng, đồng thời phát ra một tiếng chấn thiên động địa long âm, mỗi một cái đầu rồng đều mang giật mình thương thiên long uy. Long chảo tại âm thanh dưới vừa xuất hiện đại địa phía trên chuyển ra xé rách giống như ảo giác, phản phất tại cái này long chảo phía dưới không có bất kỳ vật gì có thể kiên trì chịu đựng. Long vĩ đong đưa cuốn lên một trận đầy trời gió lốc, thổi lên trên đất cát đá, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, thoáng như mặt thế. Cái này chín đầu hắc long hư ảnh vừa xuất hiện, tức khắc khiến thông bối tộc Thánh Vương bộ thiên kiếp thủ hoàn toàn mất hiệu lực, như lưu tinh giống như nắm đấm băng tán, thân thể càng là cuốn ngược mà lên, miệng phun tiên huyết. Diệp Bằng hai bên trái phải hai cái cổ tộc Thánh Vương gặp tình hình không ổn, vừa muốn thu hồi chiêu thức, xoay người muốn đi, lại bị hai cái long đầu mở ra miệng lớn, trực tiếp thôn diệt, liền thấy đến nửa trong suốt long khẩu bên trong, hai tôn Thánh Vương thế mà dùng mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan, hóa thành một đoàn năng lượng trực tiếp tiêu tan tản cùng hư ảnh bên trong. Phía sau một tôn cổ tộc Thánh Vương trực tiếp bị long vĩ quét trúng, liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, trực tiếp nổ thành một vũng máu, trong không khí huyết khí tràn ngập. Dưới nền đất chui ra Thánh Vương không phải cổ tộc, mà là chủng tộc, hèn hạ loài bò sát thích nhất dở trò mưu đồ nghịch thủ đoạn, đường đường một cái Thánh Vương là giết một cái thánh giả, lại nghĩ đến từ lòng đất chui ra đánh lén. Giờ phút này, chủng tộc Thánh Vương trực tiếp tại long chảo xé rách hiệu quả phía dưới, thân thể tức khắc chia 5 x 7, liền tính một Thánh Vương cường đại sinh mệnh lực, vẫn tại một chảo này phía dưới bị mất mạng. Hiện tại chỉ còn lại một cái Thánh Vương, vậy liền là tại Diệp Bằng đỉnh đầu trên, cũng là một tôn chủng tộc Thánh Vương, gặp tất cả người đều thất bại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không minh bạch Diệp Bằng thực lực sẽ bỗng nhiên mạnh đến cái loại này không phục, sáu cái phương hướng Thánh Vương, bốn tôn trong nháy mắt chết oan chết uổng, một tôn lùi lại, rớt xuống rất xa, không rõ sống chết. Chỉ muốn rơi chính hắn, giờ khắc này hắn kinh hoàng. Cái này tuyệt đối không thể nào. Trong lòng của hắn duy nhất nghi hoặc liền chỉ có cái này, giờ phút này Diệp Bằng ngoài thân Hắc Long hư ảnh phảng phất có cảm ứng, chín cái đầu lâu đồng thời giơ lên, nguyên một đám dữ tợn vô cùng nhìn xem hắn. Liên tại ánh mắt hắn tiếp xúc đến chín đầu Hắc Long này chín con mắt thời điểm, tức khắc sắc mặt đại biến, không còn kịp suy tư nữa, tức khắc phát ra một tiếng tham gia đều, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt khẽ đảo. Trực tiếp xỉu. Không sai, hắn là bị chín đầu Hắc Long bộ dáng dọa ngất, khả năng là bởi vì quá hoảng sợ mới có thể bị dọa ngất. Chín đầu Hắc Long đã từng cùng Diệp Bằng bảo đảm, hắn thực lực tuyệt đối có thể cùng Thánh Đế nhất chiến, điểm này hắn lại là không có nói dối, liền cái này xuất hiện trong nháy mắt, bốn chết một tổn thương, còn có một cái bị sợ vỡ mật. Dạng này hiệu quả khiến Hắc Long bản thân rất hài lòng, theo lấy sự tình giải quyết sau, thân ảnh hắn bắt đầu lui đi, hướng về phía Diệp Bằng nói ra, lần này triệu hoán thuộc về miễn phí, nhưng là ta cần nghỉ ngơi, lần sau triệu hoán muốn 3 ngày sau đó. Bây giờ có thể kéo dài bao lâu? Nhiều nhất lại có nửa nén nhang. Nếu như cho ta đầy đủ linh hồn có thể nhiều kiên trì một hồi. Diệp Bằng không có đi để ý tới hắn nói cho linh hồn trị sự tình, mà là đem ánh mắt lần nữa phong tỏa lại trên bệ đá tinh tinh. Bất quá hắn cảm giác được chín đầu Hắc Long mỗi lần đánh chết một tôn Thánh Vương, khí tức liền sẽ chuyển yếu một ít, nếu như lại xuất thủ, thời gian sẽ rút ngắn. Lúc này đã có không ít Thánh Vương xông về chỗ ấy, bất quá cũng có càng nhiều Thánh Vương chiến cùng một chỗ, nhân tộc cùng chủng tộc, cổ tộc cùng chủng tộc, cổ tộc cùng cổ tộc, cổ tộc cùng thú tộc. Trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ hỗn loạn, đủ loại kinh thiên uy năng không ngừng thả ra. Cái này nho nhỏ vạn trượng khắc sâu bên trong đủ loại năng lượng giao thoa tung hành, thực lực chênh lệch một điểm thánh giả đến gần trực tiếp cũng sẽ bị rào sát. Cầu hoa tươi. Diệp Bằng nhíu mày một cái, dạng này hỗn loạn tràng diện cho hắn mang tới một chút phiền toái. Nhất khí hóa tam thanh. Ba bộ phân thân xuất hiện, mỗi một cái đều sử xuất thực lực mạnh nhất, dùng những cái này phân thân sùng phong thích hợp nhất, bất quá bọn họ trên thân không có chín đầu Hắc Long hư ảnh hóa thân. Chỉ gặp cỗ thứ nhất phân thân trực tiếp vọt vào loạn chiến bên trong, tức khắc liền có hai tôn đánh nhau cổ tộc Thánh Vương từ bỏ nội đấu, mà là trực tiếp giết tới hắn. Diệp Bằng hừ lạnh một tiếng, ba bộ đồng thời nên đón. Không cầu giết địch chỉ cầu chiến đấu, mà bản thể thì là mang theo chín đầu Hắc Long hư ảnh chạy thẳng tới bệ đá. Giờ khắc này Diệp Bằng là vô địch, chín đầu Hắc Long biến ảo hư ảnh lại là có thể cùng Thánh Đế nhất chiến thực lực. Không, cơ hội trong nháy mắt, hắn đã sắp tới bệ đá vị trí. Lúc này tất cả Thánh Vương trong mắt đều lộ ra điên cuồng, nhao nhao đình chỉ chiến đấu, mà là cùng đánh về phía bệ đá. Vô luận là cổ tộc vẫn là trung tộc, thậm chí ngay cả nhân tộc Thánh Vương cũng là như thế. Trên bệ đá tinh tinh sức hấp dẫn thực sự quá lớn, không có đâu tôn Thánh Vương nguyện ý từ bỏ. Không có Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm đồ gia trì, ba bộ phân thân đối mặt Thánh Vương còn chưa đủ nhìn, trong nháy mắt liền đã bị đánh trọng thương. Bởi vì phân thân sinh mệnh cùng bản thể có thiên ti vạn lũ liên hệ, Diệp Bằng cũng không dám kinh thường, đang ngăn trở một chút Thánh Vương không có kịp thời đổi đến sau đó, hắn lựa chọn chấm dứt chiêu thức. đồng thời trên thân dùng ra giả tự quyết, phân thân mang tới tổn thương trong nháy mắt khôi phục. Trong lúc nhất thời hơn 10 vị thánh vương phô thiên cái địa mà tới, Diệp Bằng giống lớn một tiếng, tìm chết. Chín đầu hắc long lịch thiên long uy không chút do dự phát ra mà ra, long chảo hướng về một chút thánh vương cách không mà tới, cái kia phương hướng cổ tộc thánh vương chiếm đa số. Cái này cách không một chảo, mang theo xé toái thiên địa, diệt hết hư không uy năng truyền ra, lần này trực tiếp đem trước mặt ba tôn thánh vương xé thành mảnh vỡ, hóa thành bụi bặm. Còn lại thánh vương cũng nhao nhao miệng phun tiên huyết, trong mắt lộ ra kinh hãi, thân thể lùi lại, mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Cái này Diệp Bằng vẫn còn có cái này chờ lá bài tẩy. Chương 244, 10 hơi thở cầu tự mua. Một chảo bước lui đại bộ phận thánh vương, long vĩ không ngừng chút nào nghỉ ngơi, trực tiếp quét về còn lại thánh vương. Song lần này bên trong nhân tộc thánh vương chiếm đa số, đồng thời cũng xen lẫn chủng tộc cùng cổ tộc mấy tôn thánh vương. Diệp Bằng tâm niệm khẽ động, long vĩ uy lực tức khắc đại giảm, bởi vì hắn không nghĩ giết chết nhân tộc thánh vương. Long vĩ uy lực giảm nhiều, nhưng là vẫn như cũ không phải phổ thông thánh vương có thể ngăn cản, cái này một quét phía dưới đem tất cả thánh vương tất cả đều quét ra. Diệp Bằng liền chúng ta đều công kích. Một tôn nhân tộc thánh vương trong mắt lộ ra phẫn nộ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Bằng sẽ xuất thủ. Không, hắn chỉ là đem chúng ta quét ra, nếu quả thật muốn động thủ, chúng ta đã chết. Một vị khác thánh vương càng thêm minh bạch Diệp Bằng tâm tư. Theo lấy hắn điểm xuất quan khóa địa phương, nhân tộc thánh lệ 6-7 người nhao nhao bình thường trở lại, Diệp Bằng mặc dù đối với tinh tinh trí tại phải đến, nhưng là thủy chung đứng ở nhân tộc bên này. Nói không sai, cùng hắn khiến cổ tộc người lấy được này tinh tinh, không bằng để lại cho Diệp Bằng, tất cả nhân tộc một mực đối kháng cái khác tộc thánh vương, cho lá tiểu hữu tranh thủ thời gian trong lúc nói chuyện, những này nhân tộc thánh vương thật không còn chấp nhất tinh tinh, mà là xoay người đánh về phía cái khác tộc thánh vương. Diệp Bằng hướng về phía những này nhân tộc thánh vương liền ổn quyền. Đa tạ. Có nhân tộc thánh vương giúp đỡ, làm trở ngại người khác tức khắc đại giảm, Diệp Bằng không do dự nữa, trực tiếp vọt tới bệ đá phía trên. Liên tại hắn trèo lên bệ đá, đưa tay muốn chảo ở cảnh giới thời điểm. Đột một giữa, tôn này quỳ lệ thạch điêu, đột nhiên phát ra vạn trượng quang mang này giống như nắng gắt một dạng chói mắt, quang mang tận ra, khiến người không cách nào nhìn thẳng. Quang mang chưa giảm, không bao lâu, tất cả tia sáng giống như bị người điều khiển một loại, trực tiếp tại thạch trên đài ngưng tụ, một cái cao lớn nửa người trong suốt ảnh tại trong ánh sáng xuất hiện. Bóng người không phải người khác, chính là dị tượng kia bên trong xuất hiện thiếu tiên, toàn thân hắn quang mang bao trùm, khiến người nhìn không rõ ràng, tùy theo mà lên là vô thượng uy áp. Loại này uy áp khiến Diệp Bằng sinh lòng run rẩy, ngay cả hít thở đều khó mà duy trì. Mười hơi thở, ngươi có thể ở ta ảnh bên trong, kiên trì 10 hơi thở, làm có thể lấy được đến vật này. Quang ảnh thay đổi mở miệng, nữ khí vô hỉ vô bi, không có bởi vì là cái gì người xuất hiện ở nơi này mà lên một tia gợn sóng, phảng phất hắn tồn tại chỉ là thủ hộ trên bệ đá tinh tinh. Đối mặt cái này quang ảnh, Diệp Bằng nhấc lên sóng to gió lớn, cỗ này khí tức là một cái hình chiếu liền có thánh đế cảnh thực lực, thật sự đến. Diệp Bằng trong cơ thể chín đầu hắc long trầm giọng nói ra. Đồng thời tất cả thánh vương đều mắt lộ ra kinh hãi, đối với quang ảnh bên trong truyền ra thánh đế uy áp, quả thực không dám tin tưởng. Lúc này Diệp Bằng tâm như gương sáng, nếu như chín đầu hắc long cùng cái này thánh đế cảnh quang ảnh chiến đấu, nơi này sẽ thành địa ngục, cái khác thánh vương lại tuyệt đối không thể nào sinh tồn. Mau lui, lui ra nơi này, càng xa càng tốt. Diệp Bằng hướng về phía nhân tộc thánh vương điên cuồng rống lớn, theo lấy hắn tiếng này hô ra, tất cả thánh vương trong mắt lộ ra quả quyết, xoay người rời đi. Nơi này chàng tranh đấu đã không phải bọn họ có thể tham dự, chín đầu hắc long hư ảnh hóa thân cũng là thánh đế cảnh tồn tại, hắn trong lúc phất tay liền có thể diệt sát hết thảy thánh vương. Nếu như thánh đế cảnh toàn lực khai hỏa, đừng nói nơi này, liền tính toàn bộ vạn cổ đại sơn đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Không bao lâu tất cả thánh vương lui đi, cái này trong hố sâu chỉ còn lại quang ảnh cùng Diệp Bằng. Mười hơi thở sao, vậy thì tới đi. Đệ nhất hơi thở, quang ảnh thay đổi giơ tay lên tới, uy áp cực kỳ tăng vọt, tại cái này uy áp phía dưới, Diệp Bằng mặc dù có hắc long hư ảnh hộ thể, thế nhưng là y nguyên cảm giác được lục thân bị vô hạn ép. Trong lòng không dám kinh thường, thần long biến, lôi đế pháp chờ một loạt tuyệt chiêu ra thân, đồng thời giai tự quyết sử dụng, mới có thể miễn cưỡng chống lại uy áp. Nay quang ảnh hợp thành tay nhấn một cái, nhìn như thường thường không có gì lạ, không giống thánh vương cảnh giống như, xuất thủ liền thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cái này một tấn, phản phất như phàm nhân mở dạng. Nhưng mà chỉ có tại vị trí trung tâm mới có thể chân chính cảm nhận được cái này một tấn khủng bố cỡ nào. Quang ảnh tay cầm phía dưới không khí trực tiếp vỡ nát, trong nháy mắt trở thành trạng thái chân không. Hắc Long hư ảnh phát ra dương thiên long âm, giơ lên long chảo, đem cái tay kia giữ lấy. Oeng! Một đóa to lớn cây nấm mây xuất hiện, trực tiếp bao trùm cái này vạn trượng hồ sâu. Sương mù tan hết, chỉ gặp Hắc Long hư ảnh có chút tan rã, hiển nhiên mới vừa thoáng cái đã khiến hắn kiệt lực. Diệp Bằng máu me khắp người, phê đầu phát ra, trên thân vô phùng thiên y phát ra quang mang, mới bảo vệ được hắn một mạng. Người đã bại, lui đi đi. Quang ảnh im lặng mở miệng. Ai nói? Giả tự quyết dùng ra, thân thể trong nháy mắt khôi phục. Lao Long, ngươi đi là không được. Diệp Bằng trong lòng có chút lo lắng, chín đầu Hắc Long lúc trước nói có thể cùng Thánh Đế nhất chiến, hiển nhiên có chút thổi phồng bị đạo. Cho ta linh hồn giá trị, ta hiện tại quá hư nhược, không có cách nào thật cùng Thánh Đế cảnh chống lại, huống chi hắn không phải phổ thông Thánh Đế cảnh. Chín đầu Hắc Long nói không sai, lúc trước hắn nói có thể cùng Thánh Đế cảnh nhất chiến, là chỉ bình thường Thánh Đế chiêu thức cũng sẽ không siêu thoát Thánh Đế cảnh quá nhiều, nhưng mà trước mắt quang ảnh lấy bất động. Hắn bản thể tối thiểu là chuẩn đế, đại đế, thậm chí có khả năng là Thiên Đế cảnh, dạng này quang ảnh mặc dù cảnh giới là Thánh Đế, nhưng là chiêu thức lại siêu việt Thánh Đế rất nhiều nhiều. Nếu như không phải chín đầu Hắc Long hoàn toàn trạng thái cũng là đại năng tồn tại, một trưởng này tuyệt đối sẽ khiến hắn hồi phi yên diệt. Diệp Bằng cũng không còn keo kiệt, linh hồn giá trị trực tiếp cho Hắc Long. Theo lấy không ngừng bỏ ra linh hồn giá trị, Hắc Long hư ảnh lần nữa ngưng thực, khí thế một đường tăng vọt, quật cường nhìn xem đoàn kia quang ảnh. Đệ nhị hơi thở, quang ảnh phảng phất không có bất kỳ tình cảm, nguyên bản cho rằng Diệp Bằng đã không. Năm trải qua thua, nhưng là hắn lập tức liền khôi phục, đồng thời so trước đó mạnh hơn,
hắn không tại nói rõ, lần nữa giơ tay lên tới. Lần này, hắn tay đổi trưởng là quyền, vung lên phía dưới, so lần thứ nhất tới càng thêm mãnh liệt, không gian lần nữa phá toái. Một chiêu này phía dưới, Diệp Bằng cảm giác toàn thân mình xương cốt tất cả đều vỡ vụn, giả tự quyết điên cuồng dùng ra. Thứ ba hơi, đệ tứ hơi thở. Chín hơi thở qua đi, Diệp Bằng giống như một đống bùn nhão một dạng nằm ở trên đất, giả tự quyết đã dùng hết đến cực hạn, dùng càng về sau cảnh giới đã không ổn định. Chín đầu hắc long hư ảnh càng ngày càng hư nhược, mặc dù Diệp Bằng linh hồn giá trị không bị mất vào, thế nhưng là vẫn như cũ khó mà duy trì. Đối mặt cục diện như vậy, Diệp Bằng ánh mắt lại dị thường sáng sủa. Còn có một hơi thở. Chương 245, cùng nhau nghiên cứu một chút cầu tự mua. Cuối cùng một lần công kích, quang ảnh không còn thủ hạ lưu tình, mà là bạo phát ra cao cấp nhất chiến lực. Lúc này quang mang tận ra, thiên địa biến sắc, chỉ là tán lạc tại chúng quanh năng lượng liền đem hư không tan nát. Đối mặt cái này khoáng thế cổ kim một kích, chín đầu hắc long hư ảnh trong nháy mắt phá toái. Ta đã tận lực, lần này làm không xuống. Diệp Bằng trong lòng hắc long thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi, hiển nhiên lần này hắn thật tận lực. Hư ảnh tan đi, Diệp Bằng đột nhiên cảm giác được vô thượng uy áp truyền tới, thân thể không khống chế nổi bạo ra từng đoàn huyết vụ. Đều đến nơi này, ta không phục, ta không cam lòng, thánh đế lại như thế nào, ta Diệp Bằng dù chết không hối hận. Diệp Bằng tự mình cảm nhận được phần này uy áp, trong miệng cuồng hống, trong lòng không cam lòng hóa thành kiên cường tính cách, đối mặt dạng này chiêu thức, hắn giơ lên quật cường đầu. Dù chết không hối hận. Trên thân thể thần long biến lại ra, lôi đế pháp ra thân, càn khôn pháp dung hợp, hỗn độn chi lực tản ra, quân bằng pháp hiện, cửu bí phương pháp phụ trợ. Trong lúc nhất thời Diệp Bằng hóa thành quỷ thần, đủ loại dị tượng tại quanh người hắn 27 xuất hiện, giống như chiến thần. Lập tức nhập vi cảnh giới sử dụng, đủ loại pháp môn không ngừng cô đọng, lúc này hắn, thế mà có thể đối phó được phần này uy áp. Hắn ánh mắt dị thường sáng sủa, đối mặt một kích này, thế mà sinh ra cường đại tự tin. Loại này tự tin không phải thực lực, lại có thể khiến hắn đối mặt điều đó không có khả năng chiến thắng một kích sinh ra ý phản kháng, nếu như là cái khác thánh giả, hoặc là thánh vương sớm liền đã không có bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Nhưng mà Diệp Bằng không đồng dạng, đây là hắn đi suốt xuống tới con đường, tâm so thiên đại, mật so long thổ, đối mặt lôi kiếp là như thế, không có đối thần bí người cũng là như thế, hiện tại không có đối cái này quang ảnh càng là như vậy. Không có thay đổi, cũng không chần chờ qua, mặc dù thân tử, cũng sẽ không để cho nội tâm của hắn xuất hiện run rẩy, bởi vì hắn là Diệp Bằng, nhân tộc đại đế, được tôn xưng là Diệp đế người. Chu tiên kiếm, Tuyệt tiên kiếm, Hãm tiên kiếm, Lục tiên kiếm, cho ta ra tới. Theo lấy hắn gầm lên giận dữ, bốn thanh Chu tiên kiếm tận ra, đồng thời Chu tiên kiếm đồ cũng đi theo xuất hiện, bốn thanh kiếm vờn quanh tại Diệp Bằng trung quanh, kiếm đồ phiêu phù ở hắn đỉnh đầu phía trên. Chu tiên kiếm trận lên. Cái này kiếm trận một chỗ, tức khắc đem tất cả uy áp quét một cái sạch, mang theo Diệp Bằng trong lòng quật cường, kiếm khí xông thẳng vân tiêu. Quái Quang ảnh lần thứ nhất phát ra như vậy một chút bối rối thanh âm, trong tay cuối cùng một kích dừng lại một chút. Không nghĩ tới vạn năm đi qua, vẫn còn có người đem bốn thanh kiếm gom đủ, ngay cả Chu tiên kiếm đồ cũng lấy được. Là thiên ý sao? Quang ảnh thanh âm mang theo vô hạn hồi ức, không giống nguyên lai như vậy vô hỷ vô bi. Cũng được, đã là thiên ý, ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Trong lúc nói chuyện, thiên địa uy năng tan hết, quang ảnh một trường rơi xuống, không tốn sức chút nào xuyên qua Diệp Bằng trên thân tầng tầng phòng ngự. Một trường đè ở Diệp Bằng đỉnh đầu. Một trường này rơi vào đỉnh đầu sau, Diệp Bằng cảm giác được toàn thân run lên, tất cả chiêu thức tất cả giải tán đi. Một cỗ hủy thiên diệt địa giống như năng lượng từ đỉnh đầu trực tiếp truyền tới toàn thân. Quái! Quang ảnh lần nữa phát ra một tiếng nghi ngờ. Nguyên lai ngươi trong thân thể lại có lớn như vậy có thể tồn tại, chắc không được sẽ xuất hiện hỗn độn thể. Hỗn độn mặc dù tốt, lại y nguyên có tạp chất, cái này thôn thiên công mặc dù có thể sâu hơn tu vi, lại vẫn như cũ mang tới một chút ám thương, bản tọa liền giúp ngươi loại trừ. Lập tức Diệp Bằng cảm giác được toàn thân một trận nóng nảy, thân thể bắt đầu trong suốt, đồng thời phát ra vạn trượng quang mang, ý thức cũng biến mơ hồ, phảng phất tiến nhập vô ngã cảnh giới. Ngươi là người phương nào? Diệp Bằng trong cơ thể Diệp Thiên Đế bỗng nhiên mở miệng. Ta là Thiên Bảo chân quân, ngươi thế nhưng là Diệp Thiên Đế. Chính là, khó trách kẻ này có cái này chớ bất phàm thể, là ta hưởng công vô ích. Quang ảnh tựa hồ biết Diệp Thiên Đế tồn tại, ngự khí tức khắc trở nên phá lệ khách khí. Không, kẻ này thể mặc dù bất phàm, nhưng là ta bởi vì nghịch thiên mà đi thân thể xuất hiện hạo nạnh, ta mặc dù phá trừ phương pháp, nhưng dùng ta tình huống bây giờ không cách nào tiêu trừ, còn mời chân quân xuất thủ. Cũng là, này ta liền cố gắng hết sức mọn, giúp hắn một cái. Thân thể hạo nạnh có 3, một là công pháp quá nhiều, khó mà toàn bộ tinh, thế tất trở ngại hắn con đường. Lại công pháp tự chế quá ít, cái này mấy loại chiêu số mặc dù lăng lệ nhưng thủy chung học được từ người khác, khó mà đột phá. Thứ hai, thôn thiên công thôn phệ người khác tinh khí thần, đã khiến thân thể hắn xuất hiện tạp chất, trường kỳ di vãng, thế tất tăng lên hạo ngạnh thành lũy. Thứ ba, liền là thân mang hệ thống này có cực kỳ chỗ tốt, lại cũng trở thành hắn đi tới trở ngại, mà còn hệ thống này lai lịch bí ẩn, liền tính ta toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể tiêu trừ. Diệp Thiên Đế đem Diệp Bằng trên thân vấn đề điểm nhất chỉ ra. Quang ảnh tức khắc trầm mặc, không bao lâu mới tiếp tục mở miệng nói, công pháp sự tình có thể giải quyết, không cần phế bỏ. Chỉ cần đem bọn họ dung nhập vào càn khôn phương pháp bên trong liền có thể. Loại trừ tạp chất cũng không phải việc khó, chỉ là cái này hệ thống ta cũng không có cách nào, mỗi lần tiếp xúc lúc sẽ xuất hiện cùng cái này vũ trụ hạch tâm có quan, hẳn là. Diệp Thiên Đế cũng gật gật đầu, nói, 607 hẳn không sai, đối với công pháp ta có một cái ý nghĩ, không biết phải chăng có thể đi. Cứ nói đừng ngại. Ta gần nhất có một cái ý nghĩ, đồng thời làm ra một cái pháp môn tu luyện, tập hợp mấy đại tộc pháp môn tu luyện, thế nhưng là thủy chung cảm giác kém một điểm, không bằng chúng ta thảo luận một chút. Nghe hắn vừa nói như thế, Thiên Bảo chân quân quang ảnh trong mắt phát ra tinh mang. Hai cái nghịch thiên lão quái vừa giúp Diệp Bằng tiêu trừ tạp chất, một bên thế mà bắt đầu dùng nghiên cứu liền bọn họ đều không cách nào tu luyện công pháp. Diệp Thiên Đế càng là thần niệm khẽ động, Bạch Y Nữ Đế bỗng nhiên xuất hiện, vừa ra chàng liền khiến Thiên Bảo chân quân như lâm đại địch. Gọi ta chuyện gì, nếu muốn cùng ta nhất chiến. Bạch y nữ đế ánh mắt băng lãnh, phản phất có thể đóng băng nhân linh hồn.
Không có, kêu ngươi qua tới mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút.
Diệp Thiên Đế mở miệng nói ra.
Không rảnh.
Nói thì nói như thế, nhưng là làm nàng nhìn thấy hai người nghiên cứu đồ vật sau, đi không có lại đi, mà là dừng lại, thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ là trong lòng hiếu kỳ, mà còn đối với loại này công pháp cũng lên nhau nhau muốn thử tâm tư, thỉnh thoảng lại chen miệng vào. Thời gian một điểm chuyển rời, các tộc thánh vương nhịn không được, lần nữa muốn đi tiến vào trung tâm, lại vô luận như thế nào cũng không đi vào.
Chương 246, bất diệt thể cùng vô cực.
Mấy ngày sau, có thánh vương đã sinh lòng giải ngũ, không nghĩ tiếp tục dừng lại, có dự định tiếp tục ngắm nhìn. Mười mấy ngày sau, nhân tộc thánh vương cảm thấy Diệp Bằng khả năng thật sự xảy ra chuyện, dù sao lúc trước hắn đối mặt thế nhưng là thánh đế cảnh tồn tại. Diệp Bằng có lẽ thật ra cái gì bất chắc.
Ai?
Trời cao đấu kỵ anh tài, ta nhìn chúng ta vẫn là trở về đi. Nhân tộc thánh vương dẫn đầu nhân tộc cũng đi. Sau một tháng, trung tộc thánh vương trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Diệp Bằng lần này tuyệt đối là thập tử vô sinh, mặc dù không có lấy đến tinh tinh, nhưng là chuyến này cũng coi là đáng giá. Các ngươi trở về đi, ta lưu lại, nhìn nhìn còn có thể hay không có thay đổi gì. Trở về một nhóm người lớn, nhưng là còn có mấy tôn thánh vương lưu lại, không có rời đi. Không có rời đi còn có mấy tôn cổ tộc thánh vương, bọn họ không chỉ đối Diệp Bằng hoài nghi tất phải giết tâm, đồng thời đối với này tinh tinh cũng không chịu buông tay. Thú tộc cùng thi tộc thánh vương đã sớm rời đi, lần này tại trong sương mù tầm bảo lấy được không ít chỗ tốt, giờ phút này tự nhiên rời đi. Lúc này đại bộ phận người cũng đã rời đi, trung tâm địa bên ngoài chỉ còn lại 6 tôn thánh vương, 4 tôn cổ tộc, 2 tôn chủng tộc. Còn có tại cách đó không xa một cái như trong rừng tiên tử thân ảnh xuất hiện, nàng liền là Tôn Như, nàng không có rời đi, trong mắt mang theo chấp nhất. Diệp đế, hắn tuyệt đối không có việc gì.
Trong lòng không ngừng cho bản thân cổ động, thế nhưng là bất an tình cảm vẫn như cũ vung đi không được, nàng không dám tùy tiện đi lại, mà là núp ở một cái hố bên trong, đem tất cả khí tức tất cả đều thu liễm lại tới, tăng thêm sáo trang tác dụng, trong lúc nhất thời vậy mà tránh thoát những cái kia thánh vương tìm đòi. Lần nữa một tháng trôi qua, bệ đá phía trên ba tôn lão quái thử vô số lần, rốt cuộc có một tia thành quả. Ta nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, tạp chất cũng tiêu trừ, công pháp cũng dung hợp tại càn khôn pháp bên trong, sau đó có thể tùy ý sử dụng. Thiên Bảo Chân Quân nói xong những cái này, vung tay lên, Diệp Bằng trên thân kết giới tức khắc tiêu trừ, bất quá hắn vẫn như cũ không có tỉnh lại. Quang hoa lui hết, ánh năng chiếu xuống hắn trên thân, một bộ hoàn mỹ thân thể hiện ra. Nhìn thấy thân thể hắn, ba cái lao quái tức khắc hít vào một cái khí lạnh. Đây là cái gì thể chất? Bạch Y Nữ Đế đối Diệp Bằng thể chất hơi nghi hoặc một chút.
Không biết ta, nghĩ tới hẳn là sẽ không so hỗn độn thể kém.
Thiên Bảo Chân Quân cũng không quá quyết định. Cái này thể chất không tu thiên đạo, không vào ngũ hành, không ngã âm dương, cự tiền căn đoạn hậu quả, không giống hỗn độn thể như vậy bá đạo tuyệt luân, chợt nhìn giống như phàm thể một loại, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua.
Diệp Thiên Đế cũng nghi hoặc không biết.
Bạch Y Nữ Đế vung tay lên, một đạo kiếm khí cắt Diệp Bằng ra, chảy ra hiến máu không còn là kim sắc, mà là phổ thông hồng sắc. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lấy đến vết thương liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Ba người lần nữa hít sâu một hơi, muốn biết Bạch Y Nữ Đế kiếm khí cũng không phải đòn công kích bình thường, mặc dù không phải rất mạnh, thế nhưng là bên trong ẩn chứa vô thượng uy năng, muốn khép lại nói nghe thì dễ. Giả tự quyết trở thành bản năng, thân thể tự nhiên khép lại.
Ta nhìn liền kêu hắn bất diệt thể tốt.
Diệp Thiên Đế có một tia hiểu rõ, mở miệng nói ra.
Còn lại hai người một trận gật đầu, hiển nhiên danh tự này không sai.
Thiên Bảo Chân Quân lần nữa vung tay lên, Diệp Bằng ý thức trở về, thay đổi mở mắt ra, phảng phất một cái bình thường thiếu niên.
Khôi phục ý thức sau, Diệp Bằng tức khắc mở to hai mắt, bởi vì này quang ảnh vẫn như cũ vẫn còn, hắn suy nghĩ thủy chung dừng lại ở hai tháng trước một màn kia. Theo sau Diệp Thiên Đế trực tiếp mở miệng, đem sự tình ngọn nguồn nói với hắn một lần.
Diệp Bằng kinh ngạc vạn phần, giờ phút này lập tức đứng lên, nhìn thấy trên thân cái gì cũng không xuyên, có chút ngượng ngùng, vội vàng lấy quần áo ra mặc lên.
Đồng thời đối ba cái lão quái hành lễ.
Đa tạ tiền bối.
Không sao, bởi vì ngươi, chúng ta mấy cái cũng có một chút thu hoạch.
Thiên Bảo Chân Quân khoát tay nói ra.
Như vậy tiếp theo tới chúng ta có một công pháp truyền thụ cho ngươi, chỉ là một cái hình thức ban đầu, thích hợp nhất ngươi bây giờ bất diệt thể.
Thể chất.
Diệp Bằng cả kinh, đồng thời trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm.
Len keng.
Chúc mừng ngài, lấy được toàn bộ tân thể chất, thỉnh là nó đặt tên.
Bất diệt thể.
Len keng.
Chúc mừng ngài bất diệt thể đặt tên thành công.
Công hiệu, không chân ngã sức chiến đấu, 4837 vạn.
Bất diệt thể thế mà không có cái gì đặc biệt công hiệu, cái này khiến Diệp Bằng hơi nghi hoặc một chút, nhưng là trên thân truyền tới nhẹ nhõm cảm giác, phản phất thoát khỏi vô hình công xiềng.
Chân ngã sức chiến đấu không có tăng lên, khoảng thời gian này bọn họ chỉ là cải biến hắn thể chất,
không đầu tăng lên tu vi, với hắn mà nói không có chỗ tốt.
Lúc này Thiên Bảo Chân Quân vung tay lên, một đoàn bạch quang rơi vào Diệp Bằng chỗ mi tâm.
Diệp Bằng đống nhiên giữa cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức tiến nhập trong óc, không có văn tự, không có hành công lộ tuyến, chỉ có một bộ đồ án. Cái này bộ đồ án khiến hắn nhìn không rõ ràng, phảng phất hư huyễn, nhưng lại tồn tại, phi thường vi diệu cảm giác.
Công pháp tiến nhập thân thể sau, hệ thống thế mà không có phân biệt, dạng này công pháp tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại.
Đây là cái gì công pháp?
Diệp Bằng hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Không biết.
Đều cái gì tên?
Không biết.
Có tác dụng gì?
Không biết.
Đối mặt ba cái hỏi gì cũng không biết lão quái, Diệp Bằng khỏe miệng co giật thoáng cái.
Cuối cùng vẫn là Thiên Bảo Chân Quân mở miệng giải thích nói, cái này công pháp chỉ là một cái hình thức ban đầu, vô văn vô cực, không tại 12 đại đạo bên trong, đến tiền tốt, không tại trong ngũ hành, không tại âm dương giữa, không chịu luân hồi thế. Chúng ta không có sáng ra công pháp, chỉ là đem suy nghĩ trong lòng đổ vật cho ngươi, sau đó sẽ thế nào, chúng ta không biết, chỉ có thể nhìn chính ngươi.
Là mạnh là yếu đều tại với chính ngươi đối nó nắm giữ.
Diệp Bằng một trận ngạc nhiên.
Đã vô văn vô cực, liền kêu nó vô cực đi.
Vô cực, không phải pháp, không phải chiêu thức, không phải bí tịch.
phảng phất một đoạn tùy bút, một lần cảm ngộ, một cái thần niệm, hoặc là một phần siêu thoát chúng sinh cơ hội. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Thiên Đế lần nữa tiến nhập ngủ say bên trong, Bạch Y Nữ Đế quay người lại biến mất không thấy. Chỉ có Quang Ảnh Hợp Thành Thiên Bảo Chân Quân lưu lại ở chỗ này, giờ phút này trong tay hắn cầm tinh tinh, đưa đến Diệp Bằng trên tay. Đây là ta sư tôn hồn phách biến thành, có thể giải khai ngươi trong tay Chu Tiên Tứ Kiếm phong ấn, nhưng là ta hy vọng ngươi bây giờ không nên làm như vậy. Chương 247, Nam Tôn Thánh Vương cầu tự mua. Đối với Thiên Bảo Chân Quân yêu cầu, Diệp Bằng hơi nghi hoặc một chút. Chu Tiên Tứ Kiếm vốn liền là thiên hạ hung vật, chiếm người tâm thần, sẽ khiến người sử dụng hoàn toàn bị lạc ở trong đó, giết chóc trở thành người sử dụng bản năng, lúc trước ta cũng là tại nó ảnh hưởng phía dưới, đúc thành sai lầm lớn. Huống hồ ngươi thực lực bây giờ quá yếu, một ngày giải phong chư kiếm, ngươi liền sẽ chết. Cho nên ta đem vật này phong ấn tại trong cơ thể ngươi, chờ ngươi đến bán đế cảnh, tự nhiên sẽ giải phong. Trong lúc nói chuyện Thiên Bảo Chân Quân quát tay, một đạo quang mang thoáng hiện, tinh tinh trực tiếp bay lên, hắn lại một trường tính cả tinh tinh cùng nhau đánh vào Diệp Bằng trước ngực, tinh tinh tiến nhập Diệp Bằng thân thể, xốp xốp ngứa ấy, cũng không lâu lắm, liền hoàn toàn dung nhập vào hắn ngực. Đồng thời ngực xuất hiện một chút phù văn, đem tinh tinh quang mang hoàn toàn giấu đi. Liên tính như thế, Chu Tiên Chư Kiếm cũng cố sức đừng có dùng, ghi nhớ ghi nhớ. Nói chuyện, Thiên Bảo Chân Quân quang ảnh không ngừng biến mất, một lần nữa hóa thành quang mang về tới quỳ lệ trong tượng đá. Diệp Bằng hướng về phía thạch điêu một cái cúi người, mặc dù Thiên Bảo Chân Quân lần nữa yêu cầu Diệp Bằng không cần sử dụng Chu Tiên Kiếm, nhưng là trong lòng của hắn xem thường, hiện tại hắn đối mặt địch, người đều là thánh vương cảnh cao thủ. Dùng hắn hiện tại thánh giả cảnh giới nếu như không có Chu Tiên trợ kiếm, hắn không cách nào đối kháng, nguyên thần thứ hai một mực nằm ở tăng phúc trạng thái, có thể không xuất thủ cố sức đừng xuất thủ không phải không, nếu không sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện. Bất quá hắn cũng đối Chu Tiên Kiếm lên một chút coi trọng, liền tính sử dụng Chu Tiên Kiếm, đối bản thân hắn cũng là một loại gánh chịu, mấy lần trước diệt sát thánh vương, trên cơ bản một kích qua đi liền có kiệt lực cảm giác. Hiện tại bốn kiếm đồng thời, uy lực đại tăng, thế nhưng là đối thân thể hắn gánh chịu cũng dần dần gia tăng, cho nên có thể không dùng hết lượng không cần, việc cấp bách là muốn nhanh hồi đế triệu, tăng lên thực lực mình. Thời khắc 2 tháng sau, Diệp Bằng rốt cuộc đi ra nơi này, tất cả muốn lấy được đồ vật cũng đã lấy được, bên ngoài thánh vương hẳn là cũng ly khai. Diệp Bằng đằng không mà lên, hướng về bên ngoài bay đi. Ngay lúc này, hố sâu biên giới địa phương xuất hiện cổ tộc cùng chủng tộc thánh vương, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Thời gian qua đi 2 tháng, nơi này rốt cuộc một lần nữa mở ra. Chính là, lần này chúng ta cổ tộc nhất định muốn lấy đến tinh tinh, quái, này là ai? Trong đó một tôn thánh vương đống nhiên phát hiện trên trời có người đang bay, tức khắc chỉ trên trời nói ra. Tất cả người theo bầu trời nhìn lại, sắc mặt tức khắc đại biến. Là Diệp Bằng, hắn không có chết. Đáng chết, hắn làm sao lại là chết không đây? Bất tử càng tốt, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Hắn trên người có rất nhiều bảo bối, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm đồ đều tại hắn trên thân, giết hắn những thứ đồ này chúng ta chia đều. Trung tộc Thánh Vương lần nữa nhắc nhở nói. Diệp Bằng cũng phát hiện bọn họ, không nghĩ tới thời gian dài như vậy bọn họ còn không hề rời đi, thật là xem thường bọn họ kiên nhẫn. Đối phương có 5 tôn Thánh Vương, 9 đầu Hắc Long bởi vì trước đó nhất chiến nguyên khí đại tổn thương, tiến nhập ngủ say, 1 năm nửa năm hẳn là không cách nào thức tỉnh. Lúc này nếu như đối mặt 5 tôn Thánh Vương, hắn không có nắm chắc đánh chết, nhưng là phối hợp Chu Tiên Kiếm tự vệ hẳn là sao có vấn đề quá lớn. Diệp Bằng không muốn gây phiền toái không có nghĩa là cổ tộc cùng chủng tộc Thánh Vương không hề giống buông tha hắn, một ngày quyết định động thủ, liền không do dự nữa, nhao nhao bay lên, trực tiếp vây Diệp Bằng. Thức thời liền đem Chu Tiên Chờ Kiếm cùng Chu Tiên Kiếm đồ giao ra tới, chúng ta có thể suy nghĩ lưu lại ngươi một mạng. Đúng, này Tinh Tinh cũng cùng nhau cầm ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cổ tộc Thánh Vương mở miệng nói ra, cũng không có lập tức tiến công, hiển nhiên là đối 2 tháng trước Hắc Long hư ảnh có kiêng kỵ, hay không người bọn họ sẽ không như thế nói nhảm nhiều. Đối mặt 5 tôn Thánh Vương, Diệp Bằng híp mắt lại, trên thân uy áp phát mà không tiêu tan, trong lòng càng là cười lạnh. Những cái này người tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, một ngày hắn thật giao ra Chu Tiên Kiếm, cũng liền, cờ thờ cờ cờ, nói do hắn không có lực đánh một trận. Đến lúc kia, bọn họ sẽ không chút do dự diệt sát bản thân, điểm này hắn so người nào đều biết. Có bản lãnh liền qua tới bắt nha. Diệp Bằng hư lạnh một tiếng, bất diệt thể mang cho hắn cường đại tự tin, cơ hội trong nháy mắt, bất diệt thể bên trong tất cả công pháp tự giác vận chuyển, căn bản không cần Diệp Bằng cố ý điều khiển. Thần Long Biến đã xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, nguyên bản vảy màu đen biến mất, chiếm lấy thì là ánh sáng màu vàng nóng, lân phiến bao trùm toàn thân, trực tiếp dính vào da phía trên. Đồng thời lân phiến bên ngoài hồ quang điện tràn ra, lôi đế pháp cùng thần long biến hoàn toàn dung hợp, lại cũng bộ phận lẫn nhau. Cửu bí phương pháp cũng biến thành một loại bản năng, cơ hội trong nháy mắt tăng phúc hiệu quả đến cực hạn. Đây là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm, cảm giác rất vi diệu, phản phất căn bản không cần Diệp Bằng đi dùng sức, tất cả chiêu thức cùng công pháp đều xuất hiện. Nằm trong loại trạng thái này, mới là chân chính cùng cấp vô địch. Diệp Bằng còn chưa kịp hưng phấn, cổ tộc một tôn thánh vương trực tiếp động thủ, lúc đầu bọn họ liền không phải có quá nhiều kiên nhẫn người, nếu không phải là gia tộc yêu cầu bọn họ lưu tại nơi này, bọn họ đã sớm rời đi. Nhẫn nhịn dòng giá 2 tháng, bọn họ cảm giác nhanh nhẫn nhị điên. Lúc này Diệp Bằng thế mà không chỗ hữu dụng Hắc Long hư ảnh, vậy liền nói rõ một chiêu kia có rất lớn hạn chế, cho nên không do dự nữa, trực tiếp động thủ công kích. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, tôn này Thánh Vương khoát tay mang theo tuyệt thế uy năng, trong tay phát ra ngũ thải quang hoa. Hắn vừa động thủ, cái khác Thánh Vương cũng không do dự nữa, nhao nhao triển khai chiêu thức, ngay cả chủng tộc Thánh Vương cũng tại do dự một chút theo sát phía sau. Diệp Bằng không dám kinh thường, thân thể khẽ động, thôn thiên công trực tiếp dùng ra, hắc động đem tôn này dẫn đầu động thủ Thánh Vương ngũ thải quang hoa chặn lại. Thân thể đồng thời lui nhanh, hắn không dám khinh thường chút nào. Một đối một tình huống dưới hắn có lòng tin nhất chiến, nhưng là đồng thời đối mặt nhiều như vậy, chỉ có tránh né mũi nhọn. Tốc độ của hắn so nguyên lai nhanh quá nhiều, liền tính đối mặt Thánh Vương cũng không truy nhiều khiến. Thân hình như điện, trên không trung lưu lại một từng đạo tàn ảnh. Vừa chạy một bên nói ra, các ngươi chủng tộc thật sự muốn xé bỏ minh ước, đừng quên đế triều còn có một cái ta, chúng ta tâm niệm tương thông, ta nếu là xảy ra chuyện, các ngươi chủng tộc thoát không liên quan. Diệp Bằng vừa nói như thế, hai tôn chủng tộc Thánh Vương tức khắc do dự lên tới, nếu như Diệp Bằng không có nguyên thần thứ hai bọn họ sẽ lập tức độc thủ, thế nhưng là... Chương 248, trệ ma kết giới cầu tự mua. Chủng tộc Thánh Vương hiện tại rất do dự, Diệp Bằng thực lực càng ngày càng mạnh, đặc biệt là tại đế triều tọa trấn cái kia, Thánh Vương cảnh mặc dù không nói trực tiếp nghiền ép cung cấp, thế nhưng là thể hiện ra tới cường thế không thể không khiến người coi trọng. Húng chi đế triều xuất hiện một nhóm hóa long đại quân, nguyên một đám thực lực tương đương với thánh giả, nhưng là lại có một bộ hợp kích năng lực, uy lực cực mạnh, còn giống như có rất nhiều phương pháp tăng lên số lượng, tại đế triều trong mắt, thánh giả liền giống như rau cải trắng, tùy tiện liền có thể lấy ra. Phải biết, cổ tộc cùng cái khác tộc đều dựa vào bảng đại nhân miệng cơ số, tăng thêm vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm nội tình mới rèn đúc ra thánh giả dạng này trụ cột vững vàng cực giả, mặc dù tại đứng đầu chiến lực trước mặt không coi vào đâu, thế nhưng là cái này cũng là một cái tộc cơ bản. Nhưng là Diệp Bằng bọn họ dân bản địa tính là gì, tính đâu ra đấy cũng bất quá hơn 4 năm một điểm, vẫn chưa tới 5 năm. Nhưng là thánh giả thực lực người lại giống như heo hơi từ mở dạng, một tổ tới, còn có hay không thiên lý còn có không có có vương pháp. Có những yếu tố này tại, chủng tộc Thánh Vương bị Diệp Bằng một câu nói liền hù dọa, bọn họ hiện tại thật lại tổn thương không nổi. Tại tiếp tục như thế, trung gian lực lượng nhất định sẽ rất nhanh liền bị tiêu hao sạch. Kỳ thật đế triều sở dĩ tiến bộ như thế nhanh, chủ yếu nhất vẫn là hệ thống, cái này cùng hắn thần bí đồ vật, từ mặt thế bắt đầu liền một mực mọc rễ tại tất cả giác tỉnh giả bên trong, có nó, giác tỉnh giả cơ hồ không cần quá nhiều linh ngộ, cũng sẽ bị hệ thống công nhận. Bọn họ chỉ cần có tài nguyên, chỉ cần có tài nguyên bọn họ liền có thể vô hạn cường đại xuống dưới. Đương nhiên trong này cũng có Diệp Bằng công lao, dù sao hóa long kinh thế nhưng là thần vật, tại bực này nghịch thiên giống như công pháp tại, giống như không trở nên mạnh mẽ đều khó khăn. Trung tộc Thánh Vương do dự tức khắc chọc tới còn lại ba tên cổ tộc Thánh Vương không kiên nhẫn. Chỉ cần các ngươi cùng chúng ta cùng nhau giết Diệp Bằng, đế triều bên kia chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi ngăn cản. Chuyện khi trước ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là các ngươi lần nữa dây dưa, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Trở mặt liền trở mặt, bao lớn chút chuyện, chúng ta cổ tộc giúp ngươi khiêng, các ngươi chủng tộc đường đường một cái đại tộc, còn phải xem như vậy một cái nhân tộc sắc mặt không thành. Cổ tộc nhân cổ nghi ngờ chẳng lẽ các ngươi còn không có đến đủ sao, bọn họ là một đám dạng người gì, vậy thì các ngươi để tâm ta, nếu như bọn họ thật đáng yêu tâm thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ đi trợ giúp thu tộc cùng thi tộc. Chúng ta cổ tộc người nói chuyện từ trước đến nay một là một, hai là hai, một cái nước miếng một cái đinh. Vậy các ngươi nói, sau khi giết ta, là đem Chu Tiên kiếm cho bọn họ đâu, vẫn là tình tinh cho bọn họ? Diệp Bằng đột nhiên hỏi nói, lần này lại là đem bọn họ đang hỏi. Tỉnh đi, bọn họ cái gì cũng sẽ không cho các ngươi, tại bọn họ trong mắt các ngươi vĩnh viễn là sông pha chiến đấu chó săn, nếu như nhân tộc nguy hiểm giải trừ, bọn họ cái thứ nhất đối phó chính là các ngươi chủng tộc. Diệp Bằng cùng cổ tộc giữa nói, mỗi một câu đều phi thường có đạo lý, cái này khiến hai tôn chủng tộc Thánh Vương đung đưa trái phải. Kỳ thật cái này cũng là Diệp Bằng thực tế không có năng lực đối phó năm tôn Thánh Vương, nếu như hắn tu vi đến Thánh Vương, quản bọn họ là cái gì ý nghĩ, phàm là gây bất lợi cho chính mình người giết chính là, làm gì phiền toái như vậy. Cuối cùng chủng tộc hai tôn Thánh Vương bỗng nhiên dừng lại, phảng phất có quyết định. Chúng ta chủng tộc từ bỏ, Diệp huynh đệ, trước đó có nhiều hiểu lầm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hướng về phía Diệp Bằng liền ôm quyền, cứ như vậy xoay người rời đi. Lần này từ bỏ truy sát Diệp Bằng, đã là làm ra gian nan nhất quyết định, bởi vì Diệp Bằng nói chuyện rất đúng, cổ tộc người không thể tin, về phần khiến bọn họ trái lại cùng Diệp Bằng cùng nhau đối kháng cổ tộc Thánh Vương, liền tính mượn bọn họ một cái lá gan cũng không dám. Trung tộc sợ bóng sợ gió, lo trước lo sau cá tính không chỉ không có đạt được Diệp Bằng quá nhiều hảo cảm, ngược lại cái này một động tác lần nữa khiến cổ tộc coi thường. Trung tộc hiện tại tình cảnh rất vi diệu, cổ tộc tất nhiên thế mạnh, nhưng là nội đấu không ngừng, nhân tộc bên này đồng minh chỉ có Diệp Bằng một người, mà còn cái này minh ước mặc dù lúc lại bị xé bỏ. Dạng này một tới bọn họ đối với thế cục trưởng khống liền chứng chọi đá. Mà quyết định này cuối cùng vẫn là đem hai bên đều đắc tội, mặc dù tạm thời hẳn là còn an toàn, Diệp Bằng sẽ không lập tức đối bọn họ hạ thủ, cổ tộc cũng không có thời gian rảnh rỗi đó cùng chủng tộc khai chiến. Cầu hoa tươi không, nhưng là thời gian một dài, tả hữu không phùng nguyên chủng tộc cát sẽ sinh hoạt dị thường gian nan. Từ xưa đến nay, hán gian loại nhân vật đến cuối cùng đều không có kết cục tốt, nếu như một mực làm ác nhân, mặc dù bị thoá mạng, nhưng là người khác vẫn như cũ sẽ sợ ngươi, chỉ sợ ngươi làm xấu không nổi tới, hảo hảo không, đến cuối cùng nhất tuyển người phiền chán liền là loại người này. Không có chủng tộc Thánh Vương đuổi theo, Diệp Bằng tức khắc cảm giác áp lực giảm nhiều, bất quá thân pháp vẫn không có dừng lại, hắn dù sao đối mặt là Thánh Vương hơn nữa còn là ba tôn, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Loại này truy đuổi bên trong, Diệp Bằng tốc độ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà cổ tộc Thánh Vương cũng sử xuất tất cả vốn liếng một điểm hướng Diệp Bằng bước gần, nhưng thuần tốc độ tới nói, Diệp Bằng còn hơi kém hơn một chút. Phát hiện loại này tình trạng, Diệp Bằng ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên, không chút do dự vọt vào rừng rậm bên trong, hắn nghĩ muốn mượn trong rừng hoàn cảnh phức tạp tới tránh ra truy sát. Tại hắn tiến vào đám người lâm nhất trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được một câu nguy cơ chuyển tới, như có những người khác mai phục tại nơi này. Trệ ma kết giới. Một thanh âm im lặng từ bên cạnh chuyển tới, tuy là một tiếng vang này lên, Diệp Bằng liền cảm giác được bản thân bỗng nhiên tiến nhập trong nước, thân thể bỗng nhiên dừng lại, trung quanh không khí lực cản trở nên phi thường lớn. Cơ hồ một cái nháy mắt liền cảm giác toàn thân cứng ngắc lại không cách nào nhúc đích. Đây là chúng ta Thiên Vòng tộc trệ ma kết giới, ở đây ta liền là vương, không có ta cho phép người nào đều được không. Một cái cổ tộc Thánh Vương chậm rãi đi ra, hiển nhiên cũng đã ở đây trong mai phục đã lâu, vì liền là giờ khắc này. Nhưng mà Diệp Bằng căn bản là không nghĩ để ý tới hắn, dạng này kết giới tất nhiên lợi hại, nếu như là hỗn độn thể thời điểm sắt thực sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng, nhưng là bây giờ bất diệt thể là không tại bất luận cái gì thiên địa pháp tắc bên trong thân thể, mặc dù có trở ngại lực, cũng chỉ là phổ thông lực cản, sẽ không xuất hiện tính tuyệt đối hạn chế. Chỉ gặp hắn giống lớn một tiếng, khí thế đột nhiên tăng vọt đến đỉnh điểm, tại cái này khí thế cường đại phía dưới, Diệp Bằng thân thể bắt đầu di động.
Cầu tự động đặt mua,
cầu đánh thưởng.
Chương 249, xúc tu cuốn người cầu tự mua.
Cái này làm sao có thể? Nay cổ tộc Thánh Vương kinh ngạc phát hiện Diệp Bằng thế mà tại hắn trệ ma trong kết giới động, muốn biết kết giới này ngay cả Thánh Vương đều có thể khắc chế, hơn nữa còn có rất lớn tác dụng phụ, vậy liền là thi triển kết giới người bản thân cũng sẽ không cách nào nhúc nhích. Đồng thời kết giới có một cái hạn chế, liền là khống chế người thực lực không thể vượt qua bản thân, không phải vậy liền sẽ cắn trả, mà còn một ngày khống chế năng lượng đạt tới trình độ nhất định cũng sẽ tiếp nhận không được. Liền tính dạng này cũng không phải Diệp Bằng cái này thánh giả cảnh có thể chống cự, liền tính hắn thực lực đến Thánh Vương cảnh cũng là đồng dạng. Nhưng mà Diệp Bằng dưới loại tình huống này thế mà động, mà còn động tác càng lúc càng nhanh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đột phá kết giới hạn chế. Nói thì chậm khi đó nhanh, Diệp Bằng tại trong kết giới chỉ là dừng lại bất quá một hơi thở lúc 870 ở giữa, mặc dù chỉ có thời gian ngắn như vậy, cái khác ba tôn cổ tộc Thánh Vương cũng đã đuổi tới. Theo lấy bọn họ đến, kết giới tức khắc biến mất, tôn này Thánh Vương liền là vì ngăn trở Diệp Bằng thoát đi. Lúc này Diệp Bằng lại không đường có thể trốn, đã đào tẩu vô dụng, này chỉ có chiến. Giơ một tay lên Chu Tiên tứ kiếm trực tiếp xuất hiện, tính cả Chu Tiên kiếm đồ cùng nhau dùng ra, theo lấy bọn họ xuất hiện, trong không khí tràn ngập vô cùng uy năng, đồng thời thượng cổ hung khí tà khí không ngừng tản ra. Đã dạng này, vậy ta cầm các ngươi tới tế cái này Chu Tiên kiếm trận tái hiện đi. Vừa mới quyết định không dễ dàng sử dụng Chu Tiên tứ kiếm, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền không thể không sử dụng, Diệp Bằng trong lòng có chút thở dài, theo sau ánh mắt biến kiên định. Chu Tiên kiếm trận vừa ra, thiên địa vô quang, phản phất cái này vạn cổ trong núi lớn chỉ có cái này kiếm trận mà thôi. Kiếm khí ở trong thiên địa này tung hành, tà khí ngập trời mà lên, không chỉ ảnh hưởng cổ tộc bốn tôn Thánh Vương, ngay cả Diệp Bằng cái này người sử dụng cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng. Chu Tiên lợi, Lục Tiên chết, Hãm Tiên tứ trô lên hồng quang. Tuyệt bởi vì chém quả vô tận hay, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Chu Tiên kiếm trận bên trong bốn thanh hình kiếm thành một cái tuần hoàn, lúc trước thiếu Lục Tiên kiếm, Diệp Bằng chỉ có thể dùng Hỗn Độn Trung Lâm thời thay thế, cũng đánh tạm nhạc Thánh Vương không có sức hoàn thủ. Hiện tại Lục Tiên kiếm nơi tay, tuần hoàn đã hoàn mỹ, uy lực tự nhiên tăng lên tới một cái khiến người khủng bố trạng thái. Bốn tôn Thánh Vương như lâm đại địch, mặc dù tại chủng tộc nhắc nhở biết Diệp Bằng đã lấy đến bốn thanh kiếm, không nghĩ tới cái này Chu Tiên kiếm trận cư nhiên như thế cường đại. Siêu cấp trệ ma kết giới. Tôn này Thánh Vương lần nữa rống lớn một tiếng, trệ ma kết giới xuất hiện lần nữa, lần này thi triển kết giới so trước đó cường đại gấp mấy lần, tất cả Thánh Vương bao gồm Diệp Bằng ở bên trong đều cảm giác trong không khí lực cản tăng nhiều, tựa như thể rắn một dạng. Ngay cả Chu Tiên kiếm trận kiếm khí cũng theo đó dừng lại, dạng này kết giới đã siêu việt Thánh Vương cảnh tồn tại, đúng như dự đoán tôn này Thánh Vương tại sử dụng sau, trực tiếp miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tại kết giới này bên trong có một cái tôn Thánh Vương không bị ảnh hưởng, cái này tất nhiên là lấy được tôn này Thánh Vương cho phép. Tôn này Thánh Vương dáng người không cao, bộ dáng nhìn lên tới có chút cổ quái, bởi vì hắn trên lưng có một cái to lớn túi thịt, giống như là lạc đà phong mở dạng. Hắn mang theo hưng phấn hướng về Diệp Bằng đập vào mặt mà tới, trên lưng lạc đà phong đống nhiên nứt ra, trực tiếp rỗi ra bốn cái giống như bạch tổ xúc tu một vật. Mỗi một điều xúc tu chừng đùi người giống như quy mô, phía trên mang theo chán ghét dịch nhẩn, còn có một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối truyền tới. Kết giới xuất hiện trong nháy mắt, liền kết thúc, bởi vì tôn này Thánh Vương đã thoát lực, khả năng liền là trong chớp nhoáng này, xúc tu Thánh Vương đã chiếm tiên cơ máy. Bốn cái xúc tu trực tiếp ngăn cản Diệp Bằng thân thể, đem toàn thân hắn bao hết bọc ở bên trong, chán ghét dịch nhờn bám vào toàn thân hắn, mùi hôi thối kém điểm khiến Diệp Bằng choáng váng. Diệp Bằng cũng không yếu thế, Chu Tiên kiếm trận kiếm khí mang theo bạo ngược khí tức tập tới, trực tiếp đem bốn cái xúc tu tận gốc chém đứt. Nhưng là xúc tu Thánh Vương một điểm cũng không kinh ngạc, nhanh chóng lùi về phía sau. Bốn cái bị chém đứt xúc tu y nguyên quấn ở Diệp Bằng trên thân, Diệp Bằng vội vàng vận lên Lôi Đế pháp muốn đem bọn họ trấn khai. Nhưng không nghĩ đến hắn vừa mới dùng sức, xúc tu phía trên giác hút giống như hấp động một loại cấp tốc hấp thu hắn trên thân năng lượng. Hấp thu năng lượng xúc tu thay đổi tỏ thêm trắng. Vô dụng, chúng ta Trạm Phong tộc Thiên Phú liền là những cái này xúc tu, rời thân thể sau sẽ không ngừng hấp thu ngăn cản người năng lượng, ngươi căn bản thoát ly không. Xúc tu Thánh Vương đắc ý nói ra. Trong cổ tộc mỗi một cái chủng tộc đều có bọn họ Thiên Phú năng lực, tựa như Lam Lăng tộc Hàn Khí, Thiên Nhãn tộc Thiên Nhãn, Thông Bối tộc Kiếp Lực, còn có cái này Trạm Phong tộc xúc tu. Đây là bọn họ cường đại căn nguyên, đem so với giới nhân tộc liền không có dạng này thiên phú, nhưng là nhân tộc năng lực học tập mạnh nhất, cho nên mới có thể đối diện cổ vạn tộc chiếm một chỗ ngồi riêng. Diệp Bằng bản thân cảnh giới liền tương đối thấp, đối mặt mỗi một cái Thánh Vương đều cần phải đem hết toàn lực mới được, giờ phút này đồng thời đối mặt bốn tôn Thánh Vương, tự nhiên vô cùng cố hết sức. Tại Diệp Bằng bị nhốt đồng thời, tên kia trong tay tản ra ngũ thải quang hoa Thánh Vương công kích đồng thời dùng ra, mang theo phô thiên cái địa uy năng thẳng bức Diệp Bằng đỉnh đầu. Đột ngột giữa, Diệp Bằng trong mắt lộ ra ngoan lệ ánh mắt, Chu Tiên kiếm trận kiếm khí điên cuồng cuốn ngược, trực tiếp bao phủ tại bản thân, tính cả gần trong gang tấc năm màu Thánh Vương cùng nhau bao trùm. Đồng thời nhất khí hóa tam thanh hóa thân dùng ra, trực tiếp ngăn trở xúc tu Thánh Vương cùng một cái khác Thánh Vương đến gần. Năm màu Thánh Vương tại trong kiếm trận lộ ra chấn kinh thần sắc, Diệp Bằng một chiêu này hiển nhiên là đồng quy vu tận đấu pháp. Nếu như một trường này đánh trúng Diệp Bằng, bản thân tất nhiên sẽ bị kiếm khí rào sát, đang do dự bất quá trong nháy mắt, hắn có quyết định, hiện tại rõ ràng bản thân một phương bốn. Một chiếm thượng phong, không cần thiết dùng tổn thương đổi tổn thương. Xoay người bắt đầu chống đỡ kiếm khí, trên thân ngũ thải thần quang đại hiện thần uy, không ngừng đem kiếm khí chống đỡ tại bên ngoài. Hắn có công phu chống đỡ kiếm khí, thế nhưng là Diệp Bằng lại đẳng không xuất thủ tới, kiếm khí giống như một cái to lớn xay thịt máy một loại trực tiếp bao phủ tại hắn trên thân. Chu Tiên kiếm trận sinh ra kiếm khí không giống bình thường, trong nháy mắt liền đem quấn quanh ở Diệp Bằng trên thân xúc tu một kiếm cắt, cắn nát. Đồng thời bản thân trần trụi lộ tại bên ngoài thân thể cũng bị kiếm khí không ngừng cắn nát. Một màn này khiến người nhìn thấy mà giật mình, Diệp Bằng không chỉ ác đối với người khác, xuống tay với chính mình cũng giống như thế, hoàn toàn không để ý bản thân bị thương, mà còn hành sự quả quyết, làm cho người sinh lòng kính sợ. Chương 250, các ngươi đều muốn chết cầu tự mua. Tại cái này kiếm khí phía dưới,
Diệp Bằng trên thân xúc tu không ngừng bị cắn nát, thân thể hắn cũng đồng dạng miệng ngoác tới mang hai. Nhưng mà giả tự quyết tự động vận chuyển, tàn phá ra dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại. Liên dạng này không ngừng cắn nát, không ngừng khôi phục. Không bao lâu, quấn quanh ở hắn trên thân xúc tu hoàn toàn bị dạo diệt, thoát khốn mà ra Diệp Bằng đột nhiên giống lớn một thân, tất cả kiếm khí trực tiếp đánh vào năm màu thánh vương trên thân. Đồng thời giải trừ hóa thân, bởi vì bọn hắn bị thương tổn sẽ trực tiếp tác dụng tại hắn bản thể trên thân. Năm màu thánh vương tức khắc cảm giác áp lực đại tăng, nếu không phải là xúc tu thánh vương cùng một vị khác thánh vương xuất thủ cùng nhau chống cự kiếm trận, suýt nữa liền phải bỏ mạng. Xúc tu thánh vương phía sau xúc tu lại nổi lên, hiển nhiên cái này xúc tu có thể tái sinh. Tôn này không có thế nào xuất thủ thánh vương, trong tay biến ảo ra một cây trường thương, trong nháy mắt liền đâm ra hàng ngàn, hàng vạn lần, mũi thương giống như tinh mang, hóa thành đầy trời phù tinh. Theo lấy cái này hai tôn thánh vương xuất thủ, năm màu thánh vương áp lực giảm nhiều, bất quá cũng vừa mới triệt tiêu kiếm trận bên trong kiếm khí. Trong lúc nhất thời, Diệp Bằng dùng sức một mình phối hợp Chu Tiên kiếm trận đối kháng ba tôn thánh vương, mặc dù kết giới thánh vương đã có chút ít thoát 27 lực, không giúp được gì. Thế nhưng là liền tính dạng này Diệp Bằng cũng đủ kiêu ngạo, thánh vương không phải hạng vỉa hè hạng, mỗi một tôn đều có tuyệt cường thực lực, tại làm hôm nay giới đại thánh không cách nào xuất thủ tình huống dưới, thánh vương liền là đứng đầu chiến lực. Một tôn thánh vương tại đối mặt không có tổ hợp kỹ năng phổ thông thánh giả tình huống dưới, dùng một chống trăm không nói chơi. Thế nhưng là Diệp Bằng thế mà chặn lại ba tôn thánh vương, đây là khái niệm gì? Kỳ thật Diệp Bằng cũng không dễ chịu, mặc dù Chu Tiên tứ kiếm cùng kiếm đồ đều không có giải khai phong ấn, nhưng là dùng hắn hiện tại cảnh giới muốn duy cầm kiếm trận bản thân liền rất cố hết sức. Tăng thêm Chu Tiên kiếm tà khí xâm nhiễm, hắn biết bản thân kiên trì không bao lâu. Quả nhiên, mấy hơi thở qua đi, Diệp Bằng rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, kiếm trận uy lực giảm bất không ít. Cái này một tình trạng tức khắc bị cầm thương Thánh Vương bắt được, thân thể lóe lên không để ý kiếm khí tập thân, cưỡng ép đột phá kiếm trận mang theo vô số đạo thương ảnh hóa thành mũi thương biển sao chạy thẳng tới Diệp Bằng mà tới. Đi chết đi. Cũng một lần Diệp Bằng thật hết sạch sức lực, trong lòng có vô số không cam lòng, nhưng là trên mặt vẫn như cũ kiên cường. Chết có gì sợ, mặc dù thân tử cũng không hối hận, liền tính vẫn lạc cũng muốn giơ lên cao ngạo đầu lâu, bởi vì hắn là nhân tộc đại đế, tuyệt sẽ không hương cái khác chủng tộc cúi đầu. Một màn này khiến nơi xa đổi tới Tôn Như nhìn thấy, trong nội tâm nàng khẩn trương, có lòng muốn đi ngăn trở, thế nhưng là bởi vì khoảng cách quá xa, lấy nàng thánh giả tu vi căn bản không kịp đi trước cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầy trời tinh quang bao trùm ở Diệp Bằng toàn thân. Trong nháy mắt này, nàng không tự giác lưu lại nước mắt, phản phất có cái thứ gì từ nàng trên thân móc đi một dạng, bởi vì nàng biết tại Thánh Vương công kích đến mặc dù là Diệp Bằng cũng vô lực xoay người. Diệp Bằng cảm giác được bản thân trái tim bỗng nhiên co rụt lại, phản phất thời gian vĩnh viễn đều ngừng lại tại giờ khắc này. Đông, thùng thùng. Hắn trái tim chuyển tới nhảy lên, mạnh mà có lực, trong đầu vô cực điên cuồng xoay tròn, trở nên rõ ràng sáng sủa lên tới. Bỗng nhiên Diệp Bằng dương thiên hét dài, cái này một giống sông phá vân tiêu, thẳng tới cửu thiên, trên thân vô cực phát ra vô tận uy nghiêm, trong uy nghiêm mang theo bất khuất không cùng vô tận phẫn nộ. Theo lấy hắn một tiếng giống ra, cầm thương thánh vương đánh ra đẩy trời tinh quang toàn bộ dập tắt, đội lính trưởng thương lưỡi đao càng là cuốn ngược, một cú cực lớn đến làm cho người hít thở không thông, khí thế bỗng nhiên từ kiệt lực Diệp Bằng trên thân phát ra. Ta chí tại đại đạo, quan tâm thiên hạ, làm sao có thể cứ như vậy chết tại nơi này? Diệp Bằng mắt hổ phía dưới từng đạo tinh quang chợt hiện, giống như thực chất một loại, võ đạo trọng đồng biến thành thái hư cổ kiếm nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem bầu trời phía trên đám mây đâm xuyên, thẳng tới ngoài cửu thiên. Dạng này chuyển biến làm cho tất cả mọi người không kinh ngạc và phẫn. Nơi xa Tôn Như trấn trụ, trên mặt nước mắt quên lau khô, si ngốc nhìn qua Diệp Bằng thân ảnh. Nguyên lai hắn căn bản không cần ta, chí tại đại đạo, tâm như tinh kim, vô luận ta làm cái gì trong lòng của hắn cũng sẽ không lưu ta lại bóng dáng, đã như vậy ta có làm gì xuất hiện, ta chỉ cầu hắn bình an liền tốt, tuyệt đối sẽ không trở thành hắn chướng ngại vật. Tôn Như trong lòng có kiên quyết, lần này nàng chọn rời đi, có lẽ dạng này đối Diệp Bằng đối chính nàng đều tốt, tối thiểu nhất bản thân sẽ không khó xử. Cùng hắn theo bên người, không bằng xa xa nhìn xem hắn, nói không chừng sau đó còn sẽ gặp lại. Cái này hết thể Diệp Bằng không biết, liền tính biết hắn cũng sẽ không ngăn trở, bởi vì hắn là Diệp Bằng. Giờ phút này Diệp Bằng tóc dài không gió tung bay, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, tất cả công pháp chiêu thức biến thành là hư ảnh tại hắn trên thân hiện lên. Lúc này hắn giống như một tôn ma thần, quang thị khí thế liền đã che khuất bầu trời, nhật nguyệt vô quang, càn khôn thay đổi, luân hồi dừng lại, âm dương không phân. Các ngươi đều muốn chết. Diệp Bằng nhìn về phía trước mắt tất cả cổ tộc thánh vương, xâm nhiên mở miệng, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông uy áp tràn ngập mà ra, không khí đều tùy theo run rẩy phát ra ong ong thanh âm. Ba tôn thánh vương sắc mặt đại biến, như 465 đại địch, Diệp Bằng hiện tại trạng thái cực kỳ quỷ dị, so trước đó có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hiện tại Diệp Bằng vẫn như cũng là thánh giả cảnh, thế nhưng là cho người cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, ba tôn thánh vương đối mặt dạng này Diệp Bằng, trong lòng không tự giác bắt đầu run rẩy. Liên tính mới vừa chống đỡ Chu Tiên kiếm trận cũng không có như vậy cảm giác. Giờ phút này đối mặt dạng này Diệp Bằng, ba tôn thánh vương thế mà không khống chế nổi dẫn đầu động thủ, tựa như lại không động thủ bọn họ liền sẽ Diệp Bằng thể hiện ra tới uy áp đánh. Là, bọn họ sợ, trong lòng hoảng sợ không ngừng tràn ngập, khiến bọn họ hoàn toàn từ bỏ thánh vương tôn nghiêm. Nói đến tôn nghiêm, kỳ thật bọn họ sớm liền đã vứt xuống ngoài 9 tầng mây, thử hỏi bọn họ bất kỳ một cái dám đơn độc đối mặt Diệp Bằng sao? Bọn họ không dám, liền tính Diệp Bằng chỉ là thánh giả cảnh, liền tính hắn không cần ra 9 đầu hắc long hư ảnh, liền tính trong tay hắn không có Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm đồ, bọn họ y nguyên không dám, điểm này Diệp Bằng đem bọn họ hung hăng dẫm ở dưới chân. Tại Diệp Bằng bạo phát trước đó, bọn họ có lẽ còn có như vậy vẻ kiêu ngạo, nhưng là làm Diệp Bằng thể hiện ra hủy thiên diệt địa giống như uy áp sau, này vẻ kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì, bởi vì Diệp Bằng nói chuyện, từ trước đến nay không nói đùa. Chương 251, Kỷ Nguyên mới tỉnh khai thiên tích địa. Giờ phút này ba tôn thánh vương lại cũng không để ý cùng mặt mũi, nhao nhao xuất thủ, ngay cả kết giới thánh vương cũng đồng dạng mắt lộ ra kiên quyết. Xúc phong nhiêu thiên thủ.
xúc thủ thánh vương, xúc tu tái hiện nhiều đến 16 con xúc tu, tất cả xúc tu biến thành đầy trời tay ảnh, cuốn về Diệp Bằng. Ngũ sát sinh linh đàn, ngũ thải thánh vương, toàn thân phát ra ngũ thải quang hoa, cái này ngũ thải quang hoa ngưng tụ thành là một cái to lớn năng lượng bóng, liền người mang bóng trực tiếp đánh về phía Diệp Bằng. Thương tiêm tinh hải bạo, chi thương thánh vương, trong tay thần thương không ngừng điểm ra, trong nháy mắt hóa thành tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều dị thường sáng sủa, phảng phất vừa chạm vào đụng liền sẽ nổ lên, trực tiếp bao phủ tại Diệp Bằng trên thân. Trệ ma vạn giới dung, đồng thời kết giới thánh vương cũng đứng lên tới, liều mạng thổ huyết cũng thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, kết giới trực tiếp biến thành một đạo trùng sáng, bắn về phía Diệp Bằng, trùng sáng những nơi đi qua vạn vật xuất hiện hòa tan. Đối mặt bốn tôn thánh vương cường đại nhất chiêu thức, liền tính đại thánh cũng muốn cao mày, thế nhưng là Diệp Bằng trong mắt không có bất kỳ tâm tình chập chờn, phảng phất những chiêu thức này căn bản không phải đánh về phía bản thân. Kỷ nguyên mới tỉnh khai thiên tích địa, Diệp Bằng từng chữ nói ra, đây là hắn mới vừa từ vô cực bên trong lĩnh ngộ chiêu thức, trong lòng không chần chờ, trực tiếp cho cái này chiêu thức mới đặt tên, đồng thời dùng ra. Theo lấy chiêu này dùng ra, một cỗ hồng hoang khí tức từ hắn trên thân truyền ra, một chiêu này không phải tác dụng tại đối thủ trên thân, mà là trực tiếp tác dụng bản thân. Thân thể thế mà tại một chiêu này phía dưới bắt đầu tán loạn, da mở rách ra, hiến máu không ngừng xuất hiện mà ra, liền tính giả tự quyết tự nhiên vận hành cũng không cách nào tiêu trừ loại hiệu quả này. Diệp Bằng nhìn lên tới có chút chật vật, nhưng là khí thế trước đó chưa từng có cường hãn, thân thể khẽ động, bởi vì tránh thoát không khí lực cản mà xuất hiện không bạo thanh âm truyền tới. Nháy mắt sau đó Diệp Bằng thân ảnh biến mất, tất cả thánh vương trong mắt kinh sợ, bởi vì bọn hắn chiêu thức không cách nào khóa chặt Diệp Bằng thân thể. Nhưng mà Diệp Bằng lại không có thể tránh né những chiêu thức này, trực tiếp xuất hiện ở xúc thủ thánh vương trước mặt, đưa tay chộp một cái, tất cả xúc tu bị hắn chộp vào trong tay, đồng thời một túm, 16 con xúc tu trực tiếp từ hắn trên thân sinh sinh triệt hạ tới. Diệp Bằng cái này một tay thực tế quá bá đạo, không có phô thiên cái địa uy năng, không có nhật nguyệt vô quang chiêu thức, liền chỉ là đơn thuần kéo một cái, liền đem xúc tu hoàn toàn kéo xuống tới, bá đạo đến làm cho người hít thở không thông. Quá yếu dâm côn. Diệp Bằng mở miệng, hiến máu từ trong miệng không tự giác chảy ra, nhưng là khẩu khí lại cực kỳ khinh thường, dạng này tràn diện cực kỳ quỷ dị. Trong tay xúc tu truyền tới hút ăn năng lượng hấp lực, Diệp Bằng không chút nào bất vi sở động, chỉ gặp hắn tay uốn éo, tất cả xúc tu toàn bộ phá thoái, hóa thành bụi bặm, không tại cần kiếm khí giúp đỡ, hắn giơ tay ở giữa liền đem những cái này cổ quái xúc tu tất cả đều hủy diệt. Đồng thời thân thể trên không trung đánh ra một quyền này trực tiếp đánh ra một cái âm bạo, chấn động không khí trong nháy mắt rơi vào xúc thủ thánh vương trên thân, tức khắc đem hắn đánh miệng phun tiên huyết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ Diệp Bằng thân thể lại động, xuất hiện ở ngũ thải thánh vương năng lượng mặt cầu phía trước, giơ ra tay trực tiếp chụp tới năng lượng bóng, năm ngón tay chụp khép, trực tiếp đem năng lượng bóng vồ nát. Trong lúc nhất thời năng lượng tràn ra, cuồng bạo đến cực điểm năng lượng trong nháy mắt nổ tung mà ra, đem vương vườn mấy ngàn trượng cổ thụ chọc trời hoàn toàn phá hủy. Ngũ thải thánh vương tại cái này trong bạo tạc thân thể bắt đầu run rẩy, một chiêu này liền chính hắn đều không chịu nổi, miệng phun hiến máu bay ngược mà lên. Năng lượng tan hết Diệp Bằng thân ảnh đã biến mất không thấy, mà là đã đến chỉ thương thánh vương trước người. Hai tay cơ ra, đầy trời tinh quang đồng thời nổ lên, mỗi một điểm tinh quang đều có diệt thế uy năng, nhưng là Diệp Bằng không chút nào bất vi sở động, trực tiếp xuyên qua bạo phá tinh quang bắt lấy này cán thần thương. Chỉ thương thánh vương mắt lộ ra kinh hoàng, toàn thân run rẩy không ngừng, bởi vì những cái kia tinh quang rơi vào Diệp Bằng trên thân chỉ là phát ra xì xì thanh âm, theo sau biến mất không thấy. Diệp Bằng hướng về phía hắn xâm nhiên cười một tiếng, trên tay ra sức kéo một cái, trực tiếp tính cả chỉ thương thánh vương cánh tay cùng nhau xé rách xuống tới, tiên huyết phiêu tán mà ra, đem Diệp Bằng toàn thân nhuộm thành hồng sắc, bá đạo như cũ. Sau đó Diệp Bằng thân thể khoái tốc hồi chuyển, trực tiếp tiến vào kết giới thánh vương này hòa tan hết thể chùm sáng bên trong. Kết giới thánh vương còn chưa kịp cao hứng, lại phát hiện bản thân đánh ra đủ hòa tan hết thể chùm sáng tại Diệp Bằng trên thân phảng phất mất hiệu lực, Diệp Bằng hướng về phía hắn lần nữa lộ ra tiêu dung, phối hợp trên mặt hắn tiên huyết, dị thường dữ tợn. Chỉ gặp Diệp Bằng tại chùm sáng bên trong hướng về phía hắn giống lớn một tiếng, chùm sáng thế mà cuốn ngược mà về, trực tiếp đánh vào hắn trên thân, kết giới thánh vương nửa cái bả vai trực tiếp hòa tan. Những chuyện này nói tới chậm chạp kỳ thật bất quá phát sinh trong mấy mắt, Diệp Bằng mang theo như bẻ cảnh khô tư thái trực tiếp đem bốn tôn thánh vương mạnh nhất chiêu thức toàn bộ đánh tan, đồng thời trọng thương bốn thánh vương. Khủng bố như vậy, lúc này Diệp Bằng liền giống quỷ thần giống như làm cho người kính sợ. Các ngươi cũng phải chết. Diệp Bằng lần nữa mở miệng, không có người hoài nghi hắn có thể làm được hay không, bốn tôn thánh vương trong lòng lộ ra vô hạn hoảng sợ. Ta liền tính tự bạo cũng muốn kéo ngươi chôn theo. Xúc thủ thánh vương kêu to, trên thân ngưng tụ ra uy lực kinh khủng, đồng dạng còn lại ba tôn thánh vương cũng đều lựa chọn tự bạo, đây là bọn họ cuối cùng điên cuồng. Chê cười. Mà bây giờ Diệp Bằng lại không sợ chút nào, chỉ gặp hắn một vẫy tay, Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm đổ lần nữa về tới bên cạnh hắn, kiếm trận lại nổi lên, lúc này kiếm trận uy lực đã không thể cùng trước đó thường ngày mà nói. Kiếm trận cùng nhau, hủy thiên diệt địa, chu sát hết thảy. Kiếm khí đã bị lưỡi kiếm thay thế, đến triệu, mỗi một đạo lưỡi kiếm đều mang vô hạn uy lực, hào không khoa trương nói, mỗi một đạo đều có thể chém giết một tôn thánh vương. Nhưng mà Diệp Bằng lại không có chút nào keo kiệt, phô thiên cái địa lưỡi kiếm xuất hiện mà ra, trực tiếp vênh sát bốn tôn thánh vương, một chiêu này phía dưới, giống như cá giết sang sông, thánh vương trực tiếp bị vỡ vụn, ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Một chiêu qua đi Diệp Bằng ánh mắt bốn phía bắn phá, chủng tộc hai tôn thánh vương liền tại phụ cận ngắm nhìn. Lan. Diệp Bằng không chút do dự mở miệng, thiên lôi cuộn cuộn, chấn người tâm thần. Chủng tộc thánh vương sắc mặt trầm xuống, nhưng là theo sau xoay người rời đi, hiện tại Diệp Bằng không phải bọn họ có thể đối phó, liền tính có thể đối phó cũng sẽ không động thủ, bởi vì trước đó đã có lựa chọn. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Diệp Bằng lại cũng không khống chế nổi xếp bằng ngồi dưới đất trên thân máu chảy ồ ạt, từng ngụm thở dốc. Chương 252, thu hoạch cầu tự mua. Diệp Bằng lần này thật thoát lực, liền tính tới một tôn thánh giả cũng có thể đem hắn tùy tiện chém giết, kỷ nguyên mới tỉnh khai thiên tích địa chiêu thức quá mức bá đạo, mà còn kéo dài thời gian rất ngắn, sau hắn liền sẽ hoàn toàn mất đi tái chiến năng lực. Hắn không dám không giống ở đây làm dừng lại quá nhiều, chủng tộc Thánh Vương thủy chung đối hắn mưu đồ làm loạn, nếu như đám kia loài bò sát bỗng nhiên đầu góc nước vào quay trở về nơi này giết bản thân, này hắn thật là không có phản kháng lực. Nhưng là hắn cũng không có lựa chọn lập tức sử dụng linh lung bảo thuyền rời đi, như vậy mục tiêu quá lớn, hết thể chờ đến thương thế khôi phục một chút tại nói. Vì thế tại cái này vạn cổ đại sơn tìm tới một chỗ dã thú hang động, đem dã thú khu đuổi sau, ở bên trong chữa thương. 3 ngày thời gian chớp mắt liền đi qua, Diệp Bằng bên ngoài tổn thương đã không có gì đáng ngại, tối thiểu nhìn lên tới uy phong lấm lấm, kỳ thực hiện tại miệng cọp gân thỏ, bởi vì trước đó nhất chiến vận dụng quá nhiều bản thân không cách nào tiếp nhận đồ vật. Nhưng là hắn hiện tại không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, cầm ra linh lung bảo thuyền, chỉ gặp nó thấy gió liền dài, trong nháy mắt liền đã trở nên cực lớn, Diệp Bằng ngồi lên, phát hiện dạng 683 tử cùng trước đó không có biến hóa quá lớn, điều khiển lên tới rất đơn giản, chỉ cần bản thân một đạo thần niệm trực tiếp bay về phía đế triều. Cái này bảo thuyền là một kiện không sai bảo vật, có thể đại có thể nhỏ, mà còn rất nhiều chức năng đều giải khai hạn chế, nguyên bản yếu đối thân tàu có một tầng vòng phòng hộ, thử một chút, phổ thông thánh vương công kích đều không cách nào phá vỡ phòng ngự, cái này đã là phi thường khoa trương. Muốn biết thánh vương cảnh lực công kích tại hiện tại thiên đường đầy đủ hủy diệt một tòa thành thị, cái này vẫn là hiện tại thiên đường chất lượng không ngừng tăng lên nguyên nhân, nếu là nguyên bản bóng, tùy tiện một chiêu liền có thể vành bạo đi. Lại có là đầu thuyền có cái tụ năng lượng tháo, nếu như thua vào năng lượng liền có thể đánh ra vừa đến hủy diệt thánh vương cảnh một dạng lực công kích. Loại uy lực này khiến Diệp Bằng đều hâm mộ không thôi, nếu không phải là tòa này tụ năng lượng pháo quá lớn, mà còn dưới mặt đất có trận pháp phụ trợ, hắn thật nghĩ dỡ xuống tới dùng làm vũ khí. Ngồi ở trên thuyền, Diệp Bằng bắt đầu trị liệu bản thân thương thế, bề ngoài thương thế đã khép lại, nhưng là nội thương cũng rất nghiêm trọng. Kỷ Nguyên mới tỉnh khai thiên tích địa chiêu này thật quá bá đạo chi, không phải hắn hiện tại loại cảnh giới này có thể tiếp nhận, trước đó bởi vì kích động mạnh mẽ dùng ra, giờ phút này kém điểm thương tới căn bản, sau đó một chiêu này tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng. Lĩnh ngộ cái này khoáng thế cổ kim một chiêu sau, Diệp Bằng đối vô cực có hoàn toàn mới biết, vô cực không phải công pháp, không phải chiêu thức, mà là một loại cảm ngộ. Loại này cảm ngộ hạt giống là 3 cái lao quái cùng nhau nghiên cứu ra tới, hắn không có năng lực khiến người khác học tập, nhưng là hắn có một loại cảm giác, nếu không cực kỳ có thể lấy ra, nó đem là thiên hạ đệ nhất bí bảo, hắn giá trị siêu việt Chu Tiên Tứ Kiếm, siêu việt hết thảy binh khí. Công pháp có thể truyền thụ, chiêu thức có thể học tập, mà vô cực không cách nào trở thành một loại công pháp nguyên nhân căn bản ở chỗ không thể phục chế. Liên tính 3 cái lao quái muốn lần nữa sáng ra loại này cảm ngộ cũng là không thể nào, lại xuất hiện dạng này hạt giống. Vô cực vô tướng nói chuyện không phải không có lý, bởi vì nó sẽ căn cứ mỗi người bất đồng mà xuất hiện bất đồng chiêu thức, liền giống như Diệp Bằng lĩnh ngộ liền là bá đạo tuyệt luân chiêu thức, đây là hắn tính cách gây ra, cũng là được hắn đi suốt xuống tới con đường ảnh hưởng, càng là bởi vì hắn cường đại thể chất nguyên nhân. Nếu như đổi lại một cái âm nhu người tới càng ngộ, vậy liền khả năng là thiên hạ âm nhu nhất chiêu thức, khả năng là khắc cương chi mềm, khả năng là âm tổn hại độc chiêu. Tóm lại một câu nói, vô cực vô tướng, tùy từng người mà khác nhau. Có giá trị nhất là vô cực không phải chỉ có cảm ngộ một lần như vậy, mà là có thể không ngừng từ bên trong cảm ngộ đến tự thân thích hợp nhất đồ vật. Lần này vạn cổ đại sơn chuyến đi, lớn nhất thu hoạch không phải lục tiên kiếm, cũng không phải cửu thiên tiên phách, mà là cái này vô cực còn có hắn bất diệt thể. Bất diệt thể nói mạnh cũng mạnh, nói yếu cũng yếu, nguyên bản hỗn độn thể đối mặt đòn công kích bình thường căn bản không phá nổi nó phòng ngự, nhưng là lực công kích tới trình độ nhất định sau cũng có rất nhiều tính hạn chế. Liên tựa như trệ ma kết giới, dùng hỗn độn thể tuyệt đối không cách nào chống đỡ, đồng dạng cũng không cách nào chịu được lấy kỷ nguyên mới tỉnh khai thiên tích địa chiêu thức. Thế nhưng là bất diệt thể thì sẽ không giống hỗn độn thể nhìn lên tới như vậy cường thế, liên tính phổ thông đao kiếm cũng có thể phá vỡ phòng ngự, nhưng là nó càng có độ dẻo cùng tính dẻo. Tựa như cựu bí phương pháp cơ hồ trở thành thân thể bản năng, mỗi lần nhận đến công kích thân thể bản năng cơ hồ sẽ từ vận dụng ra cựu bí. Mà còn trước đó giả tự quyết có rất đại đặc điểm, mặc dù một trận đại chiến xuống tới có thể sử dụng mấy lần hoặc là mấy chục lần, nhưng là một lần liền là một lần, trọng thương sắp chết sử dụng trong nháy mắt khôi phục, tính một lần, móng ngón tay dạng thẳng chân, sử dụng cũng tính một lần. Bản thân nó sẽ không bởi vì người sử dụng thương thế lại tự động phán đoán, toàn dựa vào người sử dụng chủ quan tới quyết định. Nhưng là bây giờ có bất diệt thể cũng không giống nhau, giả tự quyết lại có thể phân đoạn sử dụng, liền tính Diệp Bằng móng ngón tay bổ một vài lần sẽ tự động hồi phục, lại sẽ không tính toán là một lần. Đồng dạng, nếu như đối mặt cường đại công kích, thân thể sẽ kéo dài bị thương tổn, cũng sẽ tự động hồi phục, khả năng tính toán liền sẽ nhiều mấy lần. Đồng dạng trệ ma kết giới mang cho bất diệt thể hạn chế cũng bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, mấu chốt nhất liền là khai thiên tích địa chiêu thức có thể cưỡng ép sử dụng, cái này đã là cực lớn tăng lên. Diệp Bằng trong lòng rất hài lòng, cũng rất cảm khái, không nghĩ tới lần này vạn cổ đại sơn nghiệp đoàn biến thành dạng này. Trừ 2 cái này lớn nhất thu hoạch ở ngoài, Chu Tiên kiếm trận hoàn thành cũng khiến hắn có chút kích động, mặc dù còn ở vào phong ấn bên trong, nhưng là uy lực đã có cực lớn tăng lên, cái này sẽ thành hắn sau đó đối kháng Thánh Vương trợ lực lớn nhất. Đặc biệt đang dùng ra khai thiên tích địa chiêu này thời điểm, đối Chu Tiên kiếm trận tăng phúc đạt đến một cái trình độ kinh khủng, liền tính đối mặt đại thánh cũng phải có sức tự vệ. Sau đó là vô phùng thiên y liễu, cái này sẽ thành hắn lớn nhất phòng ngự tính pháp bảo, bất quá đáng tiếc là đồng dạng ở vào phong ấn bên trong. Cửu Thiên tiên phách không có tác dụng khác, chỉ là đối sau đó giải khai Chu Tiên tứ kiếm phong ấn làm ra mang tính then chốt tác dụng. Còn có một cái là cho nguyên thần thứ 2 chuẩn bị, liền là thiên nhãn tinh cùng thiên nhãn nước mắt, tăng thêm viễn cổ titan trên thân lấy được ngũ hành đạo quả, có những thứ đồ này đối với lĩnh ngộ đại đạo có rất lớn trợ lực. Chương 253, Diệp Đế trở về cầu tự mua. Kỳ thật từ giả tự quyết hiệu quả đến xem, Diệp Bằng hiện tại nội thương từ đầu đến cuối không có khôi phục, liền có thể nói rõ khai thiên tích địa một chiêu này uy lực có bao lớn, loại này tiếp nhận thân thể của mình cực hạn chiêu thức một ngày sử xuất, liền tính cường hạn giống như cựu bí dạng này bí pháp cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể tốn thời gian tới chậm rãi khôi phục.
Đương nhiên đây không phải tuyệt đối, đợi một thời gian Diệp Bằng tiến nhập Thánh Vương cảnh, bất diệt thể trạng thái cũng sẽ tùy theo tăng lên, đồng thời dung nhập vào trong thân thể một chút hàng công pháp và chiêu thức cũng sẽ tùy theo tăng lên, tương đương với tu một thể mà để vạn pháp hiệu quả dạng này, thể chất xác thực hoàn mỹ giải quyết Diệp Bằng công pháp quá nhiều qua tạp khuyết điểm, có dạng này thể chất phối hợp hắn càn công pháp, nói thật liền tính tới một vạn loại công pháp hắn cũng không sợ nhiều. Không để ý hiện tại phổ thông chiêu thức công pháp cũng đã tiến nhập không hắn pháp nhãn, bởi vì vô cực quan hệ, hắn cảm thấy thiên hạ vạn pháp không bằng vô cực một hiểu. Có dạng này thu hoạch, Diệp Bằng tự nhiên là chứa đầy mà về, trong lòng không tránh được có chút cao hứng, cho nên tăng tốc hồi đế triều nhanh độ. Tại trên đường lần nữa cùng nguyên thần thứ hai câu thông, biết đế triều hiện tại hết thảy bình an, chỉ là thông qua nguyên thần thứ hai thần niệm, Diệp Bằng không tự giác lộ ra cười khổ. Ba đế triều cung điện phía trên, Thiên Nhất Kiếm đã ỉ lại nơi này gần nửa năm, mỗi ngày ăn ngon uống sướng cùng, liền giống cái đại gia một dạng, cả ngày chơi bời lêu lổng, trừ mỗi ngày cố định thời gian tu luyện, thời gian còn lại liền thích đến bên ngoài đi đi. Bởi vì hắn hiện tại đã là đế triều khách quý, nguyên thần thứ hai càng là triều cáo thiên hạ, hắn là đế triều công thần. Cho nên hắn mỗi ngày là tốt liền là đi ra ngoài tiếp nhận đế triều nhân ái mang. Khởi đầu đế triều bách tính đối hắn mười phần kính ngưỡng, thế nhưng là thời gian một lớn lên liền cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn phảng phất rất hưởng thụ khác đối hắn tôn kính cùng kính yêu, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ quên nhiều người địa phương chạy, sau đó làm ra một bộ ngẫu nhiên gặp bộ dáng. Thời gian một dài, đế triều bách tính cũng biết hắn là cố ý, cho nên nhiều khi đều trốn tránh hắn, càng về sau nhìn thấy hắn không nhìn thẳng. Không sai, hắn liền là như vậy tao bao, thích nhận đến đám người ủng hộ, bởi vì dạng này cảm giác rất tuyệt. Thiên Nhất Kiếm cảm thấy Diệp Bằng rất cổ quái, vì cái gì rõ ràng là đế vương vị mỗi ngày liền biết tu luyện, chẳng lẽ sẽ không hào hào hưởng thụ một chút cái này vạn người kính ngưỡng cảm giác sao? Gần nhất hắn cảm thấy rất nhàm chán, bởi vì đế triều bách tính luôn luôn trốn tránh bản thân, có càng là không nhìn thẳng hắn tồn tại, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Trong lúc đó Cơ Như cũng đã tới, nhưng là Thiên Nhất Kiếm cùng hắn không hợp nhau, Cơ Như làm việc rất chính phái, đối với Thiên Nhất Kiếm cách làm tự nhiên không gọn một chiếu cố, biết Diệp Bằng nguyên thần thứ hai thủy chung lại tu luyện, cũng liền không thế nào tới. Theo sau hắn có đối Hóa Long đại quân sinh ra dày đặc hứng thú, cảm thấy những cái này người thực tế không thể tư nghị, thường xuyên kéo một chút người cùng nhau cho hắn làm buổi luyện. Trong lúc nhất thời Hóa Long đại quân đám người khổ không nói nổi, cuối cùng cũng liền trốn tránh hắn, hoặc là xa xa thấy được hắn liền giải tán lập tức. Thật nham chán à, Diệp Bằng nguyên thần thứ hai liền là người tu luyện cùng, nếu là Cơ Như qua tới liền tốt, dạng này tìm điểm lý do có thể đánh một trận. Cũng không biết Diệp Bằng tại Vạn Cổ Đại Sơn thế nào, nhân tộc người khắp nơi nói Diệp Bằng đã gặp nạn, nhưng là gia hỏa này mệnh ngạnh cực kỳ, làm sao có thể chết tại chỗ ấy. Muốn hay không đến Vạn Cổ Đại Sơn bên kia tìm xem hắn, nói không chừng vùi ở cái nào đặc biệt sừng huynh bên trong tu luyện, hoặc là chuyển tính tình, tìm một cái hoàng kiểm bà sinh hoạt đi. Nhàm chán người cuối cùng sẽ có một ít ly kỳ cổ quái ý nghĩ, Thiên Nhất Kiếm tuyệt đối là nhàm chán bên trong chiến đấu cơ. Liên tại hắn dự định thật đi một chuyến Vạn Cổ Đại Sơn thời điểm, đế triều ở ngoài phát ra hoành ầm ầm động tĩnh. Hắn biến sắc, cho rằng là cái nào không mở mắt ra hỏa lần nữa tiến đánh đế triều. Tới vừa vặn ta gần nhất ngứa tay vô cùng. Không do dự nữa hóa thân một anh kiếm, vọt thẳng ra đế cung. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái to lớn bảo thuyền truyền lên tới cổ điện Thương Tang vị đạo. Là cái gì người dám đem này truyền đứng tại đế triều phía trên, chẳng lẽ không biết đế triều hiện tại là ta Thiên Nhất Kiếm bảo bọc sao? Thiên Nhất Kiếm như lâm đại địch, hiển nhiên đối cái này bảo thuyền vô cùng kiêng kỵ, cầu hoa tươi không. Lúc nào đế triều biến thành ngươi bảo bọc? Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Thiên Nhất Kiếm nhìn thấy bảo thuyền phía trên có một cái người bay xuống tới, uy vũ bất phàm, thoáng như tiên quân lâm thế một dạng. Định thân nhìn lại, người vừa tới không phải là Diệp Bằng là ai? Ai nha, ta Diệp Đế trở lại, ta liền nói ngươi không dễ dàng như vậy chết. Thiên Nhất Kiếm bỗng nhiên thoải mái cười to, thay đổi trước đó trạng thái. Diệp Bằng cùng nguyên thần thứ hai tâm ý tương thông, đối với Thiên Nhất Kiếm biết đương nhiên sẽ không cảm thấy đột ngột. Diệp Bằng trở về trấn kinh đế triều, tức khắc văn võ bá quan trước tới bái kiến. Nhìn xem đế cung bên trong chừng hơn ngàn người, Diệp Bằng có chút vui vẻ yên tâm, mặc dù thông qua nguyên thần thứ hai biết bọn họ là đế triều tận tâm tận lực, thế nhưng là tận mắt thấy đến bọn họ, lại là một phen khác cảm ngộ. Diệp Đế trở về làm chiêu cáo thiên hạ, lao thần cả gan, thỉnh cầu Diệp Đế cho phép đế triều trên dưới xếp đặt buổi tiệc. Một người quan văn đề nghị nói, lúc đầu Diệp Bằng không hề chủ trương phô trương lãng phí, đối với cái gì buổi tiệc cũng không quá cảm mạo. Nhưng là nghĩ tới mượn cơ hội lần này khiến chủng tộc cùng cổ tộc biết bản thân trở lại cũng tốt, một tới chấn động những cái kia đạo trích, hai tới hắn không có trở về trước đó đế triều một mực ở vào căng thẳng trạng thái, hiện tại hắn trở lại, cũng là nên khiến bọn họ buông lòng một chút. Chuẩn, đế triều trên dưới ăn mừng ba ngày, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, hoan nên tất cả người qua tới cùng nhau ăn mừng, vô luận thân phận gì cái gì tộc, chỉ cần qua tới liền là đế triều khách quý. Diệp Bằng vung tay lên truyền lệnh xuống. Hắn nghĩ mượn cơ hội lần này nhìn rốt cuộc có bao nhiêu người đối đế triều mưu đồ làm loạn, có bao nhiêu người có thể trở thành đồng minh. Đối với cổ tộc đại bộ phận người Diệp Bằng đều không có hảo cảm, nhưng là trong đó cũng không thiếu hảo kiệt hạng người, cũng có thể làm đồng minh, liền giống Thiên Nhất Kiếm một dạng. Quả nhiên tin tức này truyền ra thiên hạ chấn động. Cổ tộc một chút người kinh ngạc Diệp Bằng thế mà còn sống, trong lòng chấn kinh và phần, hiển nhiên trước đó mất đi liên hệ bốn tôn thánh vương đã gặp bất trắc, đối với Diệp Bằng thực lực đem một lần nữa đánh giá tính. Mà trung tộc người từng cái mặt lộ khổ sở, bởi vì bọn hắn minh bạch, Diệp Bằng tiếp đó sẽ. Chương 254, xếp đặt buổi tiệc cầu tự mua. Diệp Bằng sau đó phải làm cái gì, trung tộc rõ ràng nhất. Ngươi nói ngươi trở về tới đi. Cần gì phải chiêu cáo thiên hạ đâu, ngươi chiêu cáo thiên hạ cũng đi, vì cái gì lên tiếng tới muốn hoan nghênh hắn tộc làm khách đây. Nói là hoan nghênh, có đi hay không đều là người khác tự do, nhưng là rõ ràng nói cho người khác, không đến liền là không nể mặt mũi. Cổ tộc người có thể không đi, thú tộc nhân cũng có thể không đi, thi tộc người đồng dạng có thể làm bộ không nghe thấy, nhưng là chúng ta chủng tộc không được a. Mà còn ngươi còn đánh bình an trở về cơ hiệu,
đây là rất rõ ràng nhằm vào chủng tộc tại vạn cổ trong núi lớn phía sau làm chuyện xấu trả đũa nha. Quá khi dễ côn trùng. Vậy muốn đến liền phải chuẩn bị quà tặng, lễ vật này không thể quá nặng liền sẽ khiến Diệp Bằng cho rằng chủng tộc sợ hắn, sau đó liền không phải kết minh. Cựu nhị bảy mà là biến thành hắn phụ thuộc. Lại không thể quá nhẹ như quả chọc phải hắn bất mãn, cái kia người điên lúc nào cũng có thể trở mặt tại chỗ, liền tính đương trường không trở mặt cũng khó bảo toàn hắn sẽ không ngừng tìm phiền toái. Trong lúc nhất thời chủng tộc những cao tầng kia nhức đầu vô cùng, đối với lúc trước đuổi nghịch thủ đoạn hãm hại Diệp Bằng, đã hối hận không thôi. Chậm rãi trong lòng không cam lòng tất cả đều quay đến cổ tộc trên thân, cảm thấy cổ tộc Thánh Vương thực tế đủ thức ăn, 4-1, đối phương vẫn là một cái thánh giả cảnh, thế mà thua. Càng nghĩ, cuối cùng thở dài một cái, trong đó một tôn Thánh Vương cầm ra một khỏa đan dược. Cũng chỉ có thể dùng cái này làm hạ lễ. Cái này đan dược một lấy ra, tất cả chủng tộc hít vào một cái khí lạnh, có người vội vàng khuyên can, nếu như đem vật này cho hắn, đế triều thực lực sẽ có to lớn tăng lên, đến lúc muốn đối phó bọn hắn liền càng thêm khó khăn. Không cho cái này, chẳng lẽ cho Thánh Phi à, cùng hắn khiến Diệp Bằng bản thân tăng lên thực lực, không bằng đem lực lượng phân tán cho cái khác đế triều người, chỉ cần Diệp Bằng thực lực phát triển chậm chạp, sau đó tổng có cơ hội thu thập hắn. Thánh Vương nói khiến còn lại chủng tộc nhao nhao ngậm miệng, trong mắt hoặc bi ai hoặc phẫn nộ, cuối cùng tất cả đều hóa thành bất đắc dĩ. Này số lượng nhất định muốn hảo hảo châm trước một phen. Trong bất chi bất giác Diệp Bằng tồn tại đã đầy đủ ảnh hưởng đến một chút nhân tộc lập trường, điểm này từ vạn tộc đại hội cho nhân tộc tranh quang lại bắt đầu chậm rãi thể hiện. Nhân tộc thế lực hiện tại thật tâm không nhỏ, các đại gia tộc chiếm cứ diện tích rất khổng lồ, gia tộc bên trong cũng có rất nhiều cao thủ tọa trấn, thế hệ trẻ tuổi mặc dù xuất hiện không ít thiên tài, nhưng là có Diệp Bằng dạng này ảnh hưởng lực vẫn là quá ít. Cho nên rất nhiều thế hệ trẻ tuổi nhân tộc đều đem Diệp Bằng xem như thần tượng, hắn tại trong nhân tộc địa vị cũng không ngừng kéo lên. Trung tộc đối Diệp Bằng băn khoăn có rất lớn một bộ phận là tới từ Diệp Bằng bản thân, còn có một phần liền là nhân tộc thế lực. Hiện tại có cơ hội cùng Diệp Bằng trọng tu cũ tốt, tự nhiên cầm ra một chút thành ý, bởi vì Diệp Bằng đã đại biểu một chút nhân tộc thế lực. Trung tộc cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc tồn tại, trải qua lúc đầu ghen tị và phẫn nộ sau, tỉnh táo lại sau lại xem thiên hạ thế cục, liền lộ ra sáng suốt rất nhiều. So sánh chủng tộc bên này tình trạng, cổ tộc biểu hiện ra tới liền tương đối bình tĩnh, đối với Diệp Bằng bọn họ gật đầu khen, nhưng cũng chỉ giới hạn trong điểm cái đầu, bày tỏ đối hắn công nhận. Bọn họ cường đại là tự tin nguồn gốc, Diệp Bằng tất nhiên tại thế hệ trẻ tuổi xem như là thiên kiêu một dạng tồn tại, nhưng là cũng giới hạn với dạng này. Càng nhiều cổ tộc đối với Diệp Bằng vẫn như cũng lựa chọn không nhìn. 666 Diệp Bằng tại đế triều bày ra buổi tiệc, giơ hướng trên dưới một mảnh tiếng cười cười nói, theo lấy buổi tiệc triển khai, không ngừng mà có người trước tới chúc mừng. Mấy ngày nay Diệp Bằng bận rộn bể đầu sức chán, bởi vì tới đại bộ phận đều là Thánh Vương cảnh khách nhân, không phải tùy tiện tới một cái A Miêu A Cẩu, cái này mặt khác thể hiện bọn họ đối Diệp Bằng công nhận. Một phương diện khác cũng nói cho Diệp Bằng không thể chậm trễ những cái này người, cho nên tiếp đãi khách nhân thành hắn ra lực sự tình. Lúc này đứng ở đế cung đến gần cửa vào địa phương, Diệp Bằng cảm giác bản thân sắp biến thành tiếp khách người giữ cửa, mấy ngày nay trên mặt tiếu dung so với quá khứ 4-5 năm cộng lại còn nhiều hơn. Cái này đối với Diệp Bằng tới nói là một loại khiêu chiến, so ban đầu ở vạn cổ trong núi lớn đối mặt 4 tôn Thánh Vương còn mệt mỏi hơn, nếu như có lựa chọn hắn thà rằng tìm Thánh Vương đánh một trận, đó mới là nhất thoải mái đồng địa. Nhưng là bây giờ thân phận của hắn không đồng dạng, có nhiều thứ nhất định muốn chính mình đi làm, đối với điểm này nguyên thần thứ hai cũng là lãnh như ôn dịch, mặc dù bọn họ là cùng một cá nhân, nhưng là có một cái thanh nhàn dù sao cũng tốt hơn cùng nhau bị liên lụy. Diệp Bằng cũng là có tâm không khiến hắn xuất hiện, nguyên thần thứ hai có ngũ hành đạo quả cùng thiên nhãn tinh trợ giúp, lần nữa nhập đạo ngũ hành cùng không gian, khoảng thời gian này đang tại gia tăng thời gian vững chắc. Cũng may Diệp Bằng mặc dù tâm mệt mỏi, nhưng là người đến đối hắn rất khách khí, cũng không có quấn lấy hắn hỏi lung tung này kia. Đế triều buổi tiệc là cái cơ hội, không chỉ có thể cùng Diệp Bằng giao hảo, đồng thời cũng mượn cơ hội này cùng cái khác tân khách quen thuộc thoáng cái quan hệ. Rất nhiều nhân tộc người đều cảm thán, Diệp Bằng cái này một tay bút thật tâm không sai, đổi rõ ràng bọn họ cũng làm một lần. Nhưng là lập tức nghĩ tới lực hiệu triệu không đủ, cái này lực hiệu triệu không cùng cấp với thực lực, mặc dù bản thân cũng là Thánh Vương cảnh, nhưng là nói đến ảnh hưởng lực thật đúng là không nhất định có Diệp Bằng lớn như vậy. Ngày đầu tiên tới đều là nhân tộc người, chủng tộc người chưa từng xuất hiện, cổ tộc càng là không có. Bất quá Diệp Bằng cũng không nóng nảy, bởi vì hắn có lòng tin, nên tới thủy chung sẽ tới. Dạng này buổi tiệc cao hứng nhất không ai qua được Thiên Nhất Kiếm, cái này ra hỏa thật không đem bản thân làm ngoại nhân, một mặt chiêu đãi nhân tộc khách nhân, một mặt không quên ở thánh giả cảnh bên trong trang bức khoe khoang, đặc biệt thích để lúc trước hắn là thế nào tại đế triều nguy nan thời khắc xuất thủ, một cái nhân lực vương cùng lan, ổn định cục diện. Diệp Bằng cũng liền theo hắn đi nháo, chỉ cần hắn không quá phận, cũng liền không còn hạn chế hắn. Không bao lâu, Cơ Như cũng tới, hắn nhìn thấy Diệp Bằng sau, cho hắn một cái to lớn ôm, cái này ôm một cái rất chân thành, Diệp Bằng từ trên tay hắn lực độ cảm giác được hắn đối mình quan tâm. Ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Cơ Như nói ra, hiển nhiên là đối Diệp Bằng bình an trở về dị thường vui vẻ. Ta lúc nào khiến ngươi thất vọng qua? Diệp Bằng cũng cười, cười rất chân thật, không có khách khí, loại này chân thành tha thiết là xuất phát từ nội tâm. Trường Bối tại đằng sau theo sau liền đến. Cơ Như nói lần nữa khiến Diệp Bằng cảm động, hiển nhiên hắn là triệt hạ tộc nhân trước thời hạn chạy qua tới. Chương 255, tới 10 vạn viên ý tứ cầu tự mua. Cơ Như biết Diệp Bằng hiện tại bệ bộn nhiều việc, cũng sẽ không có quấn lấy hắn, trực tiếp đi tìm quen thuộc người nói chuyện đi. Cũng không lâu lắm Cơ Tử Minh mang theo lễ vật qua tới. Diệp Bằng tự nhiên cùng hắn hàn huyên một phen, cái này cũng không phải Diệp Bằng làm bộ, đối với Cơ gia người, hắn là thật tâm hy vọng giao hảo, huống chi lúc trước Cơ Tử Minh lại là ra tay trợ giúp. Diệp Bằng tự nhiên vô cùng cảm kích. Ngay lúc này, khách nhân bên trong xuất hiện một chút mâu thuẫn, Diệp Bằng nhìn lại không phải người khác, chính là Cơ Như cùng Thiên Nhất Kiếm. Khắp nơi cùng người nói những cái này quá khứ sự tình, ngươi không xấu hổ. Cơ Như thực tế không quen nhìn Thiên Nhất Kiếm tao bao vô hạn bộ dáng, không thể nhịn được nữa phía dưới rốt cuộc mở miệng nói ra. Đây là sự thực, có cái gì không dám nói, "Uy, ngươi nói hay là ta nói đúng không đúng?" Thiên Nhất Kiếm tiện tay bắt tới một cái đế triều văn thần, lão giả kia đối mặt Thiên Nhất Kiếm hùng hổ dọa người ánh mắt, vội vàng gọi là: "Ngươi xem đi, ta không có nói dối."
27.
Cơ Như khỏe miệng co giật thoáng cái, gia hỏa này cũng tính cực phẩm, chẳng lẽ không biết giành công không kiêu ngạo đạo lý, lúc trước Thiên Nhất Kiếm xác thực làm ra kinh người cử động, điểm này hắn không cách nào phản bác, nhưng ngươi tốt xấu cũng muốn thu liễm một điểm a. Chính ngươi thân là kiếm tộc tiêu tử, chẳng lẽ không biết khiêm tốn khiến sao, kiếm tộc cũng là cổ tộc người, thật đúng là đem nơi này làm nhà mình. Ta là cổ tộc thì thế nào, ta Thiên Nhất Kiếm làm việc liền là yêu thích tùy tâm, ta thưởng thức gì bằng, nguyện ý giúp hắn, cảm giác sảng liền sẽ khắp nơi đi nói, các ngươi cơ gia liền tính tám mang đại kiệu mời ta đi đều không đi. Nói dễ nghe một điểm là chí tình chí thánh, nói không dễ nghe liền là không biết xấu hổ. Ai nha, ta cái này bạo tính khí, có phải hay không nghĩ luyện một chút? Tới liền tới, thật sự cho rằng ta sợ ngươi a? Có gan ngươi qua tới đổ vật ta thoáng cái thử chút. Nói dễ nghe, ngươi thế nào không đến đụng đến ta thử chút? Nhìn xem hai cái này tiên chi tiêu tử thế mà tại trước mặt mọi người vén tay áo lên đánh lên nước miếng trượng, thật khiến bọn họ động thủ, bọn họ cũng biết không thích hợp, nơi này dù sao là đế triều, hai người đều cho Diệp bằng mặt mũi. Thế nhưng là mặt mũi thuộc về mặt mũi, hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt cũng không phải một ngày hai ngày, không động thủ, một mép lại giành không xuống. Đối mặt hai người này, Diệp bằng luốt luốt có chút đau đau đầu, trên mặt đều là khóc cười không được. Ta nói hai người các ngươi đủ. Diệp bằng vẫn là mở miệng ngăn trở, bất quá ngựa khí không có bất kỳ trách tội ý tứ, hai bên đều là bằng hữu, giúp tấp người nào đều không tốt. Cũng may đối với Diệp bằng, hai người đều tương đối tôn trọng, lẫn nhau hừ một tiếng không còn để ý tới đối phương. Có vụ này sự tình, Thiên Nhất Kiếm thu liễm rất nhiều, bất quá cái kia vẫn là bày ra cao ngạo tư thái, một bộ buông tha ta hắn người nào bộ dáng. Cơ Tử Minh hướng về phía Diệp bằng cười ha ha một tiếng, phản phất mới vừa mất mặt không phải hắn người nhà một dạng, mảy may bất vi sở động. Dạng này khúc nhạc dạo ngắn khiến người chung quanh cũng không có cảm giác cái gì, ngược lại cảm thấy Cơ Như cùng Thiên Nhất Kiếm tình cảm không sai, bên trong hi hi náo náo càng thêm có thể sống nhảy không khí. Ngay lúc này, đế cung đại môn tới mấy tôn thánh vương, Diệp bằng nhìn lại, trên mặt hiện lên ra tiểu dung. Người vừa tới không phải là người khác, chính là chủng tộc thánh vương, bất quá không phải ban đầu ở vạn cổ trong núi lớn xuất hiện hai vị. Diệp bằng tư thái làm vô cùng đủ, vội vàng đi nên đón. Chủng tộc thánh vương quang lâm hàn xá, chính là khiến đế triều đồng cách sinh huy a. Nơi nào, Diệp đế là cao quý đế vương, có thể trước tới, là chúng ta vinh hạnh. Tiểu tiểu ý tứ bất thành kính ý. Trung tộc thánh vương phụng trên quà tặng, một mặt cười xòa, trong lòng lại vạn phần ủy khuất, xin cái giám huy, ngươi không phải liền là chờ lấy chúng ta sao? Diệp bằng trong miệng nói lời khách khí, nhưng là trên tay không ngừng lại chút nào, trực tiếp cầm lấy quà tặng ở trước mặt mở ra. Dạng này hành vi kỳ thật rất thất lễ, người khác quà tặng hắn cũng không nhìn, nhưng là chủng tộc đồ vật, hắn không chút quan tâm xem xét, một điểm mặt mũi không cho. Làm trong tay hắn cầm ra một khỏa đan dược sau, bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Leng keng. Chúc mừng ngài lấy được Bách Cổ Hoàn Triều Đan. Nói rõ, Bách Cổ Hoàn Triều Đan cần 100 loại chủng tộc thi thể tinh luyện mà thành. Tác dụng: tăng lên chân ngã sức chiến đấu, tăng lên tiến nhập thánh giả cảnh tỷ lệ. Dạng này cái này đan dược hiệu quả khiến Diệp bằng ánh mắt một sáng, hiện tại hắn thực lực đã rất mạnh, nhưng là đế triều trùng tiên chiến lược thủy chung quá ít. Hóa Long kinh mặc dù tốt, nhưng là quá hao tài nguyên, mà còn đối tu luyện người tư chất yêu cầu quá cao, cho nên Hóa Long đại quân số lượng thủy chung duy trì tại chừng 100. Cục diện như vậy Diệp bằng rất lúng túng, đây là nội tình vấn đề, sẽ không theo lấy đứng đầu chiến lực tăng lên mà phạm vi lớn tăng lên bộ hạ thực lực. Dù sao đế triều thời gian tồn tại quá ít, nội tình không đủ, rất khó xuất hiện đại quy mô trung tiên chiến lực. Hiện tại Diệp bằng có vô cực, thực lực mình tăng lên rất ổn định, tiếp theo tới nhấn mạnh phát triển đế triều chiến lực, có cái này đan dược cũng không giống nhau, đế triều liền có thể có một cái mới cất bước. Bất quá lập tức Diệp bằng sắc mặt liền âm trầm xuống, không phải đan dược không tốt, mà là quá ít, chủng tộc thánh vương chỉ dẫn theo 1193 viên qua tới. 10 khỏa có thể có tác dụng chó gì chỗ, nhét kẽ răng cũng không đủ. Chủng tộc thánh vương cũng biết cái này số lượng không thể nào đuổi Diệp bằng, giờ phút này gặp hắn nghẹn mặt ra, tức khắc nói ra, đây chỉ là một bộ phận, đằng sau đang tại luyện chế, rất nhanh liền có thể đưa qua tới. Cái này đan dược là dùng bọn họ tộc nhân thi thể luyện chế, Diệp bằng hồi đến sau đó lập tức bày bữa tiệc, thời gian không đủ, cầm ra càng nhiều. Có lời này Diệp bằng trên mặt âm chuyển con ngươi, tức khắc cười nói, lễ vật không phân nặng nhẹ, các ngươi có thể tới ta đã vừa lòng thỏa ý, trong lòng đối với chuyện khi trước cũng không có khúc mắc, sau đó mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Đan dược này lại là không sai, ta nhìn chủng tộc như vậy giúp tấp đế triều, trong lòng rất là cảm kích, vậy liền tới hơn 10 vạn viên ý tứ liền được, đừng quá nhiều, lộ ra xa lạ. 10 vạn viên. Hai tôn chủng tộc thánh vương kém điểm cầm đao ra tới bổ cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Loại này không biết xấu hổ nói ngươi cũng nói ra được, trên miệng không có ấn nhanh quan vẫn là trong đầu nước vào. Ý tứ. Ngươi cái này ý tứ là muốn chúng ta chủng tộc diệt tộc không thành, thấy qua công phu sư tử ngoạm, chưa từng thấy như vậy toàn thân đều miệng dài sư tử, cái này miệng há ngươi không sợ bị chật khớp à. Chương 256, Thái Thượng Vương Phi tại lộ ra. Hai tôn chủng tộc thánh vương trong lòng thật muốn đem Diệp bằng cầm lên tới ngàn đao và cương, rút rơi hắn đầu lưỡi, khiến hắn đời này cũng khác muốn nói chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu lộ ra tới, mà là lộ ra một bộ khổ đại cửu thâm biểu tình. Diệp đế, số này lượng thật quá nhiều, ta nhìn. Nhưng mà nhìn thấy Diệp bằng trên mặt lộ ra không nhanh thần sắc, nhớ tới lúc trước hắn phân chia địa bàn thời điểm cường thế, cùng loại này nói đánh là đánh hỏa bạo tinh khí, chủng tộc thánh vương tức khắc cắn răng. Khuyển ta chủng tộc trên dưới, tối đa chỉ có thể cầm ra một vạn viên, cái này đã là chúng ta cực hạn, nếu như lại nhiều, chúng ta chỉ có thể. Diệp bằng lần nữa trình diễn trở mặt tuyệt chiêu, tức khắc cười ha hả nói ra, một vạn liền một vạn, ta đều nói lấy người tuổi trẻ ý nặng nha, mọi người đều là đồng minh, sau đó lẫn nhau giúp thôn địa phương còn rất nhiều, cho nên đừng quá để ý. Lần này Diệp bằng đặc biệt không có cái cỏ cái gì, bởi vì hệ thống nguyên nhân, hắn biết Bách Cổ Hoàn Triều đan chế tác rất không đơn giản, có thể cầm ra một vạn mặc dù thật không phải bọn họ cực hạn, nhưng là cũng đủ nói rõ bọn họ đối với Diệp Bằng kiêng kỵ. Muốn quá nhiều ngược lại kích thích lên chủng tộc bất mãn, vạn nhất bọn họ đổi ý đem đan dược này phân tán ra tới đưa cho cổ tộc, tự nhiên cũng có thể lấy được một chút giúp tức. Bất quá đại thế phía dưới, chủng tộc càng muốn cùng nhân tộc kết minh, liền tựa như cổ đại Tam Quốc Lưu Bị, hắn muốn kết minh chọn lựa đầu tiên tôn quyền, mà không phải lựa chọn Tào Tháo, cái này đạo lý là mở rộng. Chủng tộc Thánh Vương nhìn xem Diệp Bằng tiếu dung đại hô bị lừa, mới vừa nếu như nói 5000 viên nói không chừng cũng có thể thỏa mãn hắn khẩu vị, liền tính không được thêm đến 8000 viên tuyệt đối không có vấn đề. Là ai mẹ nó nói Diệp Bằng là cái cứng đầu, quan biết tu luyện, không hiểu đến kinh thương, đây quả thực so gian thương còn muốn gian. Diệp Bằng lúc này tâm lý mỹ tư tư, có thể đem lợi ích tối đại hóa, tự nhiên có thể khiến hắn cao hứng một trận, hắn bất kể hiện tại chủng tộc Thánh Vương có nhiều hơn hắn, ỷ vào bản thân lực hiệu triệu, mảy may không sợ bọn họ đổi ý. Cái này tương đương với lũng đoạn thị trường một dạng, chỉ một nhà ấy không còn phân hảo. Chủng tộc người tới, là chiếu cố một chút cơ gia người cảm thụ, Diệp Bằng tự mình trong cùng cơ tử minh đạt thành chung nhận thức, cầm ra 1000 viên thuốc cho bọn họ. Cái này không đơn giản là lấy lòng cơ gia, cũng không chỉ là bình tức bọn họ đối chủng tộc tức giận, càng là cảm kích bọn họ lúc trước đối đế triều thân xuất viện thủ. Cơ tử minh tự nhiên cao hứng và phần, đồng thời hứa hẹn đế triều là cơ gia vĩnh viễn bằng hữu. Theo sau vô kiếm đại biểu kiếm tộc cũng trước tới chúc mừng, có thiên nhất kiếm quan hệ, kiếm tộc cùng đế triều cũng âm thầm kết là đồng minh. Mặc dù còn không phải rất kiên cố, nhưng là thiên nhất kiếm tại kiếm tộc cũng có một chút địa vị, hiện tại hắn liền giống hạt nhân một dạng lưu tại đế triều, Diệp Bằng tự nhiên yên tâm. Để tỏ lòng hai nước giao hảo, Diệp Bằng cũng phái một cái tại đế triều có chút phân lượng trước người hướng kiếm tộc. Vô kiếm bởi vì thiên nhất kiếm quan hệ đối Diệp Bằng cũng hảo cảm tăng nhiều, đồng thời nghe nói thiên nhất kiếm tại đế triều hành vi, mặt lộ lúng túng, bên trong mặt đám người cho hắn một kích bạo táo. Thiên nhất kiếm cảm giác bên trong bị nhục nhã, đối ca ca của mình cũng không dám phản kháng, giận dỗi rời đi. Cơ như nhìn thấy màn này tự nhiên là cảm thấy hạ lòng hạ dạ, vỗ tay kêu tốt. Sau cũng có một chút cổ tộc người tới chúc mừng, Man Vương nhất tộc, thư tộc chờ này một ít vạn tộc đại hội qua tới đề cập tới thân Thánh Vương cũng đều rối rít xuất hiện. Trong lúc nhất thời cái này đế triều cung điện phía trên so vạn tộc đại hội còn muốn náo nhiệt. Đột một giữa, đế cung chỗ cửa lớn truyền tới một chút rối loạn, có không ít người kinh hô. Hắn thế nào tới N? Hắn chẳng lẽ là tới chúc mừng? Làm sao có thể, ngươi quên lúc trước Diệp đế đối hắn làm cái gì? Trong đám người đi ra một cái sắc mặt điên cuồng tuổi trẻ người, chậm nhìn đi, Diệp Bằng cảm thấy hắn có chút quen mặt, nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Chỉ gặp cái này người giống như phàm nhân một loại, đi lên đế cung thang lầu đều thở hổn hển, nhưng là đối với những người khác không ý kỵ tí nào. Diệp Bằng, ngươi có thể còn nhận thức ta? Nay ngươi thấy được Diệp Bằng, mắt lộ ra tức giận cùng cứu hận, cơ hồ là gầm to một loại hướng về phía Diệp Bằng nói ra. Ngươi là ai? Diệp Bằng hơi nghi hoặc một chút không biết, vì cái gì cái này phàm nhân sẽ đối hắn như thế cựu thị. Ngươi vừa tới không phải là người khác, thật là lúc trước Thái Thượng Vương Phi, liền là bị Diệp Bằng một chiêu phế rơi tù vì cái kia người. Giờ phút này Thái Thượng Vương Phi không xa vạn dặm đi tới đế triều, kết quả Diệp Bằng liền hắn là ai đều quên, dạng này đả kích thực sự quá lớn. Một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra tới, thân thể càng thêm hư nhược, giờ phút này cười thầm nói, ta liền là Thái Thượng tộc nhân. Lúc này Diệp Bằng mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi khi đó phế ta tu vi, diễn tộc ta Thánh Vương, bây giờ tộc ta Vô Thượng Đại Thánh đã đi ra kết giới, ngươi, Diệp Bằng tính cả đế triều gần tiếp nhận ta Thái Thượng tộc tức giận đi. Thái Thượng Vương Phi nói tiếp nói, sau khi nói xong còn không nhịn được cười to, thần sắc giống như điên cuồng. Hắn lời nói khiến Diệp Bằng nhíu mày, đại thánh thế mà đi ra kết giới, nhìn đến thiên đường lại muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Lúc này Cơ Như đi tới Diệp Bằng bên người, trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Ngươi không sợ chết sao? Chết có cái gì đáng sợ, ta tu vi bị phế, sống không bằng chết, có gan ngươi liền cho ta cái thông khoái. Các ngươi cơ gia cũng trở thành Diệp Bằng chó săn, ta Thái Thượng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cơ Như vừa muốn động thủ, Diệp Bằng lại ngăn cản hắn. Cơ Như hơi nghi hoặc một chút, dựa theo Diệp Bằng, Triệu Tiên tốt, tính cách, loại người này tuyệt đối giết sự tình, chẳng lẽ hắn bắt đầu nhân từ nương tay? Nhưng mà, hắn đã là cái phế nhân, giết cũng không ý tứ, rút rơi đầu lưỡi, chặt rơi tứ chi, ném ra đế triều, mỗi ngày uy hắn thức ăn nước uống, khắc khiến hắn chết, sau đó khiến hắn chính mắt nhìn thấy nhìn, bọn họ Thái Thượng tộc là thế nào quỷ ở ta đế triều phía dưới. Diệp Bằng lạnh nhạt nói ra, phản phất tại nói một kiện không quá quan trọng sự tình. Nhưng là trên thân bá khí liền che đều không bưng biết được. Đám người một trận mồ hôi lạnh, cái này so giết hắn còn thảm hơn, ngươi cần gì phải nói giết hắn không có ý nghĩa đây? Tu vi bị phế, tối thiểu sinh hoạt còn có thể tự lý, mặc dù còn sống không bằng một cái chó, nhưng tốt xấu còn sống, nhưng là Diệp Bằng lại dạng này hạ lệnh, quả thực đem người đưa vào địa ngục. Trong lúc nhất thời tất cả người đều hít vào một cái khí lạnh, Diệp Bằng vẫn như cũng là Diệp Bằng, từ trước đến nay không có thay đổi. Chương 257, cơ gia ăn thiệt thòi. Thái Thượng Vương Phi bị người kéo đi, buổi tiệc vẫn như cũ cử hành, không có bởi vì nhiều ra một cái đại thánh cổ tộc uy hiếp ảnh hưởng đến mảy may. Liên tục 3 ngày, đế triều trên dưới đêm đêm sinh ca, khách nhân tới đi, đi lại tới một nhóm. 3 ngày qua đi buổi tiệc kết thúc, đồng nhiên toàn bộ đế triều tiến nhập khẩn trương bầu không khí bên trong, mỗi người đều tại điên cuồng mà tu luyện. Bởi vì bọn hắn biết tiếp theo tới sẽ gặp đối nắm giữ đại thánh tọa trấn Thái Thượng nhất tộc. Diệp Bằng bản thân cũng không nhàn rỗi, không ngừng nghĩ biện pháp quyết trương đẩy hóa Long đại quân. Trung tộc tại hắn áp lực phía dưới, nhóm đầu tiên 3000 viên Bách Cổ Hoàn Triều đang đưa tới, Diệp Bằng trước cầm ra 500 viên cho cơ gia, còn dư tất cả đều đầu nhập vào bồi dưỡng thánh giả phía trên. Bách Cổ Hoàn Triều đan mặc dù thần kỳ, nhưng là dược hiệu không có đụng tới biến thái tình trạng, thường thường tư chất giao hảo người cần 5-6 viên, tư chất kém một điểm mười mấy viên. Mặc dù là dạng này, đế hành hương giả cảnh cũng vẫn là không ngừng xuất hiện. Một cỗ tu luyện triều dâng quét sạch toàn bộ đế triều trên dưới, mỗi người đều một ngày không có đêm tu luyện. Dạng này bầu không khí Diệp Bằng rất hài lòng, trong lòng đối 443 với tiếp theo tới đối mặt thái thượng nhất tộc có đầy đủ lòng tin. Thiên Nhất Kiếm làm con tin quang minh chính đại lưu tại đế triều, khiến hắn buồn bực là Diệp Bằng bản thể trở lại, hắn vẫn như cũ cảm thấy nhàm chán, có một lần nằm ở Hiếu Kỳ cùng Diệp Bằng đánh một trận, kết quả kém điểm bị Tu Lý mặt hắn ca đều không quen biết hắn. Đối với Diệp Bằng, hắn xem như là hoàn toàn chịu phục. Kiếm tộc đối kiếm có tự nhiên lĩnh ngộ năng lực, một tay kiếm chiêu xuất thần nhập hóa, liền tính là Diệp Bằng cũng đối bọn họ sinh ra hiếu kỳ. Giờ phút này Thiên Nhất Kiếm lại tại ngẩng đầu ưỡn ngực khoe khoang phong tao. Diệp Bằng suy nghĩ một chút, liền đem hắn kêu qua tới. Tìm ta làm gì? Tiểu gia ta hôm nay không muốn cùng người đánh, này nhà ai muội tử còn chờ lấy ta đi qua kể chuyện xưa đây. Thiên Nhất Kiếm mặc dù trong lòng đối Diệp Bằng chịu phục, nhưng là mặt ngoài trên vẫn như cũ vênh váo hung hăng. Diệp Bằng cũng không quan tâm, trực tiếp nói ra, ta có một cái phương pháp khiến ngươi có thể nhanh chóng tiến bộ, ngươi có muốn hay không thử một lần? Phương pháp gì? Thiên Nhất Kiếm ánh mắt một sáng, kích động trong lòng và phần. Các ngươi kiếm tộc đối kiếm có đặc thù lực tương tác, cho nên ta muốn đem Chu Tiên Tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm đồ cho ngươi mượn, khiến ngươi lĩnh ngộ thoáng cái. Này nói thật sự, Thiên Nhất Kiếm lại cũng không che giấu được kích động trong lòng. Chu Tiên Tứ kiếm uy lực hắn sớm có thai nghe, vốn định tìm một cơ hội theo Diệp Bằng mượn thoáng cái, nhưng là lại ngượng ngùng mở miệng, dù sao Chu Tiên Tứ kiếm hiện tại là Diệp Bằng trong tay vũ khí mạnh nhất, tựa như đế triều nội tình, không phải tùy tiện liền có thể mượn bên ngoài. Nhưng không nghĩ đến Diệp Bằng thế mà bản thân đề ra, cái này đối với hắn tới nói quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt. Ta có hai cái yêu cầu, một cái là chỉ cho chính ngươi cảm ngộ, đồng thời không thể rời đi đế triều, ít thời gian thì 10 ngày, nhiều thì 1 tháng. Cái thứ hai nha, sau đó không cho phép ngươi khắp nơi thổi phồng đế triều là ngươi mà bọc. Dạng này yêu cầu Thiên Nhất Kiếm tự nhiên đầy miệng đáp ứng, cầm Chu Tiên Tứ kiếm hấp tấp quay trở về đế cung bên trong bắt đầu tìm hiểu. Về phần cái kia nhà ai muội tử chờ lấy hắn kể chuyện xưa sự tình sớm đã bị hắn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Diệp Bằng làm như vậy không chỉ là chiếu cố Thiên Nhất Kiếm, còn có bồi hoàn Thiên Nhất Kiếm là đế triều làm ra hết thảy, bởi vì hắn khoảng thời gian này trong lúc rảnh rỗi cũng tại chỉ đạo đế triều. Nhân kiếm pháp, một khỏa cửu trọng nhất bản thần đan không đủ để triệt tiêu những cái này, Diệp Bằng đối đãi bằng hữu của mình vẫn là tương đối khẳng khái. Thiên Nhất Kiếm đi tu luyện, nguyên thần thứ hai vẫn không có đình chỉ tu luyện, mà hắn thực lực cũng một mực vững bước tăng lên. Hóa Long Đại Quân Diệp Bằng tìm tới một cái thích hợp. Người dẫn đầu, Chubi, Bách Cổ Hoàn Triều Đan Trúc Tạo Thánh Giả, Diệp Bằng giao cho Dương Thanh Tử phụ trách. Không thể chuyện gì đều ra lực, không phải vậy hắn căn bản bận rộn không đến. Rốt cuộc rảnh xuống tới Diệp Bằng, bất thì giờ nhìn một chút Hoa Đô, nhìn tình huống của hắn. Sau Diệp Bằng cũng bắt đầu bế quan tu luyện, lần này tu luyện kéo dài gần 1 tháng, hắn cảnh giới đã đến Thánh Giả trạng thái đỉnh phong, khoảng cách Thánh Vương cảnh cũng bất quá chỉ có một tia chênh lệch. Vô Cực khoảng thời gian này cũng không có lĩnh ngộ ra chiêu thức mới, bất quá hắn đem thế kỷ ban đầu khai thiên tích địa chiêu thức kiên cố rất nhiều, loại trạng thái kia có thể duy trì 5 hơi thở, nhiều liền sẽ cùng lúc trước một dạng huyết đục sụp đổ, lưu lại nội thương. Bất quá Diệp Bằng cảm thấy đem hết toàn lực, có thể kiên trì 20 hơi thở, cũng liền không sai biệt lắm 1 phút thời gian, cái này 1 phút sẽ là Diệp Bằng mạnh nhất thời khắc. Tiến giai sự tình, Diệp Bằng không hề sốt ruột, lúc này hắn cường hãn căn bản không phải phổ thông Thánh Vương có thể đối phó. Diệp Bằng không biết mình và đế tử so sẽ thế nào, nghĩ tới dùng hắn hiện tại trạng thái hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Chuẩn đế hạt lực mặc dù mạnh, thế nhưng là cùng đế tử so sánh còn kém quá nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Liên tựa như Tạ không đối mặt một loại Thánh Vương cảnh tuyệt đối có lực đánh một trận, nhưng là đối mặt đế tử nói, đoán chừng chỉ có miểu sát phân. Diệp Bằng tại tiến bộ, đế triều cũng đang tiến bộ, đây là hắn muốn nhìn nhất đến, đế triều thành lập không chỉ có là dân bản địa cuối cùng gia viên, cũng sẽ là Diệp Bằng lớn nhất hậu thuẫn. Đế triều không có nội tình, nay Diệp Bằng liền đến địa phương khác đi lấy đến đoạn, đối mặt kết giới chi lực càng ngày càng yếu kém, xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, Diệp Bằng chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất cường hóa bản thân, cường hóa đế triều. Thiên Nhất Kiếm tại mấy ngày giữa đem Chu Tiên Tứ kiếm cầm lại tới, trong lòng của hắn cảm ngộ rất nhiều, lúc này lựa chọn tiếp tục bế quan tu luyện. Thái thượng nhất tộc từ đầu đến cuối không có truyền tới tin tức, phản phất thái thượng vương phi chỉ là qua tới hù dọa thoáng cái mà thôi. Ngay lúc này, một cái tộc nhân bỗng nhiên bẩm báo, nói cơ gia nhận đến thái thượng nhất tộc công kích. Dứt khoát không có triển khai quá lớn thế công, bất quá cơ như một cái tộc đệ bị giết. Dạng này tin tức tức giận Diệp Bằng, không nghĩ tới thái thượng nhất tộc trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt cơ gia. Đây là muốn cắt giảm đế triều đồng minh dự định, trong lòng không vui, cũng có chút trách tội cơ như không có đem dạng này sự tình nói với hắn. Nếu như không phải bản thân phái người mật thiết chú ý thái thượng nhất tộc động tĩnh, Diệp Bằng đều không biết cơ gia ăn thiệt thòi. Thái thượng nhất tộc, nhìn đến các ngươi thật là muốn động thủ. Diệp Bằng lập tức phân phó, khiến đế triều nằm ở tình trạng giới bị, bản thân thì là đi đến cơ gia. Chương 258, sự xuất hữu danh. Cơ gia khoảng cách đế triều không xa, Diệp Bằng đem Linh Lung bảo thuyền lưu tại đế triều, bản thân thì là mang theo Chu Tiên Tứ kiếm, ngồi ở côn bằng phía trên chạy thẳng tới cơ gia. Sắp đến cơ gia thời điểm, Diệp Bằng liền xa xa nhìn thấy cơ gia một chút thánh vương cùng thánh giả đang tại đối mặt thái thượng nhất tộc người. Thái thượng nhất tộc người tới không ít, chỉ là thánh vương cảnh liền có 10 tới cái, thánh giả mấy trăm, thánh giả cảnh phía dưới mấy ngàn người, bất quá tôn này trong truyền thuyết đại thánh cũng không có xuất hiện. Dạng này chiến lực đã đỡ đến trên một cái gia tộc loại nhỏ, bất quá thái thượng nhất tộc nhân số hẳn là không đồng nhất dừng lại những cái này. Hiển nhiên còn có một số đông người núp trong bóng tối, dự định đối đế triều mưu đồ làm loạn. Diệp Bằng trong lòng cười lạnh, nhưng là vẫn là rơi vào cơ gia bên người thân, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, quản ngươi là âm mưu vẫn là dương mưu, cùng nhau thu xuống. Cái này cũng không phải thái thượng nhất tộc muốn đùa nghịch âm mưu quỷ cái gì, mà là đại bộ đội còn tại đằng sau không có đổi tới, cổ tộc người có bọn họ bản thân kiêu ngạo, làm việc cũng thiên hướng về thẳng tới thẳng hướng một điểm, nếu quả thật muốn đánh lên nói, căn bản không cần thái thượng vương phi đi trước đế triều trang bước. Diệp Bằng đến khiến cơ gia người có chút kinh ngạc. Diệp huynh ngươi thế nào tới? Cơ Như nói ra, chỉ là hắn hiện tại trên mặt ưu sầu dài dài, hiển nhiên tộc đệ chết khiến hắn canh cánh trong lòng. Ra lớn như vậy sự tình, ta có thể không tới sao? Nói tới cái chuyện này cũng trách ta. Diệp Bằng cau mày, trong giọng nói mang theo một tia tự trách. Diệp huynh quá lo lắng, cái này thái thượng nhất tộc tại tiến nhập thiên đường trước liền cùng ta Cơ gia có chút hiềm khích, những cái này cũng bất quá là đánh cờ hiệu đến tìm phiền toái. Cơ Như nhắc nhở nói, bất kể như thế nào, ta đều có trách nhiệm, ta nguyện ý cố gắng hết sức mọn. Nghe được Diệp Bằng khăng khăng muốn giúp đỡ, Cơ Như tức khắc liền ổn quyền, trong mắt tràn đầy cảm kích. Kỳ thật Cơ gia thực lực rất không sai, hiện tại thánh vương cảnh cao thủ cũng có hơn 10 vị, nhưng là chân chính cường đại tộc nhân vẫn còn tại trong kết giới không có ra tới, không biết tôn này đại thánh là thế nào xuyên qua kết giới. Thái thượng nhất tộc đến không phải thật sự chạy tới Cơ gia bên trong giết Cơ Như tộc đệ, mà là này tộc đệ bên ngoài ra thời điểm gặp bọn họ, thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, tự nhiên trực tiếp chém giết. Giờ phút này Cơ Tử Minh đại biểu Cơ gia ra tới nói chuyện, hắn sắc mặt tâm trầm. Cơ Vũ Phi là ai giết? Cơ Vũ Phi liền là Cơ Như tộc đệ, chỉ bất quá là một cái thánh giả cảnh, đối mặt thái thượng nhất tộc đám người tự nhiên không có phản kháng năng lực. Lúc này thái thượng nhất tộc một cái thánh vương đi ra, Diệp Bằng nhận thức, liền là vạn tộc đại hội trên bị hắn đuổi nghịch này cái trung nhân, giống như kêu cái gì thái thượng hùng bá. Là ta giết, thế nào? Giờ phút này hắn cũng nhìn thấy Diệp Bằng đến, nhớ tới lúc trước Diệp Bằng đuổi nghịch hắn một màn, trong lòng phẫn hận không thôi, nguyên bản Cơ Vũ Phi không phải là bị hắn giết chết, nhưng là giờ khắc này hắn không chút do dự ra tới đính hang. Vì liền là hy vọng có thể dẫn Diệp Bằng xuất thủ. Mặc dù Diệp Bằng tại Vạn Cổ Đại Sơn đi bên trong chém giết Thánh Vương tin tức bao nhiêu cũng truyền vào hắn trong tai, nhưng là hắn cảm thấy chết này mấy tôn Thánh Vương thực lực thực tế một dạng. Mặc kệ là Lam Lăng tộc cũng tốt, vẫn là Thiên Nhãn tộc Tạ Nhạc, tại hắn nhìn đến chỉ thường thôi, về phần Diệp Bằng về sau đồng thời đối mặt bốn tôn Thánh Vương sự tình hắn nhưng không biết. Trung tộc Thánh Vương cũng sẽ không lại tận lực tiết lộ ra ngoài. Nói như vậy, Thái thượng nhất tộc là dự định cùng chúng ta Cơ gia quyết tử chiến một trận. Cơ Tử Minh trong mắt sát cơ tràn ngập. Cái đó ngược lại không có, chỉ là nhà ngươi tiểu bối đối tộc ta miệng ra của nôn, bản dự định dạy dỗ một chút, lại không nghĩ rằng thực lực quá yếu, bị ta không cẩn thận giết, thật đúng là xin lỗi a. Thái thượng hùng bá mặc dù nói như vậy, nhưng là trong giọng nói một điểm hối hận đều không có, quỷ mới có thể tin tưởng hắn lời nói. Ngươi dám đánh với ta một trận? Cơ Tử Minh đã phẫn nộ đến cực điểm, Cơ Vũ Phi vốn liền là cái biết điều hài tử, làm sao có thể đi trêu chọc bọn họ? Có gì không dám? Thái thượng hùng bá không sợ chút nào, đứng ở nơi đó ánh mắt lại nhìn xem Diệp Bằng. Liên tại Cơ Tử Minh chuẩn bị bước ra một bước thời điểm, Diệp Bằng lại đem hắn ngăn lại. Tiên bối, tộc đệ chết cùng ta có quan, cái này khiến ta thẹn trong lòng, một trận chiến này có thể tự nhiên cho tại hạ. Diệp Bằng cũng mặt lộ ưu ám, đối với thái thượng nhất tộc phẫn nộ đã đến một cái mới tầng thứ cầu hoa tươi bốn không có thể nhìn ra được, thái thượng nhất tộc mặc dù nguyện ý thuận tay chen ép thoáng cái Cơ gia, nhưng là chân chính mục tiêu y nguyên vẫn là Diệp Bằng cùng đế triều. Cái này không quá thích hợp đi. Cơ Tử Minh mặt lộ do dự, hiển nhiên có chút không yên lòng, Diệp Bằng là hắn nhìn chúng văn bối, hắn không thích Diệp Bằng có cái gì tổn thương, đặc biệt là tại Cơ gia trong phạm vi. Đồng thời cũng thấy đến Diệp Bằng dạng này xuất chiến vô danh, sẽ khiến người khác cảm thấy Cơ gia dễ khi dễ, cho nên hắn thủy chung có chút do dự. Không sao, ta cùng với Cơ gia vĩnh kết đồng minh, cùng là nhân tộc, hai nhà một lòng, đã sớm không phân khác biệt, Cơ Như tộc đệ, tự nhiên cũng là ta thân nhân, chỗ nào có thân. Người xảy ra chuyện, làm là chủ yếu nhất người có trách nhiệm lại trốn tránh đạo lý. Không. Không, Diệp Bằng lớn tiếng nói, vì liền là làm cho tất cả mọi người nghe thấy được, hắn không phải sư gia vô danh, cùng là hướng về phía thái thượng rõ ràng hiên nói ra, ngươi không phải rất muốn tu để ý đến ta sao, ta xuất chiến, ngươi hẳn là sẽ không phản đối đi. Chính ngươi tìm chết, ta có cái gì có thể phản đối? Thái thượng hùng bá cao hứng còn không kịp, làm sao lại phản đối? Diệp Bằng hướng về phía Cơ Tử Minh gật đầu một cái, tức khắc đi ra đám người, đối mặt một tôn thánh vương hắn không ý kỵ tí nào. Bây giờ Diệp Bằng sớm không ngày đó ngô hạ a mông, lại cũng không cần tranh đua miệng lưỡi, đối mặt thánh vương, dốc hết sức nghiền ép mới là hắn thích nhất tác phong. Diệp Bằng cẩn thận là trên, thực tế không được, liền nhận thua, không có cái gì mất mặt, ta Cơ gia trên dưới tất bảo đảm ngươi chu toàn. Diệp huynh cẩn thận, như có không ổn, chúng ta liền trên, ta Cơ gia nam nhi tuyệt không sợ chết. Cơ Tử Minh cùng Cơ Như đồng thời mở miệng. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ chém xuống này người đầu lâu, dùng thế tộc ta đệ trên trời có linh thiêng, dùng dương ta nhân tộc hùng uy. Diệp Bằng lớn tiếng nói, tới đi, đừng giết đứng, thái thượng hùng bá, tên này lên đến, ta nhìn cha ngươi cũng là cái nhị hóa, ngươi khi còn bé bị đòn không ít đi. Diệp Bằng lời này vừa ra, Cơ gia mọi người nhất thời một quét trước đó âm u, cười rộ. Tên này lại là có chút hay, nhưng là không người nào dám bên trong mở một cái thánh vương vui đùa, mà Diệp Bằng lại là cái gì loại. Chương 259, cường đại là bởi vì sẽ đặt tên. Thánh vương là dạng gì tồn tại, thực lực cường đại không thể nghi ngờ, không nói tại thiên đường, liền tính là thiên đường ở ngoài cũng giống vậy là cường giả, mặc dù đằng sau còn có đại thánh, thánh đế chờ cường đại tồn tại, thánh vương đồng dạng nhận đến tôn trọng. Húng chi tiến nhập thiên đường thánh vương cùng phổ thông thánh vương bất đồng, bọn họ không chỉ là chiến lực, càng là có năng lực lãnh đạo người, đặc biệt là giống như thái thượng hùng bá sớm như vậy kỳ tiến nhập thiên đường thánh vương càng là có thể nói rõ bọn họ địa vị. Nhưng mà từ trước đến nay chịu người tôn kính thánh vương, nhất không chịu được người khác chửi bới vũ nhục. Hùng bá danh tự này chợt nghe xong sắc thực rất bá khí, nhưng là cẩn thận nghĩ tới lại khiến người mặt lộ cổ quái, thử nghĩ vẫn là nhi đồng thời kỳ hoặc là thực lực rất khi còn yếu sau, bị người gọi như vậy gọi có điểm trào phúng vị đạo. Thái thượng hùng bá tại trước đó sắc thực không ít bị trào phúng 6 năm không, nhưng là làm hắn đến thánh giả cảnh sau, đã không có người dám như vậy châm chọc hắn, đến thánh vương cảnh sau càng là sẽ không có người cảm thấy hắn xứng đôi danh tự này có cái gì không ổn. Hắn một mực rất kiêu ngạo nắm giữ danh tự này, cảm thấy bản thân nắm giữ như vậy bá khí tên là một loại vinh dự. Nhưng mà càng là kiêu ngạo cũng không nguyện ý khiến người giải khai hắn vết sẹo, không phải bởi vì sợ, mà là cảm thấy mất mặt. Diệp Bằng nói vô ý đau nhói hắn thần kinh, nhất là còn đón tới Cơ gia đám người cười nhạo, cái này khiến hắn cảm thấy thật mất mặt. Ta giết ngươi.
Giờ phút này hắn trong cơn giận dữ, giống lớn một tiếng, Thái thượng chí tôn quyền cùng sử xuất, cái này quyền pháp bị Thái thượng vương phi sử dụng qua, nhưng là bây giờ Thái thượng hùng bá dùng ra tới hoàn toàn là một loại khác hiệu quả. Thái thượng nhất tộc đối với quyền pháp có được trời ưu ái ngộ tính, trong đó có tam đại quyền pháp, cái này chí tôn quyền liền là trong đó một loại. Chỉ gặp Thái thượng hùng bá sau lưng xuất hiện một tôn hư ảnh, hư ảnh có ngưng thực dấu hiệu, mặc dù không giống viễn cổ titan một loại nguy nga đứng vững, cảm giác giống như một tôn viễn cổ chiến thần mở dạng. Đánh ra một quyền càng là giống như vẫn thạch va chạm mà tới, nắm đấm trên phong vũ lôi điện đan sen, so lúc trước thông bối tộc cấp tay cũng không truy nhiều khiến, thậm chí càng mạnh. Quyền chưa đến, quyền phong nhấc lên một cái cường đại cương phong, nhật nguyệt vô quang, phảng phất giữa thiên địa chỉ có một quyền này, cái này một phương thiên địa đều đang vì run rẩy. Đối mặt một quyền này, cơ gia trong mắt mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, một chút thánh vương liên tục xuất thủ đánh ra từng đạo kết giới, phòng ngừa một quyền này uy lực thương tới đến trong tộc tiểu bối. Đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bằng, như có vạn nhất, có thể trong nháy mắt xuất thủ. Giờ phút này Diệp Bằng cũng không dám khinh thường, cương phong chưa đến, trên thân lôi đế pháp, thần long biến trở rất nhiều pháp môn tự động vận chuyển, một cỗ cường đại khí thế mảy may không kém với đối diện Thái thượng hùng bá. Mắt thấy cương phong liền phải rơi vào hắn trên thân, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt tinh mang, vung tay lên hỗn độn lục đạo quyền cùng thôn thiên công đồng thời dùng ra. Oanh! Lục đạo luân hồi môn hư ảnh càng thêm ngưng thực, thôn thiên công hắc động cũng đồng dạng phô thiên cái địa. Hư ảnh cùng hắc động thay thế trung điệp, trong cửa quỷ ảnh thoáng hiện, quỷ trảo huy vũ, giống như địa ngục chi môn mở dạng. Tiếp xúc thay đổi bất ngờ, cương phong phá toái, luân hồi môn hư ảnh cùng hắc động cũng ảm đạm đi khá nhiều, thế nhưng là vẫn như cũ dũng cảm tiến tới. Nắm đấm cùng nắm đấm không có chút nào cuốn hút chạm đụng vào nhau, cường đại lực lượng tức khắc tại trong quả đấm ở giữa ngưng tụ thành là một cái cực kỳ không ổn định quang cầu. Quang cầu xuất hiện, đại địa móc méo hãm. Trong chớp mắt quang cầu tan vỡ, một cỗ cường đại đến oanh bạo bất kỳ tinh hệ năng lượng im lặng tản ra. Sinh ra chấn động đột phá nhân loại có thể nghe được bình thường đệ decibel. Đám người liền nhìn thấy chung quanh không khí giống như nước biển một loại tản ra to lớn gợn sóng. Cái này có thể lượng phía dưới, Thái thượng hùng bá cũng không thể không lui về sau hai bước, trên mặt lộ ra hoảng sợ, dù sao hắn đối mặt thủy chung vẫn là thánh giả. Một quyền qua đi, Diệp Bằng thân thể lui nhanh, toàn thân khí huyết sôi trào, hiển nhiên mới vừa đối kháng chính diện thánh vương khiến hắn ăn một ít thiệt thòi, nhưng là hắn ánh mắt vẫn như cũ sáng sủa. Một quyền này là Diệp Bằng cố ý cùng hắn cứng đối cứng, hắn muốn biết thân thể của mình đến cùng có thể mạnh bao nhiêu. Diệp Bằng sử dụng điệp ra chiêu thức đã siêu việt thánh giả cảnh cực hạn, nắm đấm va chạm càng đem lực lượng đề cao đến một cái trình độ kinh khủng. Mặc dù là dạng này, bất diệt thể vẫn như cũ không có cái gì tổn thương, mặc dù khí huyết sôi trào, nhưng là tuyệt đối gánh vác được. Lần này đối quyền đã nói rõ Diệp Bằng tại dưới tình huống bình thường ở hạ phong, thế nhưng là liền tính như thế, một màn này cũng khiến cơ gia thế hệ trẻ tuổi người mắt lộ ra vẻ cùng nhiệt. Trái lại Thái thượng hùng bá chiếm thượng phong, thế nhưng là không có người sẽ là hắn hoan hô, dùng đại khi tiểu còn dùng ra trong tộc cường đại chiêu thức, thế mà không có một chiêu diệt sát một cái tiểu bối, bọn họ tự nhiên không có mặt cao hứng. Diệp Bằng đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết, mặt lộ mỉm cười. Cái này quyền pháp ta nhớ kỹ giống như kêu Thái thượng chí tôn quyền, không sai đi. Gặp Thái thượng hùng bá không đáp, Diệp Bằng tiếp tục tự mình nói ra, có đôi khi thật là các ngươi Thái thượng nhất tộc quy bắt gốc, cái gì a miêu a cẩu quyền pháp đều muốn tăng thêm chí tôn, vô địch, thần quyền a, cái gì, các ngươi cường đại là từ đặt tên sinh mặt được đến sao? Ngươi tiểu tử cần cuồng vọng, hùng bá còn không nhanh giết hắn, cầm một cái thánh giả cảnh tiểu bối không có biện pháp, chẳng lẽ muốn chúng ta Thái thượng nhất tộc mất hết mặt mũi sao? Lúc này một tôn Thái thượng nhất tộc thánh vương cũng nhịn không được nữa. Thái thượng hùng bá càng là tức giận trùng thiên, không có lại nói nhảm, phía sau hư ảnh tái hiện, lúc này không còn chỉ có một tôn, mà là ba tôn hư ảnh đồng thời xuất hiện. Nguyên bản cho rằng Thái thượng chí tôn quyền như vậy đủ đối phó Diệp Bằng, không nghĩ tới hắn như thế khó chơi, cho nên không còn lưu thủ, tam đại quyền pháp không. Một đồng thời sử xuất, chí tôn, tu la, mặt trời ba tôn hư ảnh một tôn so một tôn cường đại. Đối mặt lần này, Diệp Bằng rốt cuộc không lưu tay nữa, y phục trên người không gió mà bay, tóc dài tung bay. Kỷ nguyên mới tỉnh khai thiên tích địa. Theo lấy Diệp Bằng trong miệng nhỉ non mà ra, trên thân khí thế vô hạn tăng trưởng, tản ra uy áp vượt qua hết thảy thánh vương. Một chiêu này sử xuất, Diệp Bằng bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt, thế nhưng là hắn không để ý chút nào. Một chân đạp đất, mặt đất bởi vì hắn mãnh liệt lực phản tác dụng tức khắc xuất hiện nước nẻ, Diệp Bằng thân hình giống như đạn đại bác một dạng bắn ra, từng đợt tiếng xé gió truyền ra. Đối mặt Thái thượng hùng bá trên thân hư ảnh, cùng cơ tới nằm đấm, Diệp Bằng lần nữa không có chút nào cuốn hút nên đón. Chương 260, chiến. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, càn khôn đảo lộn. Diệp Bằng hướng về phía Thái thượng hùng bá nằm đấm, mang theo không thể địch nổi bá đạo lực, hung hăng đánh ra một quyền. Nắm đấm va nhau, tức khắc nhật nguyệt vô quang, tại trong mắt mọi người, Thái thượng hùng bá phía sau ba tôn hư ảnh cũng xuất hiện tán loạn, hiện thực chí tôn hư ảnh, sau là tu la cùng mặt trời. Thái thượng nhất tộc mọi người thấy đến cái này hết thảy, nhao nhao chấn kinh, mỗi một tôn hư ảnh sụp đổ đều rơi ầm ầm bọn họ tâm trên, nhưng mà còn chưa kết thúc. Diệp Bằng cùng Thái thượng hùng bá năm đấm còn không có phân cách, chỉ nghe được Diệp Bằng giống lớn một tiếng, Thái thượng hùng bá năm đấm một từng khúc vỡ vụn ra tới. Trong nháy mắt toàn bộ cánh tay tính cả nửa cái bả vai đều bị vênh bạo. Thái thượng hùng bá thân thể tức khắc rớt xuống, trong miệng hiến máu cuồn phun, xem xét liền là cách chết không xa. Diệp Bằng căn bản không khiến hắn có bất kỳ thời gian thở dốc, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đuổi theo, hướng về phía thân thể hắn lần nữa một quyền. Thái thượng hùng bá 27 thân thể tức khắc nổ lên, hóa thành một chùm huyết vụ, gió thổi qua, đem huyết vụ thổi tới Thái thượng nhất tộc đám người trên thân. Hai hơi thở thời gian, chỉ có ngắn ngủi hai hơi thở. Diệp Bằng dùng thánh giả cảnh trực tiếp đem một tôn thánh vương đánh bạo, không phải đánh chết, mà là trực tiếp đánh bạo. Nếu không phải là trong không khí vẫn như cũ lưu lại mùi máu tươi, nếu không phải là bọn họ trên mặt dính lấy Thái thượng hùng bá hiến máu, tuyệt đối không thể tin được bản thân mắt nhìn đến hết thảy. Cái này, điều đó không có khả năng, hùng bá tiền bối là thánh vương, là thánh vương. Đây không phải thật, Diệp Bằng tuyệt đối dùng thần binh lợi khí gì, không phải vậy tuyệt đối không thể nào giết chết Thánh Vương. Nhất định là dạng này, nghe nói Chu Tiên Tứ kiếm tại hắn trên thân, hắn nhất định là âm thầm dùng Chu Tiên kiếm. Quá hèn hạ, thế mà dùng vũ khí, ngươi cái này là làm mửa. Thái thượng nhất tộc thánh giả cảnh đám người nhao nhao nói ra, trong mắt hoảng sợ đã bán rẻ bọn họ yếu đuối nội tâm. Mới vừa còn đang kêu gào khiến Thái thượng hùng bá giết Diệp Bằng Thánh Vương cũng lốc, những người khác nhìn không ra, cho rằng Diệp Bằng mượn những vật khác, nhưng là hắn nhìn nhất thanh nhị sở, Diệp Bằng không có. Có lẽ Diệp Bằng dùng loại nào đó cường đại chiêu thức, nhưng là cái này cũng quá cứng hãn. Giết chết Thái thượng hùng bá, Diệp Bằng cấp tốc giải trừ chiêu thức, loại trạng thái kia tuyệt đối không thể duy trì thời gian quá dài, hai hơi thở giết chết một tôn Thánh Vương, đã đầy đủ rung động, cho nên hắn không cần thiết tiếp tục giữ vững loại trạng thái này. Về phần Thái thượng nhất tộc thánh giả ở Mỹ, hắn mới lười nhắc giải thích, bọn họ thích làm sao muốn làm sao nghĩ. Hèn hạ. Đừng nói Diệp Bằng có hay không dùng vũ khí, liền tính dùng lại thế nào. Đây là tỷ thí, vẫn là so tài. Dùng chiêu thức gì còn muốn trước thời hạn chào hỏi, quả thực là chuyện tiểu lâm, Thái thượng hùng bá lúc trước giết tộc ta đệ thời điểm, có suy nghĩ hay không qua hắn dùng đại khi tiểu đây. Diệp Bằng không giải thích, cơ như lại không muốn nghe đến những cái này, đối bọn họ mở miệng nói ra. Thái thượng nhất tộc Thánh Vương từng cái mặt lộ phẫn nộ, đồng thời trong lòng đối với Diệp Bằng càng thêm kiên kỵ. Chúng ta đi. Thái thượng nhất tộc Thánh Vương cắn răng một cái, dự định dẫn người rời đi, dù sao nơi này là cơ gia, lúc trước qua tới cũng chỉ là ân cần thăm hỏi một tiếng, vì liền là hy vọng bọn họ đừng xuất thủ quản đế triều sự tình. Không nghĩ tới ở đây gây tổn hại Thái thượng hùng bá, nguyên bản dùng bọn họ tính khí tuyệt đối phải mở triển khai, nhưng là nghĩ tới đại bộ đội còn chưa tới, hiện tại liền đánh đối bọn họ 10 phần bất lợi. Cho nên càng nghĩ, lần này chỉ có tạm thời nhịn, đồng thời càng thêm kiên định tiến đánh đế triều quyết tâm, Diệp Bằng cái này người chưa trừ diệt không được. Chỉ cần đánh xuống đế triều, giết Diệp Bằng, bước kế tiếp liền là cơ gia. Cơ gia là các ngươi nghĩ tới liền tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Dĩ nhiên đến, liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Cơ Tử Minh nhìn thấy bọn họ dự định rời đi, chậm rãi mở miệng. Không sai, cơ gia người tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, không nói thái thượng nhất tộc giết cơ gia người, liền tính không có giết người, bọn họ cũng giống vậy sẽ không để cho bọn họ tốt qua. Kỳ thật dùng Diệp Bằng tính cách, như vậy mà nói hẳn là sẽ ra từ hắn miệng, nhưng là nghĩ tới nơi này dù sao không phải đế triều, hắn muốn cân nhắc đến cơ gia người muốn hay không đánh, nếu như bọn họ dự định dàn xếp ổn thỏa, hắn như mở miệng chỉ sẽ chiêu tới cơ gia người phản cảm. Nguyên bản Diệp Bằng trong lòng có chút thở dài, nếu như thái thượng nhất tộc nhóm người này xuất hiện ở đế triều liền tốt, dạng này tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có một cái đào tẩu. Đồng thời cũng có thể cho thái thượng vương phi tận mắt thấy bọn họ là thế nào hủy diệt. Kết quả còn không có chờ hắn khẩu này thở dài kết thúc, Cơ Tử Minh thế mà mở miệng, lời này bá đạo mảy may không kém với Diệp Bằng. Nay cầm đầu thái thượng thánh vương sắc mặt âm trầm đến cực điểm, bọn họ lúc trước quá coi thường cơ gia, cho rằng bọn họ cùng Diệp Bằng giữa chỉ là phổ thông kết minh quan hệ, cho nên mới muốn uy hiếp một phen. Không nghĩ tới cơ gia người tính cách đều như vậy hòa bạo. Các ngươi cơ gia là dự định cùng thái thượng nhất tộc khai chiến sao? Khai chiến liền khai chiến, từ các ngươi giết tộc ta người liền đã nói rõ hết thảy, đã dạng này chúng ta cơ gia nguyện ý phụng bồi đến cùng. Diệp Bằng trong lòng là Cơ Tử Minh vỗ tay kêu tốt, thật bá khí, thật bá đạo, thuần đàn ông, cũng mau bắt kịp ta. Tốt tốt tốt. Này Thánh Vương khí 170 nói liên tục ba cái tốt. Các ngươi dám động tay, liền tiếp nhận tộc ta đại thánh tức giận đi. Hắn có chút ủy khuất, giết đối phương một cái thánh giả, kết quả xứng với một tôn thánh vương, dạng này mua bán đã thua thiệt lớn, không nghĩ tới thế mà bọn họ được thế không tha người, đã thật không để ý tới đánh. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Cơ Tử Minh sợi hào không để ý tới, mà là xoay người đối mặt cơ gia người. Cơ gia Nam Nhi, nói cho hắn biết, các ngươi sợ sao? Không sợ. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Chiến. Theo lấy một tiếng chiến giống ra, cơ gia tất cả người đều phát ra khí thế ác liệt, khí thế kia tạo thành một cỗ thao thiên cự lãng. Diệp Bằng ở trong đám người nghe được bọn họ thanh âm, nhìn xem bọn hắn biểu tình, cảm thụ được bọn họ trên thân bất khuất tinh thần, trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Không biết là ai, ở thời điểm này thổi lên cơ gia chinh chiến kèn lệnh. Tiếng kèn lên, tất cả người ngay cả Diệp Bằng cũng phát ra chấn thiên cuồng hống, toàn thân lôi điện đan sen, long lân bám vào người, tâm có nhiệt huyết, nguyện khoác kim mang giáp, nhung ngựa tùy thân, chém hết cường tộc, dương nhân tộc uy. Lúc này Diệp Bằng quả như là quân tử với dịch, không biết hàng kỳ, chỉ có chiến. 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 Chương 261, đế triều xuất chiến. Chiến tranh cùng đánh nhau không đồng dạng, đánh nhau có thể lấy yếu thắng mạnh, có thể trang bức đánh mặt, có thể diêu võ dương oai, có thể tàn nhẫn vô độ, có thể thủ hạ lưu tình. Nhưng mà chiến tranh lại bằng không thì, chiến tranh chỉ có ngươi chết ta sống, không có đúng sai, chỉ có tàn khốc, không có nhân tử, chỉ có anh dũng, có đi không có về, không thể có một tia thoái ý. Sợ, liền là chết. Diệp Bằng trong lòng có vô hạn cảm ngộ, cá nhân thực lực có thể mạnh, dù là mạnh như thiên đế, cũng chỉ sẽ cho người sợ hãi, khiến nhân sinh không ra phản kháng ý nghĩ, thậm chí linh hồn đều sẽ vì đó run rẩy. Nhưng là chiến tranh đắp nặng người, vô luận mạnh yếu, đều sẽ khiến người nổi lòng tôn kính. Tựa như Diệp Bằng lúc này nhìn bên cạnh cơ gia người, hắn sinh ra không phải sợ hãi, mà là kính sợ, đây là mỗi một cái tại chiến trường thượng nhân vô luận thực lực mạnh yếu, đều làm cho lòng người sinh ra sự kính trọng. Đối mặt cơ gia người anh dũng nào tới, thái thượng nhất tộc người cũng không do dự nữa, nhao nhao lên tiếp, cùng bọn họ đánh sáp lá cả. Trong lúc nhất thời hai tộc người chiến cùng một chỗ, ngươi tới ta đi, hiến máu không khô già, tiếng gào thét chấn động cửu thiên, phản phất trong thiên hạ không có so giết chết đối phương càng có ý định hơn nghĩa sự tình. Hiện tại chiến tranh cùng địa cầu thời cổ chiến tranh đã có rõ ràng bất đồng, bởi vì cá nhân thực lực có mạnh yếu phân, mà còn cái này mạnh yếu phân phi thường rõ ràng đến đầy đủ ảnh hưởng chiến cuộc. Cũng may lúc này cũng không có xuất hiện thánh đế cảnh giới tồn tại, không phải vậy căn bản không cần đánh. Mỗi một cảnh giới đều có bản thân chiến tranh, thánh vương đối mặt tự nhiên thánh vương, thánh giả đối mặt là thánh giả.
Loại này liều chết xung phong chỉ là nhìn cũng là người ta nhiệt huyết sôi trào, lại càng không cần phải nói thân ở trong đó, liền tính là nhất nhu nhược người giờ phút này cũng là bỏ xuống trong lòng nhát gan, sẽ không chút do dự dũng cảm tiến tới, nguyện ý ném đầu lâu đổ nhiệt huyết. Cơ gia người sử dụng là một loại chiến trận, mỗi 10 người là một tiểu đội, trong tiểu đội người phối hợp lẫn nhau, có công có thủ, còn có phụ trợ người. Dạng này chiến trận Diệp Bằng trước kia không có thế nào gặp qua, trong lòng có chút hiếu kỳ. Đây là phổ thông tộc nhân chiến pháp, đến thánh giả cảnh lại khác biệt, mặc dù cũng là chiến trận, lại có thể dùng ra hợp kích năng lực, loại phương pháp này cực kỳ yêu cầu phối hợp cùng ăn ý, mà còn nhân số ít thì mấy người, có khả năng thực hiện nói, nhiều thì có thể đạt tới đến mấy trăm. Làm số lượng đến trình độ nhất định, liền tính đối mặt thánh vương cũng có sức đánh một trận. Loại này phối hợp Diệp Bằng cũng biết một chút, đế triều Hóa Long đại quân cũng có phối hợp kỹ năng, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thánh vương phía trên liền có điểm lúng túng, bởi vì mỗi một cái thánh vương thực lực đã mạnh đến khó mà ma hợp trình độ. Vì cái gì nói thánh giả là trung gian chiến lực, đây chính là mấu chốt địa phương. Nhưng mà nhân tộc cường đại, thái nhất tộc nhân càng là hung hãn, bọn họ hung hãn ở chỗ thánh giả giữa sinh ra một chủng loại giống như đồng bộ cộng minh chiêu thức. Thánh giả phía dưới, đồng bộ cộng minh cá nhân thực lực tăng nhiều, đối mặt cơ gia chiến trận mảy may không rơi vào hạ phong. Thánh giả xuất hiện đồng bộ cộng minh lại có thể ngưng tụ tới một cái trên thân người, tựa như một cái thái nhất tộc thánh giả phía sau mang theo 5 cái thánh giả, đồng bộ cộng minh sau, trên thân xuất hiện và mang, thực lực tăng vọt đến đỉnh điểm. Phản phất cái này thánh giả có thể hấp thu còn lại 5 cái thánh giả chiến lược một dạng. Thánh vương thì càng kinh khủng. Nhân tộc Thánh Vương giữa không cách nào phối hợp, nhưng là Thái thượng nhất tộc Thánh Vương lại có thể cùng Thánh giả phối hợp, đương nhiên cũng giới hạn vu thánh người. Nhưng là số lượng lại có thể nhiều đến mấy trăm hoặc hơn ngàn. Dạng này tăng phúc khiến bọn họ Thánh Vương thực lực chưa từng có cường đại, thường thường cần 2-3 tôn Thánh Vương mới có thể cùng hắn chống lại. Dạng này chiến pháp không chỉ là Thái thượng nhất tộc, toàn bộ cổ tộc đều cùng loại với dạng này chiến pháp. Trong lúc nhất thời hai tộc mặc dù nhân số trên có chút khác xa, thế mà đánh cờ chống tương đương. Diệp Băng mặc dù không cách nào cùng cơ gia người kết thành chiến trận, nhưng là hắn thực lực siêu tuyệt. Giờ phút này hắn đối mặt là một cái Thái thượng Thánh giả đại hán. Thực lực rất mạnh, phía sau mang theo 7 cái thánh giả, trên thân quyền pháp mang theo ánh sáng mang, đã đánh lùi mấy tổ cơ gia người. Nguyên bản hắn không dám đối mặt đối Diệp Bằng, thế nhưng là lúc này đã giết bỏ mắt, căn bản quên bản thân đối mặt là ai. Lúc này hắn giống lớn một tiếng, mang theo ánh sáng mang 5 đấm hồi tưởng Diệp Bằng. Diệp Bằng hừ lạnh một tiếng, thôn thiên công trực tiếp dùng ra, hát động trong nháy mắt đem quang mang thôn phệ, dư thế không thấy trực tiếp bao phủ tại bọn họ trên thân. Trong nháy mắt liền hoàn toàn đem bọn họ diệt sát. Thánh giả cảnh liền tính tới lại nhiều cũng Diệp Bằng cũng không sợ. Chiến tranh là tàn khốc, không có người có thể bảo đảm bản thân sẽ sống xuống tới, liền tính là thánh vương cũng giống vậy. Diệp Băng nhìn xem cơ gia người nguyên một đám ngã trong vũng máu, ngay cả cơ như đều bị tổn thương, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Trải qua thời gian dài như vậy cùng cơ gia ma hợp, Diệp Băng đem bọn họ xem như người nhà mình, giờ phút này nhìn xem người nhà mình ngã xuống vũng máu bên trong, trong lòng lệ khí đã ngập trời. Giống lớn một tiếng, thân thể trực tiếp cắm vào thái thượng nhất tộc thánh giả đám người bên trong, giờ phút này hắn hổ vào bầy dê, lôi đế pháp cùng thôn thiên công chờ đại phạm vi công kích chiêu thức không ngừng dùng ra. Trên thân Chu Tiên tứ kiếm lại nổi lên, phối hợp Chu Tiên kiếm đồ hoàn thành kiếm trận, kiếm khí ở trong thiên địa tung hành, thật có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Ngay lúc này, đông nhiên có hai tôn thánh vương từ đằng sau xuất hiện, lớn tiếng nói: Đại thánh buông xuống, thái thượng binh sĩ cho ta hướng. Nguyên lai thái thượng nhất tộc viện binh đã đến, không chút do dự sát nhập vào chiến trường phía trên. Từng tôn thánh vương không ngừng xuất hiện, mang theo đại lượng thánh giả còn có vô số thánh giả phía dưới người. Số lượng trên đã không có khác xa, so sánh với tới thái thượng nhất tộc càng thêm tiêu dũng thiên chiến. Không phải bởi vì cái khác, liền bởi vì phía sau bọn họ có một tôn đại thánh áp trận, khí thế đã cực mạnh. Nhưng là cơ gia người lại không lui về sau, thế phải chiến đấu hăng hái đến cùng. Có người chết, có người tổn thương, có nhân chảy máu, có người tỉ mỉ tàn, có người tự bạo, nhưng không có một cái người thút thít, mà là đổi tới nhiều người hơn xông về phía trước, cùng thái thượng nhất tộc chiến đấu hăng hái đến cùng. Diệp Băng nhìn xem cái này hết thảy, trong lòng phẫn nộ đã đến đỉnh điểm. Cái này hết thảy đều là thái thượng nhất tộc tạo thành, tâm niệm khẽ động, dừng lúc luyện tập trên nguyên thần thứ hai. Nguyên bản tại đế cung bên trong tu luyện nguyên thần thứ hai bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Truyền lệnh xuống, tất cả Hóa Long đại quân, tất cả thánh giả tất cả đều trên bảo thuyền, mục tiêu cơ gia. Theo ta đi trước giết địch. Nguyên thần thứ hai thanh âm bên trong mang theo một cỗ thiết huyết ý, mặc dù hắn chỗ tăng phúc giai đoạn, mặc dù xuất thủ sẽ ảnh hưởng sau đó chỗ mã, thế nhưng là lúc này không phải so đo những cái này thời điểm. Bởi vì cơ gia người tại dục huyết phân chiến, bọn họ đang chảy máu, không chỉ có là bởi vì bọn hắn là nhân tộc, càng bởi vì bọn hắn cùng đế triều là đồng minh. Pháp lệnh truyền ra, không bao lâu tất cả người tất cả tập hợp hoàn tất, nhao nhao nhảy lên linh lung bảo thuyền, mỗi người trên thân đều phát ra thiết huyết ý, ánh mắt kiên định, sát khí ngập trời. Giờ phút này tiên nhất kiếm cũng xuất quan, chiến tại nguyên thần thứ hai bên người. Mà nguyên thần thứ hai đi tới một ông lão trước người. Khương lão, lần này liền nhờ ngươi. Chương 262, nhân tộc chiến pháp. Thiên Nhất Kiếm cảm thấy rất kỳ quái, Diệp Bằng tại đế triều hưởng thụ là đế vương tôn vị, nguyên thần thứ hai cũng giống như thế, tại đế triều tuyệt đối là nói 102 tồn tại. Nhưng là nguyên thần thứ hai đối cái lão giả này ngữ khí tương đương khách khí, hắn không minh bạch cái lão giả này có cái gì không nổi địa phương, loại này tôn kính không chỉ là trên miệng, nhìn hắn bộ dáng là chân tâm thật ý đối cái lão giả này rất tôn kính. Nhìn cái lão giả này liền thánh giả thực lực đều không hữu dụng, vì cái gì Diệp Bằng sẽ đối một lão giả như vậy cùng kính có thêm. Chỉ gặp cái lão giả này cười ha hả, trên mặt nếp nhăn hóa thành hiền hòa, liền giống ông già bình thường một dạng, không có một tia đặc biệt hỏi, nhìn về phía Diệp Bằng giống như nhìn xem bản thân vãn bối một dạng, trong tay một cái bầu rượu, thỉnh thoảng uống trên một cái. Uống rượu cũng không phải cái gì quý giá rượu, mà là địa cầu nguyên lai nổi danh rượu sái, nhưng đã đến miệng hắn trong lại phẩm ra ngũ lương dịch vị đạo, hiển nhiên là thích rượu như mạng tính cách, bởi vì uống rượu đều có rượu dánh mũi, bất quá tinh thần không sai, không có uống say khướt. Yên tâm đi, ta cái này đem lão cốt đầu cũng xem như là có chút tác dụng. Lão giả cười ha hả nói ra. Khương lão, ngươi đừng nói như vậy, ta mang ngươi đi lên. Nguyên thần thứ hai vẫn như cũ khách khí, ôm lấy lão giả bay đến bảo thuyền phía trên. Thiên Nhất Kiếm không nghĩ ra được, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, lão đầu này liền phi hành đều không làm được, mang lên hắn có cái gì dùng. Tất cả mọi người lên 623 thuyền sau, bảo thuyền trực tiếp bay về phía cơ gia phương hướng. Bây giờ Hóa Long đại quân số lượng đã đạt đến 120-13 người, cái khác thánh giả thông qua bách cổ hoàng triều đan hiệu quả dưới đã đạt đến 371 vị, những cái này là bởi vì tư chất tương đối tốt, cho nên trong vòng một tháng liền tiến nhập thánh giả cảnh, tư chất kém một chút một điểm còn cần một đoạn thời gian. Hóa Long kinh cùng bách cổ hoàng triều đan cho đế triều mang tới cường đại trung gian lực lượng, đây là Diệp Bằng muốn nhìn nhất đến, đế triều đã không còn là hắn cánh chim phía dưới tồn tại, nàng đã dần dần triển lộ ra nàng nên có thực lực. Thừa dịp cái này trống rỗng, Thiên Nhất Kiếm tìm tới Nguyên Thần thứ hai hỏi thăm. Lão đầu này là làm cái gì? Hắn tại mặt thế trước đó chính là một cái bình thường giáo sư đại học, đối với cổ đại một chút chiến tranh có khác sâu biết, tận thế hàng lâm sau, hắn miễn cưỡng sống sót, đối với như thế nào mang binh đánh trận rất có một bộ. Nguyên Thần thứ hai lạnh nhạt nói ra. Kỳ thật lão giả này không chỉ là có một bộ, lúc trước Diệp Bằng tại vạn cổ trong núi lớn, cổ tộc xâm lấn, hắn tại phía sau bày mưu tính kế, Nguyên Thần thứ hai cơ hồ không có thế nào xuất thủ qua, liền đem cổ tộc đánh bại. Lão giả kia, cờ thân thể tương đối yếu đuối, so phổ thông cũng không mạnh hơn bao nhiêu, thế nhưng là lại thức tỉnh một loại năng lực đặc thù. Hắn tinh thần lực vô cùng cường đại, có thể bao trùm toàn bộ đế triều, mà lại còn có thể thông qua cái này tinh thần lực đối phía dưới tác chiến người làm ra mệnh lệnh. Dạng này nhân tài là Hoa Đô phát hiện, hắn lại một lần nữa dự đoán trông được đến vị lão nhân này, cho nên Diệp Bằng đem hắn thỉnh tới làm quân sư. Người quân sư này đối với thiên hạ đại thế nhìn không bằng Diệp Bằng thông suốt, nhưng là đối với chiến tranh nắm chắc, đã đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Sớm nhất nôn ra năng lực thời điểm là chống đỡ chủng tộc, bất quá lúc kia nhân tộc thực tế yếu đuối, mặc dù chiến pháp tinh diệu, cũng vẫn như cũ đấu không qua, suýt nữa chết tại chủng tộc trong tay. Nhưng là bây giờ đế triều đã có cùng phổ thông gia tộc sức đánh một trận, hắn tác dụng liền bị vô hạn phóng đại. Bảo thuyền tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến cơ gia. Nhìn phía dưới thảm thiết vô cùng chiến tranh, Khương lão đông nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khó nói lên lời cảm giác tại tất cả người trong lòng dâng lên. 50 thánh giả cho trên thuyền tụ năng lượng pháo bổ sung năng lượng, sau khi hoàn thành, trực tiếp hướng về phía hai quân trong giao chiến ở giữa nghiêng về địch nhân phương hướng nổ súng, liên tục 10 lần. Khương lão bản thân nhẹ giọng nỉ non, nhưng là thanh âm đã truyền nhân bộ hạ trong tai, tức khắc liền có 50 cái thánh giả, không nhiều không ít đứng ra tới. Những lời này đồng dạng truyền nhân Thiên Nhất Kiếm trong hai, có Nguyên Thần thứ hai giới thiệu đối Khương lão có một ít biết, giờ phút này cũng cung kính hỏi, Khương lão đây là vì cái gì, trực tiếp hướng thái thượng nhất tộc hậu phương nổ súng chẳng phải là càng tốt. Khương lão uống một ngụm rượu, đi chép thoáng cái miệng. Không cũng không phải vậy, tụ năng lượng pháo chỉ là khiến bọn họ dừng lại, cũng không phải là chân chính giết địch lợi khí, lực công kích ở đối phương có phòng bị phía dưới, không cách nào đối Thánh Vương tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả. Chiến tranh không chỉ là một cổ tác khí, Thánh Vương cảnh không mệt, thánh giả cảnh cũng sẽ mệt mỏi, mặc dù cá nhân thực lực cường đại, nhưng là tại chiến trường lên giết địch thể lực tiêu hao so bất cứ lúc nào đều muốn nhanh. Cho nên nhân tộc cần nghỉ ngơi chỉnh đốn, dạng này mới có thể phát huy càng tốt hiệu quả. Mỗi người tại chiến trường lên giết địch, bằng làm một bầu nhiệt huyết, trường kỳ kháng chiến cũng không thích hợp chiến trường. Cơ gia chiến trận mặc dù lợi hại, nhưng là vẫn như cũ không sánh bằng thái thượng nhất tộc khống mang chiến pháp, huống chi cơ gia người đã có chút loạn, cho nên bọn họ hiện tại cần nếu không phải là một bầu nhiệt huyết xông trận giết địch, mà là cần nghỉ ngơi. Nói như vậy nhân tộc người quả nhiên không sánh bằng chúng ta cổ tộc. Thiên Nhất Kiếm tức khắc cảm thấy tâm lý mị tư, nhưng là lại cảm thấy không thích hợp, dù sao hắn hiện tại là cùng nhân tộc chiến tại thống nhất trên chiến tuyến. Không phải, chiến pháp bất đồng mà thôi, cổ tộc thiên về xung phong, thích dùng lực phá đúng dịp. Nhân tộc chiến trận tất nhiên cường đại, nhưng là cứng đối cứng lại là buông tha bản cầu cuối cùng. Nhân tộc chiến pháp không phải cứng đối cứng, không phải bụng dạ thẳng thắn, cường đại là biến hóa. Muốn đánh liền phải xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, địch mạnh ta lui, địch yếu ta công. Cái này mới là chân chính thích hợp nhân tộc chiến pháp. Khương lão thẳng thắn nói, đối với Thiên Nhất Kiếm kiếm tộc thân phận cũng mảy may không kiêng kỵ. Thế nhưng là địch quân không có khi còn yếu sau đây, không thể nào xuất hiện tình huống như vậy, lại kẻ địch mạnh mẽ cũng có hư nhược thời điểm, cũng có yếu kém địa phương, liền tính thật không có, này cũng phải nghĩ biện pháp suy yếu bọn họ. Chỉ cần xuất hiện một cái nhược điểm, cũng không cần buông tha, liều mạng đánh, có thể đem bọn họ đánh tàn phế tốt nhất, không thể cũng muốn khiến bọn họ đau. Nói như vậy pháp không thể hoàn toàn thuyết phục Thiên Nhất Kiếm, dù sao trong đầu hắn trừ trang bức liền là tu luyện, giết địch cũng bất quá là xông về phía trước gặp người liền thả đại chiêu, nơi nào sẽ hiểu trong đó tinh diệu. Bất quá có một điểm hắn ngược lại là minh bạch, liền là nhân tộc trong chiến tranh nhất định tràn ngập âm bẹp thủ đoạn. Cái này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc, không phải thật sự nhìn ra nhân tộc chỗ cường đại, mà là cảm thấy Diệp Bằng loại này đối đãi địch nhân so bản thân còn lớn lối bên người thân thế mà lại có loại này âm bẹp người tồn tại. Lúc này nhìn về phía Nguyên Thần thứ hai, trên mặt hắn không có chút cảm giác nào đắc ý bên ngoài, mà là vốn là nên như thế biểu tình. Trong lúc nói chuyện, tụ năng lượng pháo đã bổ sung năng lượng kết thúc, hướng về phía chỉ định địa phương bỗng nhiên nổ súng, một đạo hủy thiên diệt địa chùm sáng từ pháo trong miệng bắn mà ra, trực tiếp đánh vào hai quân giao chiến đến gần thái thượng nhất tộc địa phương. Trong lúc nhất thời hai quân người đều mười phần ngạc nhiên. Chương 263, có hay không rượu sái? Thái thượng nhất tộc Thánh Vương đã sớm chú ý tới bảo thuyền, đối với trên thuyền tụ năng lượng pháo cũng có một chút biết, cho nên tại thuyền lúc xuất hiện liền cẩn thận đề phòng. Nhưng mà không nghĩ tới là tụ năng lượng pháo cũng không có rơi vào hậu phương, mà là tuyến đầu, trong lúc nhất thời Thánh giả cùng Thánh Vương đều không có tổn thất gì, nhưng là Thánh giả phía dưới tộc. Người gặp nạn, là giảm bất thương vong bắt đầu điên cuồng lui về sau. Đồng thời Thánh Vương cũng nhao nhao tiến lên, dự định xuất thủ chống đỡ tiếp theo tới tụ năng lượng pháo. Cơ gia người cũng chấn kinh,
không nghĩ tới tụ năng lượng pháo trực tiếp đánh vào bọn họ trước mắt, mặc dù góc độ nắm giữ rất tốt, nhưng là khổng lồ năng lượng cũng khiến một ít tộc nhân bị thương, cái này khiến bọn họ cảm thấy đế triều thao túng tụ năng lượng pháo người ánh mắt ra một vấn đề, nhao nhao lui về sau. Nhưng mà tiếp theo tới tụ năng lượng pháo không chút do dự tiếp tục công kích, rơi điểm vẫn như cũ đến gần cơ gia, dạng này tụ năng lượng pháo công kích liên tục đánh 10 lần. Hiển nhiên là cố ý tiến đánh nơi này. Cũng may rơi điểm rất chính xác, cơ gia người lui cũng nhanh, ngược lại là không có người lại bị thương, bất quá nguyên một đám sắc mặt đều cổ quái lên tới. Thái thượng nhất tộc người liền tương đối thảm, trước hai pháo công kích tạo thành to lớn thương vong, cũng may đằng sau có Thánh Vương xuất thủ, mới ngăn cản tiếp theo tới 8 lần công kích. Bất quá dạng này vừa đến, giữa hai tộc rốt cục cũng đã ngừng dừng lại chinh chiến. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải công kích nơi này? Chính là làm trở ngại chúng ta chiến trường giết địch. Diệp Đế, ngươi là có ý gì? Lúc này Diệp Bằng bay lên cao cao, hướng về phía tất cả cơ gia người nói ra, các vị cơ gia đồng bảo, nghe tại hạ một nói. Trận chiến tranh này không phải một hai ngày liền kết thúc, lúc này thái thượng nhất tộc tới người đông đảo, chúng ta không cần cứng đối cứng, tránh không tất yếu thương vong. Lên sân giết địch có là cơ hội, không nên bị phẫn nộ giận đầu góc mê muội. Ngươi như thế nói, ý tứ là chúng ta cơ gia người đánh không ăn đối phương sao? Có một cái cơ gia tộc người bởi vì vừa mới chết mới huynh đệ, giờ phút này đã có chút ít đánh mất lý trí. Chính là, đừng nói chúng ta cơ gia sợ một dạng, chúng ta cơ gia nam nhi chảy máu không đổ lệ. Không cần lo hắn, hắn căn bản không phải chúng ta cơ gia người, đương nhiên không hiểu ý đâu, chúng ta tiếp tục giết. Không ít người bị bọn họ kéo theo, hiển nhiên là đã giết bỏ mắt, lý trí còn dư không nhiều. Ngay cả cơ tử minh đều sắc mặt khó coi, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Diệp Bằng. Đối diện với mấy cái này người bạo tẩu, Diệp Bằng cắn răng một cái, tức khắc vọt tới trước người bọn họ, dùng thân thể chắn trước mặt bọn họ. Các ngươi tỉnh táo một chút, ta cũng là nhân tộc, cơ như là ta huynh đệ, cơ gia người chết ta so người nào cũng khó khăn qua, các ngươi nhìn nhìn dưới chân thi thể, những cái này là các ngươi tộc nhân, cũng là ta Diệp Bằng huynh đệ. Ta không nghĩ lại có người làm hy sinh vô vị, địch nhân chúng ta rất cường đại, nhưng là ta sẽ không thua, chỉ cần các ngươi tỉnh táo lại, ngẫm lại các ngươi trước kia đối mặt địch nhân, ngẫm lại các ngươi trước kia chiến pháp, chẳng lẽ liền là dạng này sao? Chiến trận tàn có thể gây dựng lại, tộc nhân hy sinh tất nhiên buồn đau, nhưng là cũng muốn giữ vững tỉnh táo, chúng ta là nhân tộc, chúng ta chiến đấu không chỉ là hướng, tâm như là tàn sẽ rất khó lại liền tại cùng nhau. Diệp Bằng một lời nói khiến cơ gia người khôi phục một chút tỉnh táo, lại nhìn về phía Diệp Bằng mắt hổ bên trong mang theo một tia lệ quang, trên mặt buồn đau thần sắc không thể so bọn họ ít, trong lòng tức khắc cái nấy, đặc biệt là vừa tại nói ra Diệp Bằng không phải cơ gia người vị kia. Giờ phút này hắn trực tiếp hướng về phía Diệp Bằng một cái cúi người. Vừa mới là chúng ta thất lễ, nói ra loại lời này, thật xin lỗi. Bọn họ tâm tình Diệp Bằng nơi nào sẽ không hiểu. Tận mắt nhìn xem thân nhân mình bằng hữu ngã xuống trước mặt mình, không có người sẽ không động dung, càng không có người sẽ bình tĩnh như lúc ban đầu. Lúc này đối hắn vô lễ rất bình thường, liền tính mắng hắn, thậm chí động thủ, Diệp Bằng cũng sẽ không thật so đo. Diệp Bằng nói không chỉ khiến bọn họ minh bạch, cơ tử minh chờ Thánh Vương cũng đồng dạng thấy rõ ràng thế cục, trong lòng đối Diệp Bằng càng thêm cảm kích, giờ phút này tức khắc đứng ra tới đối cơ gia người nói. Diệp Bằng nói rất đúng, hiện tại chúng ta không thể mù quáng trên, theo lấy thái thượng nhất tộc người càng ngày càng nhiều, chúng ta đối kháng chính diện đã mất đi ưu thế, cho nên mọi người ổn định tới, cầm ra chúng ta nhân tộc trí tuệ, hảo hảo cùng bọn họ tới một trận. Không chỉ có là cơ gia người cần nghỉ ngơi, thái thượng nhất tộc người cũng cần nghỉ ngơi, bọn họ xa nói mà tới tàu xe mệt mỏi, liều mạng cũng là nhất thời huyết khí, nếu như tại như vậy đánh tiếp, thánh giả cảnh phía dưới người sẽ bị hoàn toàn đè xuống đánh, như vậy liền bị động. Húng chi bọn họ mặc dù danh xưng đại thánh sắp xảy ra, kỳ thật một chút nguyên nhân, đại thánh cảnh cường giả đã đến, nhưng là đi ra kết giới đánh đổi một số thứ, mấy ngày nay cũng không thích hợp độc thủ. Nói tới cũng là thái thượng nhất tộc làm việc quá mức sốt ruột, không đủ thận trọng, nếu như hiểu ẩn nhẫn một đoạn thời gian, không kiêu ngạo như vậy khiến thái thượng vương phi đi trước đế triều bưng lời, tuyệt đối có thể đánh một trận xinh đẹp thắng trượng. Cầu hoa tươi thế nhưng là bọn họ quá phết lối, cũng đối với thực lực mình quá mức tự động, cũng lại còn phái người chạy trước đến cơ gia uy hiếp một phen, kết quả liền là cục diện như vậy. Cơ gia người là vội vàng chuẩn bị chiến đấu, thái thượng nhất tộc người cũng giống như thế. Đã lựa chọn tạm thời nghỉ dưỡng sức, hai đám người tự nhiên đều đồng ý. Cơ gia trong nghị sự đường một chút mấu chốt nhân vật ngồi ở phía trên, cơ tử minh cùng cơ tử hiên hai huynh đệ là cơ gia thánh vương cảnh bên trong đại biểu, cũng là hiện cấp đoàn đương gia người. Thánh giả cảnh có cơ như, cơ đồng ý hiền đám người. Đế triều bên trong tự nhiên là Diệp Bằng còn có Khương lão, nguyên thần thứ hai, thiên nhất kiếm cũng đi theo tiền đến. Cơ như lần này đặc biệt không có phản đối. Thông qua giới thiệu cơ gia người cũng nhận thức Khương lão, đối với một người dáng mạo tầm thường này, thỉnh thoảng thích uống hai cái lao nhân, trong lòng bọn họ càng nhiều là hoài nghi. Nhưng là Diệp Bằng cực lực đề cử, khiến trong lòng bọn họ nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Thái thượng nhất tộc hiện tại nhất định so với chúng ta càng thêm cần nghỉ ngơi, ta cảm thấy đến chúng ta chỉnh đốn một chút, lập tức giết tới, giết bọn họ trở tay không kịp. Cơ đồng ý hiền cũng là một nhân tài, đối với có một số việc nhìn đến cũng tương đối thông suốt, nói chuyện cũng không phải không có lý. Không thể Thái thượng nhất tộc chiến pháp so với chúng ta càng thêm thích hợp xung trận, ngay tới đối với chúng ta không có chỗ tốt. Ta cảm thấy đến bọn họ là khách tràng tác chiến, chúng ta không bằng tử thủ, chỉ là tiêu hao bọn họ đều cung cấp không trên. Cơ tử hiên thuộc về phái bảo thủ, câu đến là ổn, cái này cũng chưa hẳn không thể. Sợ cái gì, nếu là chúng ta kiếm tộc ở đây, bảo quản giết bọn họ cái qua lại. Thiên nhất kiếm ý nghĩ đơn giản nhất, cũng là vụng về nhất biện pháp, bất quá loại biện pháp này tại đập nồi dìm thuyền phía dưới cũng có thể phát huy cường đại chiến lực. Cơ như cùng cơ tử minh cũng không nói lời nào. Kỳ thật tại tất cả trong lòng người đều minh bạch, thái thượng nhất tộc người xuất hiện tại rất cường thế, đi tới thiên đường người so cơ gia rất nhiều nhiều, giờ phút này bọn họ cơ hồ là toàn tộc xuất động, như vậy bằng đại nhân đến không phải cơ gia cùng hiện tại đế triều có thể đối kháng. Nghĩ tới nơi này, mỗi một cái cơ gia trong lòng người đều chịu nặng. Các ngươi nơi này có không có rượu sái, muốn hồng tinh. Chương 264, ban đêm kèn lệnh.
Thái thượng nhất tộc cường thế dung không được Cơ gia người không nghiêm túc đối đãi, cho nên trong nghị sự đường vốn là bầu không khí có chút kiềm nén, kỳ thật ngay cả Thiên Nhất Kiếm cũng có chút cau mày. Trong này duy chỉ có còn bình tĩnh đoán chừng chỉ có Diệp Bằng cùng Khương lão. Diệp Bằng bình tĩnh cùng lòng tin hoàn toàn nằm ở đối Khương lão tín nhiệm, nhưng là Khương lão phảng phất căn bản không có để ý bọn họ thảo luận đồ vật. Lúc này hắn thế mà mở miệng muốn uống rượu, còn muốn loại này bọn họ cơ hồ không có nghe qua rượu. Cơ Tử Minh cùng Cơ Như hai người nếu không phải là nằm ở đối Diệp Bằng tín nhiệm, tuyệt đối cho rằng cái lão nhân này là tới đánh xì dầu, không, là tới đánh rượu. Cơ Đồng Ý hiền cá tính cùng tên kém có điểm xa, hắn tính khí nghĩ tới có chút cấp tiến cùng hòa bạo, lúc này mặt lộ không vui. Cầm này thời khắc, chúng ta đều tại đồng lưu chiến sự, lão tiên sinh hiện tại uống rượu lại là có chút không ổn đâu. Hắn ngữ khí xem như là 863 khách khí, cái này đều là xem ở Diệp Bằng mặt mũi trên, nếu như Diệp Bằng không còn, nói không chừng trực tiếp liền đem Khương lão đánh ra. Đối với Khương lão cá tính Diệp Bằng cũng có chút bất đắc dĩ, cái này rượu sái yêu thích tựa như là mặt thế đến trước liền có. Cũng may Khương lão mặc dù thích rượu như mạng, lại cũng không phải cái cố tình gây sự người. Lúc này hắn cười ha ha. Ngạch, là có điểm không đúng lúc, kỳ thật mọi người không cần quá mức khẩn trương, trận chiến tranh này chúng ta tất thắng, mà còn sẽ thắng rất nhẹ nhõm. Nghe hắn vừa nói như thế, Cơ gia mọi người nhất thời ánh mắt một sáng, vội vàng hỏi thăm như thế nào thủ thắng. Các người ba người ý nghĩ đều rất tốt, bất quá không thể đơn độc dùng, hợp lên tới liền tương đương không sai. Kỳ thật thái thượng nhất tộc mặc dù dũng mãnh, nhưng là hữu dung vô mưu, tại bọn họ trong mắt đánh trận liền là hướng, lại không hiểu đến quanh co, chúng ta không ngại. Tiếp theo tới Khương lão ngay trước đám người đem bản thân ý nghĩ nhất nhất nói ra, Cơ gia người khởi đầu xem thường, sau đó càng nghe càng tâm kinh, đến cuối cùng càng là kinh là thiên. Người đối với Khương lão chiến pháp càng là khen không dứt miệng. Trong này nhất khó có thể tin phải kể tới Thiên Nhất Kiếm, loại tu luyện này của nhân trong đầu đều là cơ bắp, chưa từng có nghĩ tới còn có thể dạng này. Sau khi nghe xong ánh mắt trợn thật lớn, cái này mẹ nó cũng có thể. Các ngươi thực tế quá, quá âm hiểm. Đám người cười ha ha một tiếng, không thèm quan tâm hắn. Hiện tại vấn đề duy nhất ở chỗ Thái Thượng Nhất Tộc Đại Thánh, dạng này tồn tại xác thực đối với cục diện chiến đấu có tính quyết định ảnh hưởng. Khương lão cũng là vấn đề ném ra, nhìn xem đám người lần nữa rơi vào trầm tư, cảm thấy dạng này sẽ ảnh hưởng sĩ khí, vì thế phân tích nói, các ngươi trước đừng lo lắng, dùng Đại Thánh năng lực tới nói, hắn hẳn là đã sớm tới, nhưng là lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Ta suy đoán bọn họ nhất định dùng bí pháp nào đó mới đi ra kết giới tiến nhập thiên đường, loại bí pháp này nhất định có chút hạn chế, theo ta thấy hắn tạm thời hẳn là không cách nào phát huy toàn bộ chiến lực, cho nên bọn họ so với chúng ta cần thời gian, cho nên. Khương lão quả nhiên là cái nhân tinh, đối với chiến cuộc xem tình thế dị thường thông suốt, lần hội nghị này mở đến nửa đêm. Cơ gia người ở chỗ này mở hội nghị tác chiến, thái thượng nhất tộc người cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, bất quá bọn họ chỉ là ngày đêm đề phòng, nếu như muốn đánh liền sông đi lên, cũng cầm không ra quá dễ làm pháp. Khách chàng tác chiến bản thân liền đối bọn họ bất lợi, cơ gia địa phương càng là có trận pháp thủ hộ, muốn tập kích có khả năng không cao. Thái thượng nhất tộc đại thánh thái thượng Hồng Vũ, xác thực như Khương lão suy đoán như vậy đã đến, bất quá khoảng cách xuất thủ còn có mấy ngày thời gian. Đêm đã khuya, nhiều ngày buôn ba khiến thái thượng nhất tộc người cảm giác được mệt mỏi, lúc này song phương đều tại chuẩn bị chiến đấu, cho nên bọn họ nắm chắc thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngay cả thủ đêm người đều có chút buồn ngủ, thánh giả nhóm cũng mang trên mặt mệt mỏi. Trên trời không biết đến từ khi nào sương mù rất lớn, khiến người nhìn không rõ ràng. Đột ngột giữa, cơ gia bên kia truyền ra tiếng kèn thanh âm này rất lớn, tức khắc vang dội toàn bộ thái thượng nhất tộc trại lính. Không tốt, địch tập, tất cả người đề phòng. Thái thượng nhất tộc thánh vương nhao nhao xuất động, cơ hồ là nửa chén trà nhỏ thời gian liền chỉnh hợp hoàn tất, mang theo mọi người đi tới chiến trường trên, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Lúc này tiếng kèn đã biến mất, chiến trường trên toàn bộ là sương mù, phản phất mới vừa căn bản không có thổi lên qua một dạng. Mỗi một cái thái thượng nhất tộc người đều kỳ quái, mới vừa rõ ràng nghe được cái lệnh, vì cái gì nhưng không có nhìn thấy cơ gia bóng người. Nhân tộc giả quyệt, nhất định là cố ý hù dọa chúng ta, thật là đáng chết. Một tôn thánh vương tức khắc điểm phá trong đó quỷ kế, tức khắc hận đến nghiến răng, tức giận dẫn đầu đám người trở về. Đại khái lại qua hơn một canh giờ, kèn lệnh vang lên lần nữa, lần này trung gian càng là xen lẫn cơ gia người tiếng kêu to, khiến người nghe đến kinh hồn tán đảm. Địch tập, lần này là thật. Đám người lại ra, kết quả lại là cái gì đều không có, lần này tất cả người đều bốc lửa, thánh vương càng là chấn giữ đêm người hung hăng mắng một trận, đồng thời đổi thánh giả đầy làm thủ đêm, cái này mới mang theo phẫn nộ trở về. Hai lần giả địch tập, khiến trong lòng bọn họ nén giận, thánh giả phía dưới tộc nhân càng là mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Cái này sương mù có cổ quái, đợi ta đi trước cha ra. Một tôn thánh vương cảm thấy không được bình thường, sau đó bên ngoài ra tìm kiếm sương mù xuất hiện nguyên nhân. Đi không bao lâu, sương mù thế mà tản. Đông nhiên tại doanh trại bên trái xuất hiện tiếng đánh nhau, còn lại thánh vương tức khắc cả kinh, thẳng đạo hữu người mai phục, mang theo một chút thánh giả vội vàng chạy tới, kết quả cái gì đều không có, trước đó ra ngoài tôn này thánh vương cũng từ địa phương khác chạy qua tới, mang trên mặt nghi hoặc. Hiển nhiên là cơ gia người lại soát bọn họ một lần, coi như bọn họ phẫn nộ khó nhịn thời điểm, cơ gia bên kia tiếng kèn lại nổi lên. Cái này tới lui lui bọn họ cũng không biết lần nào thật lần nào giả, bất đắc dĩ phía dưới lần nữa cắn răng một cái, quay trở về doanh trại, nhưng cái này không có xuất chiến, lại vẫn như cũng làm cho tất cả mọi người chờ lệnh. Đúng như dự đoán, cơ gia người căn bản không có xuất động ý tứ. Tiếp theo tới đến bình minh trước đó, cơ hồ cách mỗi một canh giờ, bên kia liền sẽ truyền ra cái lệnh, ngẫu nhiên cũng sẽ xen lẫn tiêu sát thanh âm. Thái thượng nhất tộc người từng cái phẫn nộ không thôi, mặc dù đằng sau mấy lần đều không có xuất chiến, nhưng là mỗi một cái hai lòng người luôn luôn căng thẳng. Dạng này cảm giác so sánh với chàng giết địch còn mệt mỏi hơn, mỗi người bao gồm thánh giả trên mặt đều lộ ra không che giấu được mệt mỏi. Cơ gia người căn bản không dám công qua tới, ta nhìn mọi người hảo hảo nghỉ ngơi đi, mặc kệ thế nào thiên một sáng liền quyết tử chiến một trận. Thời gian kéo càng lâu ngược lại đối với chúng ta bất lợi. Thánh vương nhóm bắt đầu thảo luận, Thái thượng Hồng Vũ chỉ là cau mày, không có nói chuyện. Nhưng là trong lòng tổng có một cố dự cảm bất thường, loại dự cảm này không nói rõ được cũng không tả rõ được, là không ảnh hưởng sĩ khí, vẫn là lựa chọn không mở miệng thì tốt hơn. Khai tỏ ánh sáng thời điểm, Thái Dương không có dâng lên, tinh thần Hạo Nguyệt cũng mất đi qua mang, đây là một ngày bên trong nhất hắc ám thời khắc. Cơ gia bên kia lần nữa truyền tới kèn lệnh thanh âm. Bị hành hạ một đêm thái thượng nhất tộc đã chết lặng, căn bản không có đi quản cái kèn lệnh này. Nhưng mà, chương 265, dọa nhà ta chó cầu tự mua. Lúc này hắc ám là người mệt mỏi nhất thời khắc, nhất là bị cơ gia kèn lệnh đuổi nghịch xoay quanh thái thượng nhất tộc người càng là như vậy. Tại bọn họ lựa chọn không nhìn tiếng kèn thời điểm, cơ gia đám người rốt cuộc xuất động, sờ đen, từng dãy chỉnh tề giải ngũ đi ra. Hàng phía trước thánh giả phía dưới tộc nhân không sai biệt lắm có hơn vào nhiều, nguyên một đám chờ xuất phát. Trung gian thánh giả nhân số cũng có hơn 1000 tên, nhất có đặc thủ phải kể tới đế triều Hóa Long đại quân, khí thế cường hãn. Đằng sau thì là trên trăm vị thánh vương ngồi ở diệp bằng bảo thuyền phía trên. Lúc này thái thượng nhất tộc người rốt cuộc loạn, không nghĩ tới một đêm kèn lệnh vì liền là lần này chân chính tiến công. Địch tập, lần này tuyệt đối không sai, ta nhìn thấy bọn họ. Thủ đêm thánh giả điên cuồng rống lớn, đối diện với mấy cái này người bọn họ sợ vỡ mật. Thánh vương trên mặt lộ ra âm trầm, thái thượng Hồng Vũ cũng cau mày không thôi. Truyền lệnh xuống, lui ra phía sau 3000 trượng, sau đó chỉnh đốn đánh ra. Không thể không nói thái thượng Hồng Vũ là cái không sai người lãnh đạo, lúc này không có lựa chọn lập tức 27 xuất chiến, mà là lựa chọn tránh né mũi nhọn. Nhìn xem thái thượng nhất tộc người điên cuồng lui về sau, có thậm chí ngay cả vật phẩm cũng không kịp thu thập, cơ hồ là cụp đuôi chạy trốn một dạng. Khương lão ngồi ở bảo thuyền phía trên, uống vào cốc như cố ý tìm đến rượu ngon, trên mặt nếp nhăn run lên một cái cười lên tới. Đầu óc còn không sai, thế mà không có ngược trên, đáng tiếc vẫn là quá khinh thường, nếu là ta tối hôm qua liền lựa chọn lui về sau. Bên cạnh cốc như một trận kích động, nhìn xem thái thượng nhất tộc vội vàng lui về sau cảnh tượng, cái kia hạ giận a. Khương lão một chiêu này lang tới thực tế quá đã nghiền, còn không có đánh liền khiến bọn họ dọa đến tè ra quần. Đem lưu ảnh thạch cầm tới, một màn này tuyệt đối phải ghi chép lại, sau đó đem hình ảnh đặt ở trên bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Cơ Tử Minh vội vàng phân phó nói, lưu ảnh thạch là thiên đường mới nhất sản vật, tác dụng tương đương với thu âm máy, bất quá hiệu quả lại cường đại hơn nhiều, không cần cái khác thiết bị liền có thể sử dụng. Lúc này cơ gia người cầm ra lưu ảnh thạch, cũng đem thái thượng nhất tộc bộ dáng chật vật tất cả đều ghi vào xuống tới. Phái 30 tên thánh vương đi qua, không cầu giết địch, quấy rầy là chủ. Khương lão lần nữa phân phó nói, tức khắc liền có 30 tên cơ gia thánh vương lĩnh mệnh đi trước thái thượng nhất tộc doanh trại trắng trợn phá hủy, gặp kẻ yếu, thánh giả trực tiếp xuất thủ diệt sát, nếu như thái thượng thánh vương đuổi tới tức khắc liền đi, không ngừng lại chút nào không ham chiến. Cái này một tay đánh thái thượng nhất tộc biệt khuất nhanh muốn thổ huyết, quá không biết xấu hổ, thực tế quá vô sỉ. Kỳ thật 30 tôn thánh vương đi qua cũng không có giết bao nhiêu người, đối với thái thượng nhất tộc nhân số tới nói cũng bất quá chín châu một sợi lông. Nhưng là sinh ra hỗn loạn lại khiến bọn họ chân tay luống cuống, mặc dù thánh vương cực lực duy trì trật tự, cũng bất quá là gãi không đúng châu ngứa trị không gốc. Từng cảnh tượng ấy đều bị lưu ảnh thạch đem hình ảnh thả trống không bên trong, cơ gia tất cả người đều nhìn thấy, nhao nhao cười to. Thái thượng nhất tộc một chút thánh vương không thể nhịn được nữa, cũng chia ra một bộ phận muốn qua tới công kích cơ gia người. Nhưng mà cơ gia còn lại thánh vương tức khắc xuất thủ, đem bọn họ ngăn cản, cũng không đổ máu, ngăn cản bọn họ liền tốt. Nắng gắt tảng sáng, phía đông rốt cuộc xuất hiện ánh sáng, thái thượng nhất tộc người rốt cuộc rút lui đến 3000 trượng ở ngoài. Xuất thủ thánh vương cũng nhao nhao rời đi. Cơ gia người cũng không xuất thủ ép ở lại, mặc cho bọn họ rút lui. Rút lui sau thái thượng nhất tộc bắt đầu chỉnh đốn, tất cả mặt người trên có đủ loại bất đồng trạng thái, thánh vương phẫn nộ, thánh giả mệt mỏi, thánh giả phía dưới thì là chưa tỉnh hồn. 2 giờ sau, rốt cuộc chỉnh đốn hoàn tất, thái thượng nhất tộc thánh giả mang theo tộc nhân nhao nhao đi tới chiến trường phía trên. Đội hình cùng cơ gia người không sai biệt lắm, đồng dạng là thánh giả phía dưới hàng thứ nhất, đằng sau là thánh giả, thánh vương. Nhân số so cơ gia cùng đế triều cộng lại hơi ít một chút, bất quá bọn họ không sợ chút nào. Hai quân giữa rốt cuộc phải chính diện liều một phen. Cơ gia người từng cái tinh thần phấn chấn, trên mặt hưng phấn không thôi, trong mắt càng là chiến ý ngập trời. Giết. Đông nhân giữa, cơ gia thánh giả phía dưới người phát ra chấn thiên tiếng giết, thoát ly đội ngũ trực tiếp xông đi lên. Thái thượng nhất tộc thánh vương cũng vung tay lên, thánh giả phía dưới tộc nhân nhao nhao hướng ra. Liên tại hai nhóm người gần tiếp xúc thời điểm, cơ gia một nhóm người bỗng nhiên quay đầu trở lại, động tác cùng hắn chỉnh tề, phảng phất mỗi người đều biết bản thân nên làm cái gì. Hai còn lại người số không nhiều, chỉ có 500 tả hữu, trực tiếp sát nhập vào thái thượng nhất tộc bên trong. Cái này vừa ra tay thái thượng nhất tộc người nhất thời mắt choáng váng. Cái này 500 người căn bản không phải thánh giả phía dưới người, mà là thánh giả, đây là vừa hiện voi khiến thái thượng nhất tộc người hoàn toàn điên cuồng. 500 vị thánh giả núp ở hơn vạn đám người bên trong, không lưu ý căn bản nhìn không ra, cái này vừa ra tay liền là lôi đình và kích. Đối mặt thánh giả phía dưới đám người tự nhiên là miểu sát cục diện, huống chi giữa bọn hắn ăn ý 10 phần, 20 người đến 50 người là một tổ, chiến trận tôi phát uy lực đủ có thể đối kháng phổ thông thánh vương. Cái này tiếp xúc, thái thượng nhất tộc người trực tiếp sụp đổ, trong chớp mắt liền giết hơn ngàn tộc nhân. Thánh vương nguyên một đám mắt hổ muốn nức, nhao nhao giống lớn hướng ra. Này 500 vị thánh giả thấy tốt thì lấy, hơi dính tức đi, chợt không lưu nắm chặt, căn bản không cùng thánh vương chính diện giao phong. Chờ đến thánh vương lúc chạy đến sau, bọn họ đã rút về tới, một bộ đánh chết không đi ra bộ dáng, nhưng là từng cái trên mặt lộ ra khiêu khích thần sắc. Thái thượng thánh vương trong cơn giận dữ, có lòng muốn chặn đánh giết bọn họ, nhưng là cơ gia thánh vương ở một bên nhìn thèm thuồng kéo dài đam. Hèn hạ, các ngươi cơ gia người thế mà dùng ra loại này bẩn thỉu thủ đoạn, quá vô sỉ, ta liền nói nhân tộc giàu hoạt. Thái thượng 690 nhất tộc người nhao nhao mắng, đủ loại lời khó nghe đều có. Thái thượng nhất tộc Nam Nhi, cho ta hướng. Không thể nhịn được nữa, thái thượng nhất tộc thánh vương rốt cuộc phát ra thế công, không để ý tới xung trận. Đối mặt khí thế hung hăng thái thượng nhất tộc, cơ gia người trực tiếp lui về sau tiến vào lãnh địa nhà họ Cơ, co đầu rút cổ không ra.
có gan các ngươi cho ta ra tới, lão tử giết sạch các ngươi. Thái thượng thánh vương đối mặt cơ gia thủ hộ đại trận, trong lúc nhất thời không thể làm gì, chỉ có chửi ầm lên. Lúc này một cái cơ gia thiếu niên đi ra, tuổi không lớn lắm cũng liền 15-16 tuổi, thực lực càng là kém không biên giới, so phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Têu lên cái gì, hôm nay mệt rồi, có loại ngày mai, ngươi cho ta rửa sạch cổ trở lấy đại gia tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Nói chuyện một mặt ông cụ non, bá khí rối tinh rối mù. Cái này thái thượng thánh giả kém điểm không có bị tức chết, cơ gia thủ hộ đại trận mặc dù cường hãn, nhưng là còn ngăn không được thánh vương, hắn muốn tiến nhập tự nhiên có biện pháp, thế nhưng là chỉ sợ có mai phục. Bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử chỉ mũi nói, hắn cũng chỉ có nhịn. Nhốn náo cái gì mà nhốn náo, nhà ta chó đều bị ngươi dọa sợ, hiện tại không ăn cơm làm sao bây giờ? Phát chủ ẻn nói tìm mai con ra heo mẹ a. Lúc này có một đứa bé con nhíu lại khuôn mặt nhỏ đi ra, một mặt không cao hứng nhìn xem cái này thánh vương, khinh bị ánh mắt, không ý kỵ tí nào hắn. Chương 266, tháng. Câu tự động đặt mua. Này thánh vương ánh mắt tối đen, suýt nữa một ngụm máu đụng ra tới, cái kia thiếu niên liền tính, ngươi cái này còn không có qua thời kỳ cho con bú tiểu nãi hoa tử thế mà cũng dám như vậy làm cản, thật là thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhịn. Tức giận công tâm lý trí diệt sạch, lại cũng không để ý tới phá vỡ trận pháp sáng tiến vào. Trung quanh thái thượng thánh vương cũng đi vào theo. Trong lúc nhất thời có 10 tới tôn thánh vương tiến nhập lãnh địa nhà họ Cơ. Nhưng mà bọn họ đã sau khi tiến vào, phát hiện cảnh tượng một biến, thiếu niên cùng tiểu nãi hoa tử đều không thấy, chiếm lấy là Cơ gia hơn 10 vị thánh vương cùng Diệp Bằng cười lạnh. Sau đó, liền không có sau đó. Một trận vây đánh sau, Cơ gia chém giết 8 tôn thánh vương, còn dư mấy tôn liều mạng thổ huyết chạy trốn vừa mà ra. Hôm nay nhất chiến, Cơ gia không người thương vong, thái thượng nhất tộc tổn thất 8 tôn thánh vương cùng hơn 2000 tên thánh giả phía dưới tộc nhân. Dạng này chiến quả đầy đủ khiến Cơ gia người vì đó hưng phấn không thôi. Cái này hết thảy đều là Khương lão chú ý, nói lên tới bất quá là người người đều biết đạo lý, thế nhưng là thật đem những này vận dụng ra tới liền không có đơn giản như vậy. Đầu tiên là tăng cường gia tộc trận pháp cường độ, khiến cho liền tính thánh vương tiến đến cũng muốn đánh đổi một số thứ. Thứ hai là tìm kiếm chế tạo xương mù pháp bảo, sau đó trình diễn lang tới diễn mục đích. Sau liền là khi đối chiến Khương lão vận dụng cường đại tinh thần lực, cơ hồ mỗi một đạo đi tới cùng rút lui 503 mệnh lệnh đều rõ ràng vô cùng đưa đến mỗi người trong đầu. Cái này liền đem Cơ gia người khống chế phi thường vi diệu, kỳ thật điểm này tại phối hợp lâu dài phía dưới cũng có thể làm đến, nhưng là cái này cần thời gian phải rất lâu ma hợp. Có Khương lão năng lực, Cơ gia người chỉ cần tuyệt đối phục tùng liền có thể, có năng lực như vậy sau, Khương lão giống như khống chế thân thể của mình mở dạng, tâm niệm khẽ động liền có thể chỉ huy Cơ gia người tác chiến. Mặc dù là lâm thời tổ kiến quân đội, thế nhưng là một dạng phát huy xuất chiến trường trên lính giả hiệu quả. Cuối cùng là đưa tới Thánh Vương tức giận, tại trong trận bày ra Thiên La địa võng, trở thành lớn nhất thu hoạch. Nói đánh thì đánh, nói đi là đi, không chút dung giải, biến hóa vô thường, lại thêm dùng lợi dụng, một trận trưởng thắng đến nhẹ nhõm vô cùng. Hôm nay buổi tối có phải hay không tiếp tục thổi kèn lệnh? Cơ như đã đối Khương lão bội phục không thôi, làm quyết định gì đều trước hỏi thăm một chút. Đêm nay không cần, tăng thêm đề phòng, đại trận mở đến mạnh nhất, khiến Thánh Vương cũng không cách nào tiến nhập. Đại trận mở đến mạnh nhất khiến cho Thánh Vương cũng không cách nào tiến nhập, dạng này cần rộng lượng tài nguyên, nhưng là Cơ gia căn bản không phản đối, không chút do dự liền thi hành theo. Quả nhiên đêm đó liền có Thái thượng Thánh Vương trước tới đánh lén, lại vô công mà trở về. Ngày thứ hai Cơ gia người lần nữa bày trận, lần này Thái thượng nhất tộc học tinh, không có dựa theo nguyên lai sắp xếp phương pháp, mà là thánh giả ở phía trước đánh trận đầu, Thánh Vương trung gian, thánh giả phía dưới ác hậu. Nhưng mà Cơ gia người chỉ là ở bị, lại không xuất kích, hai quân đối chỉ một ngày, Thái thượng nhất tộc thánh giả Thánh Vương cũng không dám tùy tiện đánh ra. Cơ gia thánh giả cùng Thánh Vương căn bản không có xuất động, trực tiếp tại hậu phương có ăn có uống, nói đùa nói chuyện. Một ngày xuống tới Thái thượng nhất tộc thánh giả mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả Thánh Vương trong mắt cũng có một chút mệt mỏi. Buổi tối thời điểm, Cơ gia người thế mà đem đại trận trực tiếp tắt, thế nhưng là Thái thượng Thánh Vương cũng không dám đi. Ngày thứ ba, Cơ gia người vẫn như cũ tinh thần sung mãn, phản phất không phải đánh hai ngày trượng, mà là hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Thái thượng nhất tộc ai cũng rõ ràng đối phương động tĩnh, tâm lý không ngừng gấp, bất quá cũng có một cái tin tức tốt, liền là lại qua hai ngày đại thánh có thể ra tay rồi. Chiến trường trên đều không có trắng trận tiến công, Cơ gia người không ngừng bấy dậy, tiếp tục tê dại bọn họ. Đến ngày thứ tư, Cơ gia người bỗng nhiên trở nên hung hãn dị thường, lần này không còn dò xét, không còn bày tư thế, mà là dùng Thánh Vương cầm đầu, mang theo tất cả thánh giả trực tiếp giết qua tới. Thái thượng Thánh Vương cũng không cam lòng yếu thế, cho rằng trung đẳng đến quyết thắng một khắc, đối mặt Cơ gia thế công, bọn họ trong mắt lộ ra phức tạp thần sắc. Lại qua một ngày đại thánh liền có thể xuất thủ, nếu như Cơ gia tiếp tục chờ đợi nên có nhiều tốt, thế nhưng là mấy ngày nay biệt khuất cũng khiến bọn họ có một loại không đánh không nhanh xúc động. Vì thế không hề cố kỵ bắt đầu đối bính lên tới. Thánh Vương cùng đã, Thánh Vương chiến đấu, quả thực cường đại, Cơ gia cảm giác có điểm hết sạch sức lực, gây khiến Thái thượng Thánh Vương hai mắt sáng lên, không ngừng hướng về phía trước tiến đánh. Phía sau bọn họ thánh giả có thể cung cấp quần quần không ngừng chiến mang, trong lúc nhất thời đánh đầu thằng đó. Cơ gia Thánh Vương không ngừng lùi lại, phía sau thánh giả phảng phất vô dụng một dạng, cũng đi theo lui về sau. Đột một giữa, Thái thượng nhất tộc hậu phương giết ra gần ngàn tên thánh giả, trực tiếp vọt vào Thái thượng nhất tộc thánh giả cảnh dưới tộc nhân. Nguyên lai Cơ gia Thánh Vương phía sau thánh giả căn bản không phải thật sự, chỉ có mấy chục mét, đằng sau chỉ là làm dáng một chút. Cơ gia thánh giả giống như hai thanh bén nhọn vô cùng đao, đem Thái thượng nhất tộc tộc nhân hoàn toàn cùng thánh giả giữa cắt. Sau đó huy động trên tay tử thần liêm đao, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Thái thượng Thánh Vương muốn quay người cứu viện, Cơ gia Thánh Vương lại một mở xu hướng suy tàn, không ngừng chiến đấu. Một cái có lòng tiến công, một cái liều mạng hướng về cứu người, trong lúc nhất thời Thánh Vương giữa chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Thái thượng Thánh Vương không để ý tới, Cơ gia liều mạng ngăn trở, chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh liền tuyệt không thả đi. Cơ gia thánh giả chiến trận cương đại, đế triều hóa long đại quân một dạng đánh đâu thắng đó, đối mặt Thái thượng nhất tộc tộc nhân dùng như bẻ cánh khô tư thế một đường đẩy vào.
giết chết người có gần 7000 nhiều, không chỉ như thế, những cái này thánh giả giết chết thái thượng tộc nhân sau quay đầu trực tiếp đối trên thái thượng thánh giả. Thay đổi trước đó xu hướng suy tàn, phát động nhất điên cuồng công kích. Thái thượng nhất tộc thánh giả Thánh Vương, bởi vì chết mất tộc quá nhiều người, trong lòng cả kinh có hoảng sợ, tăng thêm mấy ngày nay tới mệt mỏi, bại sự đã định. Một trận chiến này đánh thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Từ ban ngày giết tới ban đêm, lại từ ban đêm đến gần bình minh. Chém giết thái thượng tộc nhân tổng cộng 7500 có thừa, trong đó 6.700 tộc nhân, gần 800 thánh giả, hơn 50 tôn thánh vương. Đao tẩu thánh vương còn có 34 tôn bất quá đã trọng thương, hẳn là vô lực tái chiến. Mà cơ gia cùng đế triều cộng lại, số người chết bất quá 500, trong đó thánh giả 76 tên, một tôn thánh vương chiến tử, một tôn thánh vương bị phế. Mặc dù người chết làm cho người buồn đau, nhưng là đây là chiến tranh, chắc chắn sẽ có người chết, 76 thánh giả bên trong, đế triều chiếm 32 người, 11 tên hóa long đại quân, 21 người thánh giả. Dạng này chiến cuộc có thể tiếp nhận, nhưng là không có nghĩa là đối với người chết bọn họ lựa chọn không nhìn. Khương Lao mấy ngày nay cũng tương đối mệt mỏi, dù sao hắn thể chất thực tế quá yếu, quá nhiều vận dụng tinh thần lực, bản thân liền tăng lên hắn gánh chịu. Tên lão giả này giờ phút này đã ôm lấy bầu rượu ngủ thiết đi, lại không người nào dám kinh động hắn, cơ gia người đối hắn tôn kính vô cùng. Thật có đại thánh không ra, chinh chiến vô địch nhu lực. Nhưng mà chờ đến ban đầu Dương lúc tức giận sau, thái thượng nhất tộc trại lính trong truyền ra một tiếng chấn thiên nộ hống, đại thánh hắn có thể ra tay rồi. Chương 267, đại thánh xuất thủ cầu tự động đặt mua. Bảo thuyền phía trên còn có một cái người, không tay không chân, ngay cả đầu lưỡi đều bị người rút đi, giờ phút này bị cao cao gác ở một lá cờ cán phía trên, cái này người liền là thái thượng Vương Phi. Hắn tận mắt chứng kiến thái thượng nhất tộc hủy diệt, nhìn xem tộc nhân mình bị không ngừng diệt sát, tim như bị dao cắt, đau khổ tột cùng. Kỳ thật thái thượng nhất tộc thực lực rất mạnh, phi thường mạnh, mạnh đến một cái đế triều căn bản không cách nào đối kháng. Nhưng mà đế triều có đồng minh, Diệp Bằng có cơ gia, lần này chiến tranh nếu như không có cơ gia, không có Khương lão, đế triều thất bại hoàn toàn không có nghi. Diệp Bằng có lẽ sẽ không chết, nhưng là đế triều nội tình không đủ, tất nhiên sẽ hủy diệt. Đây là sự thực, dung không được giảo biện. Nhưng mà thái thượng nhất tộc chiến bại cũng là sự thật, chiến tranh là tàn khốc, sẽ không bởi vì cá nhân cường đại cải biến. Liên tính thái thượng nhất tộc đại thánh thái thượng Hồng Vũ ra tới cũng giống vậy, bởi vì Khương Lao đã lưu lại một tay. Có thể sẽ thêm dài thời gian chiến tranh, cũng có khả năng chiến thế sẽ càng thêm thảm thiết, nhưng là kết cục sẽ không biến. Thái thượng Vương Phi sắc mặt như cho tàn, sinh cơ đã không nhiều, tử khí tại không ngừng thôn vệ hắn sinh mệnh. Hắn không quan tâm bản thân chết bất tử, nếu như có lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ ngăn trở tộc nhân tiến đánh cơ gia cùng đế triều hành vi. Giờ phút này lưu lại hối hận nước mắt. Đột một giữa, thái thượng nhất tộc doanh trại truyền tới chấn thiên nộ hống, cố khí thế này mạnh mẽ trước đó chưa từng có, đây là đại thánh khí thế. Diệp Bằng đám người trên mặt lộ ra kinh ngạc, thái thượng đại thánh rốt cuộc có thể ra tay rồi. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng là bọn họ không có lộ ra quá nhiều hoảng sợ, bởi vì đây là tất nhiên. Tất cả người quay trở về lãnh địa. Cơ Tử Minh tức khắc truyền lệnh xuống, tất cả cơ gia tộc người tất cả đều rời đi. Không bao lâu một lão giả xuất hiện, lão giả này nhìn lên tới có 6-70 tuổi, thân hình không cao lớn, trên mặt râu trắng rất dài, giờ phút này hắn mắt lộ ra vẻ bi thống, nhìn xem trong tộc tiểu bối biến thành vô số cỗ thi thể. Các người đám này hỗn đản như thế tàn nhẫn, dám giết tộc ta gần 10000 người, hôm nay lão phu muốn huyết tẩy cơ gia, giết sạch đế triều tất cả người. Thái thượng Hồng Vũ phía sau Thánh Vương từng cái mắt lộ ra buồn đau xen lẫn vô hạn tức giận, còn dư không đủ 1000 nhân tộc người, mỗi người đều là như thế. Đối mặt cái này đại thánh, Diệp Băng đứng ở bảo thuyền trên lớn tiếng nói ra, hỗn đản, chúng ta là tại đánh trận, giết chết địch nhân nhất là tự nhiên, huống chi vẫn là các ngươi trước qua tới khiêu khích. Nói đến tàn nhẫn, ta nghĩ ngươi tôn là đại thánh, hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu liền đã tại các ngươi trong tộc đi, trơ mắt nhìn xem tộc nhân mình chết, nhưng không có xuất thủ, cái này mới kêu tàn nhẫn. Lão giả sắc mặt hơi đổi, còn dư tộc nhân nhao nhao nhìn về phía hắn. Ngươi đánh rắm, lão phu đi ra cái giới, trên người có tổn thương bất tiện xuất thủ, là khiến mình có thể dùng trạng thái toàn thịnh xuất hiện, đối với tộc nhân chết thờ ơ, không phải tàn nhẫn là cái gì? Diệp Bằng lớn tiếng phản bác. Lúc này đám người một trận náo động, tựa hồ cũng thấy đến Diệp Bằng nói có đạo lý, chiến trường phía trên tự nhiên phải giết địch, sẽ không có lưu tình cảm, thế nhưng là đại thánh là cái gì không có xuất thủ, chẳng lẽ trên người có tổn thương, ngay cả xuất thủ đối phó thánh vương đều không được sao? Không chỉ là phổ thông tộc nhân, ngay cả thái thượng thánh vương cũng đều trong lòng nghĩ như vậy. Không sai, thái thượng Hồng Vũ xác thực là ích kỷ, hắn nghĩ bằng tốt trạng thái đi nghênh địch, nếu như lúc này xuất thủ, liền tính giết bọn họ bản thân cũng rất khó khôi phục. Đây chính là đại giới, đi ra kết giới muốn đem công lực tản rơi, dùng bí pháp tồn tại một cái vật chứa bên trong, đến thiên đường sau đó lại hấp thu. Nhưng là loại này hấp thu chỉ có một lần, nửa đường không thể ở giữa đoạn, nếu như ở giữa đoạn sẽ không thể có thể ở khôi phục. Hắn tới thiên đường dòng dã 2 tháng, mặc dù bình thường nói chuyện sinh hoạt thường ngày không bị ảnh hưởng, thì là không thể đủ xuất thủ. Vốn dĩ là thái thượng nhất tộc đối mặt cơ gia cùng đế triều luyện tập có thể ngăn cản một đoạn thời gian, trước mấy ngày cũng xác thực như thế, mặc dù có chút thương vong, lại không có thương cân độ cốt, thẳng đến hôm qua nhất chiến, cơ gia nhân tượng là đoán chắc một dạng, hoàn toàn đem thái thượng nhất tộc để đùa đánh tàn phế. Mà hắn lại đến thời khắc mấu chốt, nếu như lúc này xuất thủ nhất định sẽ công thua lỗ một. Đối mặt Diệp Bằng chất vấn, hắn không cách nào trả lời. Thẹn quá thành giận sau, trên thân phát ra vô tận uy áp. Nho nhỏ nhân tộc mơ tưởng ly gián tộc ta người. Trong lúc nói chuyện đã xuất thủ, trên thân hư ảnh chợt hiện, Chí Tôn, Tu La, mặt trời một tôn không ít. Thân thể cơ hồ chớp mắt liền đến bảo thuyền phía trên. Vung tay lên liền đem bảo thuyền lồng phòng ngự hủy đi, thực tế cực kỳ kinh khủng. Thẹn quá thành giận, dự định giết người diệt khẩu che giấu tội ác sao? Diệp Bằng trong lòng chấn kinh, nhưng là trên miệng vẫn như cũ không buông tha, giết người diệt khẩu loại lời này đều nói ra tới, phảng phất hắn thật đứng ở phía trên nhất tộc tộc nhân trên thân suy tư mở dạng. Nói chuyện thuộc về nói chuyện, nhưng là thân thể không ngừng chút nào dừng, kỷ nguyên mới tỉnh khai thiên tích địa chiêu thức trực tiếp dùng ra, đối mặt một tôn đại thánh, hắn tuyệt đối không dám có nửa điểm kinh thị. Một quyền nên hướng thái thượng hồng vũ. Chỉ tiếp xúc, Diệp Bằng liền cảm giác được một cỗ cực lớn đến có thể xé rách hết thể lực lượng từ trong tay truyền tới. Giang giác một tiếng vang dọn, cánh tay đã được gãy. Thân thể cuốn ngược, trực tiếp xuyên thủng bảo thuyền, rơi vào trên đất. Thái thượng hồng vũ cũng bị cái này kinh thiên động địa một quyền đánh thân thể cuốn ngược. Trong mắt lộ ra kinh hãi, không nghĩ tới một cái thánh giả lại có thể lập tức hắn công kích, còn có thể đem bản thân đẩy lui. Kẻ này tuyệt không thể lưu lại. Trong lòng cả kinh hạ quyết định. Lúc này cơ gia chúng thánh vương nhao nhao nhảy lên, công về phía thái thượng hồng vũ, nhưng mà giữa hắn vung tay lên, một cỗ đại lực truyền ra, chúng thánh vương tức khắc bay ngược, miệng phun tiên huyết. Đây chính là đại thánh thực lực, đủ để nghiền ép ở đây tất cả người. Diệp Bằng từ trên đất gian nan đứng lên tới, thân thể khôi phục nhanh chóng, trong mắt nắm giữ ngập trời chiến ý. Lao thất phu, có loại tới a. Hướng về phía thái thượng hồng vũ lớn tiếng mắng nói. Thái thượng hồng vũ hơi nhướng mày. Tìm chết. Thân thể lần nữa đáp xuống, trên thân tu vi vô tận tản ra, Diệp Bằng cảm giác liền đứng thẳng đều khó mà làm đến, quanh thân mặt đất tất cả đều nứt nẻ móp méo hãm. Chu tiên kiếm chợt lên. Theo lấy Diệp Bằng cuồng hống một tiếng, tại trung quanh hắn xung quanh hơn ngàn trượng vị trí bỗng nhiên kiếm ý tràn ngập, lưỡi kiếm tung hoành mà lên, trực tiếp bao phủ tại Diệp Bằng cùng thái thượng hồng vũ trên thân. Nguyên lai Diệp Bằng đem Chu tiên tứ kiếm tính cả kiếm đồ cùng nhau giao cho cơ gia thánh vương, mỗi một chôi kiếm đều có 5 tôn thánh vương đồng thời thúc dục. Kiếm đồ biến ảo làm trận, cái này hơn ngàn trượng địa phương trực tiếp xa vào làm kiếm trận phạm vi công kích. Đồng thời cơ gia còn thừa thánh vương, tại cái này kiếm trận ở ngoài bộ hạ cường đại kết giới này mạnh mẽ, mặc dù là đại thánh cũng trong thời gian ngắn oanh không mở. Đây chính là đối mặt đại thánh bọn họ bày ra cục, lần này không còn là cơ gia đánh trận đầu, mà là Diệp Bằng. Đây là báo đáp cơ gia lần này ra lực lớn nhất tân tình. Mặc dù lúc trước cơ tử minh mãnh liệt phản đối, dù sao Diệp Bằng thủy chung vẫn là một cái thánh giả, dạng này với hắn mà nói gánh chịu thực sự quá lớn. Có thể vượt cấp giết chết thánh vương, không có nghĩa là có thể chống cự đại thánh, bởi vì trong lúc này chênh lệch thực sự quá lớn. Thế nhưng là, chương 268, trong trận rằng co cầu tự động đặt mua. Thánh vương tất nhiên cường đại, nhưng là bây giờ Diệp Bằng một đối một tình huống dưới, cơ gia thánh vương không thấy là đối thủ của hắn. Húng chi Diệp Bằng nắm giữ cửu bí, chiến đấu liên tục năng lực cực mạnh. Loại này tại chiến trường trên khôi phục nhanh chóng năng lực sát thực là cực kỳ biến thái, thánh giả cùng thánh vương cường đại, ở chỗ sinh mệnh lực, liền tính thân thể bị đánh chia 5 x 7, chỉ cần đầu cùng trái tim trở trí mạng địa phương không có hư hại, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Liền giống như thiên nhất kiếm, tại hãm tiên cốc thời điểm, loại này tổn thương đối với phổ thông người đã sớm chết, nhưng là hắn không có qua 2 tháng liền nhảy nhót tương mừng. Thế nhưng là thương thế khôi phục không có đơn giản như vậy, cần thời gian, liền tính đại thánh cũng giống như thế. Nhưng Diệp Bằng liền là cái đồ biến thái, cửu bí nghịch thiên cũng không phải nói một chút. Giờ phút này Diệp Bằng tại trong kiếm trận không núp đích, kiếm khí hóa thành lưỡi kiếm cũng không có công kích hắn, mà là tất cả đều bắn về phía thái thượng hồng vũ. 167. 20 tôn thánh vương đồng thời thúc dục chu tiên kiếm trận, cái này tuyệt đối là gần như khủng bố, uy lực lớn đến có thể rào diệt bất kỳ một tôn thánh vương.